Chương 2223 làm lớn làm mạnh, chương 2223 làm lớn làm mạnh. Bần đạo nói với các ngươi, cái này Cửu Thiên Tiên Đỉnh bên trên quy củ rất nhiều, các ngươi đi lên đằng sau phải tất yếu chú ý cẩn thận, không thể lô mãng xúc động. Tiên đỉnh bao la vô biên, các lộ thần tiên đều chiếm một phương, ngày bình thường nước giếng không phạm nước sông, điểm này rất là trọng yếu, tuyệt đối không thể tùy tiện đi mạo phạm mặt khác thần tiên, nhất là những cái kia quyền cao chức trọng thần tiên. Nhớ lấy không thể trêu chọc. Còn có, tiên đỉnh bên trong còn có mấy chỗ không thể đặt chân cấm địa, một đạo tiếp cận chính là phạm vào thiên điều, lại nhận nghiêm trị. Cực kỳ mấu chốt một chút, gặp chuyện không thể xúc động, có thể nhịn được thì nhịn, có thể làm cho thì để. Muốn thật sự là gặp phải phiền toái sự tình lại không cách nào giải quyết, có thể tới tìm bần đạo. Nói tóm lại, các ngươi đến tiên đỉnh là làm thần tiên, không phải đến gây thù hằn, cho nên muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Tại đi hướng Cửu Thiên Tiên Đỉnh trên đường, Thái Bạch Kim Tinh liễu lo không ngừng đối với mấy đại thánh thú cùng Tề Thiên Yêu Vương nói, cũng không trách Thái Bạch Kim Tinh như vậy lo lắng. Cái này vài đầu thánh thú chủ nhân chính là Diệp Thanh Vân. Chỉ là điều này, liền do không quá Bạch Kim Tinh không lo lắng. Nếu không phải Cửu Thiên Tiên Tôn tự mình hạ chỉ dụ, chỉ tên điểm họ muốn để cái này vài đầu thánh thú thượng tiên đỉnh, Thái Bạch Kim Tinh thật đúng là không muốn cùng cái này vài đầu thánh thú có chỗ nhiễm. Cũng không có biện pháp. Phía trên điểm danh muốn người, liền xem như lại phòng tay, mình cũng phải cho hắn làm tốt. Thái Bạch Kim Tinh đã nghĩ kỹ, đem bọn nó mấy cái đều đưa đến tiên đỉnh đằng sau, nên an bài đều an bài tốt. Sau đó chính mình liền tranh thủ thời gian tìm cớ chạy đến địa phương khác trốn đi. Về sau thật muốn chuyện gì xảy ra, hẳn là cũng sẽ không truy cứu đến trên đầu của mình. Nói tóm lại, ta lão Lý là không muốn cho người ta có ngã qua. Liền xem như Cửu Thiên Tiên Tôn, ta cũng không cho hắn có nổi. Lao đầu, ngươi cũng quá dài dòng. Bá Thiên Hổ có chút bất mãn nhìn xem Thái Bạch Kim Tinh. Ngươi bô bô đều đang nói cái gì? Ngươi cảm thấy chúng ta mấy cái rất ưa thích trêu chọc thị phi sao? Chúng ta đều là phi thường thủ quy củ. Đúng vậy a, chúng ta phương châm chính là một cái tuân thủ luật pháp, nhất là yêu quý hòa bình, luôn luôn là thiện chí giúp người. Thái Bạch Kim Tinh ánh mắt cổ quái nhìn trước mắt mấy tên này, nhất là nghe được bọn chúng nói cái gì tuân thủ luật pháp, yêu quý hòa bình. Ta lão Lý nghe liền muốn cười. Mấy người các ngươi còn mẹ nó tuân thủ luật pháp? Thật sự cho rằng ta lão Lý không có điều tra qua mấy người các ngươi sao? Mấy người các ngươi cùng tuân thủ luật pháp dính dáng sao? Luôn luôn là vô pháp vô thiên. Lớn bao nhiêu năng lực liền náo ra bao lớn động tĩnh. Hận không thể ở đâu đều trước tiên đem trời chọc ra một cái lỗ thủng. Còn tuân thủ luật pháp? Cầu thí. Khu khu khu, bần đạo đương nhiên biết được chư vị đều rất biết phân tức, bần đạo cũng không có ý tứ gì khác, chỉ hy vọng chư vị có thể tại tiên đỉnh lên như diều gặp gió. Nghe chút lời này, Dương Đính Tiên lúc này liền là hai tay chống nạnh, một bộ như bức triều thiên bộ dáng. Đó là đương nhiên. Bản đại gia khẳng định là muốn mang theo chúng ta đoàn đội, làm lớn làm mạnh, lại sáng tạo huy hoàng. Thái Bạch Kim Tinh, không biết vì sao, nhìn xem Dương Đính Tiên dáng vẻ hưng phấn này, trong lòng của hắn đầu liền có một loại cảm giác phi thường không tốt, mí mắt càng là không tự chủ được có quắp đến mấy lần. Thân là Đại La Kim Tiên trực giác nói cho Thái Bạch Kim Tinh, đầu này Kỳ Lân chỉ sợ là nhất là nhân tố không ổn định. Gia hỏa này nếu là lên tiên đỉnh, 89/10 muốn cho chính mình cả một cái việc lớn mà. Không biết, cũng không đến mức. Nơi này là Cửu Thiên Tiên Đỉnh, bọn chúng mấy cái liền xem như lại không cách nào vô thiên, đến nơi đây cũng nên biết thu liễm. Huống chi bọn chúng mấy cái chủ nhân là vị đại nhân kia, có vị đại nhân này quan hệ tại, bọn chúng hẳn là sẽ không tùy ý làm vậy. Thái Bạch Kim Tinh ở trong lòng đầu như vậy tự an ủi mình. Cũng không lâu lắm, Thái Bạch Kim Tinh liền mang theo ngũ đại thánh thú, Tề Thiên Yêu Vương đi tới Cửu Thiên Tiên Đỉnh, xuyên qua Nam Tiên Môn, thẳng vào Cửu Trọng Thiên. Bất quá Thái Bạch Kim Tinh cũng không mang theo bọn chúng mấy cái đi bái kiến Cửu Thiên Tiên Tôn, mà là trực tiếp đi tới một chỗ tên là Thiên Sư Phủ Thần Tiên Phủ Đệ. Cửu Thiên Tiên Đỉnh có 4 vị thiên sư, chính là giúp đỡ Cửu Thiên Tiên Tôn xử lý tiên đỉnh các loại sự vụ trọng yếu tồn tại. Đồng thời, có tân tấn thần tiên nhậm chức, cũng trên cơ bản là có tứ đại thiên sư đến xử lý. Tòa này thiên sư phủ bên trong, trấn giữ chính là tứ đại thiên sư một trong các thiên sư. Một đoàn người tiến vào thiên sư phủ sau, cũng không ở trong đó ở lâu, rất nhanh liền đi ra. Đồng thời riêng phần mình đều đã sắp xếp xong xuôi chỗ đi. Long đại đi hướng Ngự Long Tiên Sơn. Nơi đó là chân long bộ tộc tại tiên đỉnh nơi tụ tập, tất cả tại tiên đỉnh đăng danh ở trong danh sách chân long, đều muốn đợi tại Ngự Long Thần Sơn. Bá Thiên Hổ đi trấn Hổ Tiên Điện, nơi đó là Bạch Hổ Thánh Thú bộ tộc nơi ở gà trống lớn được đưa đến Chu Tước Viêm Cốc. Dùa Biển Tiên Nhân thì là đi thiên hạ. Về phần Dương Đính Thiên, nó bị ném đến Kỳ Lân Nguyên. Cái này năm nơi địa phương đều là tiên đỉnh dùng để khống chế cùng thống ngự tứ đại thánh thú. Ngũ đại thánh thú tại các phương thiên địa đều là hiếm thấy không gì sánh được, nhưng ở Cửu Thiên Tiên Đỉnh lại đều có tộc đàn tồn tại, cũng không tính thiếu. Chân chính thưa thớt là có thể để thánh thú huyết mạch đạt tới thánh tổ cảnh giới tồn tại. Một đầu thánh tổ thì chí ít có thể lấy đạt tới Cửu Diệu Tinh Quân cấp độ. Đáng tiếc, tiên đỉnh thánh thú mặc dù không ít, nhưng có thể đạt tới thánh tổ chi cảnh thánh thú, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngũ đại thánh thú trên danh nghĩa là trở thành tiên đỉnh sách trên có tên tiên thú, trên thực tế nhưng cũng bị tiên đỉnh khống chế. Đương nhiên, bọn chúng năm cái đến tiên đỉnh nguyên bản cũng không phải vì cho tiên đỉnh hiệu lực, mà là muốn tìm tới riêng phần mình tộc đàn, tại tộc đàn ở giữa chịu được ma luyện, để bọn chúng năm cái huyết mạch chi lực lại tăng lên nữa, trở thành riêng phần mình tộc đàn chân chính thánh tổ. Đây là tương đương gian nan quá trình, không chỉ có muốn để chính mình thể biến, cũng muốn làm cho cả tộc đàn tán thành bọn chúng năm cái tồn tại. Gian nan trình độ hơn xa bọn chúng trôi trải qua bất luận cái gì một trận ma luyện, mà Tề Thiên Yêu Vương ngược lại là so ngũ đại thánh thú tình huống phải tốt hơn nhiều. Hắn ở trên nhân sư phủ đạt được thuộc về mình quan ấn, đô thiên 4 môn lớn linh quan. Thật đúng là Thái Bạch Kim Tinh nói tới tiên vị, không hề có một chút vấn đề. Được quan ấn, đăng danh tạo sách. Tề Thiên Yêu Vương chính là đầy cõi lòng mong đợi cưỡi ngựa nhậm chức. Thái Bạch Kim Tinh hết sức ân cần, đem nó dẫn tới Đô Thiên bốn môn lớn linh quan phụ đệ, bàn giao Tề Thiên Yêu Vương một ít chuyện, sau đó liền tìm cái cớ liền rời đi. Tề Thiên Yêu Vương một mình lưu tại lớn linh quan phụ đệ, khắp nơi đi vòng vo một phen, sau đó liền đem dưới tay mình người đều triệu tập đến đây. Ngay tại phòng thủ tứ đại thiên môn tất cả linh quan cùng nhau nhận lấy chiếu lệnh, liền lập tức chạy tới lớn linh quan phủ. Trên nửa đường, linh quan môn cũng lẫn nhau gặp mặt. Đây là có chuyện gì? Mới đều thiên đại linh quan nhậm chức, không biết nha, không hề có một chút tin tức nào. Hẳn là không sai, cũng không biết là vị nào ngồi lên vị trí này. Đoán chừng không phải cái gì người thông minh, vị trí này thế nhưng là phi thường nóng cái mông, tương đương không tốt ngồi nha. Cắt. Cùng chúng ta có quan hệ gì? Dù sao chúng ta cũng là nhìn cửa lớn, chuyện tốt chuyện xấu đều rơi xuống trên đầu chúng ta. Rất nhanh, tứ đại thiên môn tất cả đang làm nhiệm vụ linh quan đều đi vào. Tề Thiên Yêu Vương từ trong phủ đệ bật đi ra, ánh mắt quét qua, lập tức mắt trợn tròn. Thế nào chỉ có ngần ấy người? Phủ đệ trước đó, tổng cộng liền đứng đấy hai hàng người. Hết thảy 16 vị linh quan. Mà lại cái này 16 cái linh quan bộ dáng cũng là vớ ba vớ bẩn, cứ như vậy hai hàng đều đứng được con mèo. Tương đương không còn khí thế. Tề Thiên Yêu Vương sắc mặt có chút khó coi. Cái này cùng chính mình tưởng tượng bên trong ai phong lẫm liệt, giống như không giống nhau lắm nha. Tứ đại thiên môn linh quan, cũng chỉ có các ngươi những người này. Chán, hồi bẩm đại nhân, trừ hạ giới lịch luyện linh quan bên ngoài, tất cả tại nhiệm linh quan đều ở nơi này. Một vị râu tóc xám trắng, mặt có vằn đen linh quan không người nói ra. Hắn nhìn tựa hồ là linh quan bên trong tương đối có tư lịch một vị. Vẫn thật là chỉ có một vài người như thế. Tề Thiên Yêu Vương trừng mắt. Tứ đại thiên môn mặt khác thiên binh thiên tướng, vì sao không đến bái kiến ta? Nghe chút lời này, linh quan môn hai mặt nhìn nhau. Hay là vị diện kia có vằn đen linh quan đứng dậy, ánh mắt cổ quái xem xét Tề Thiên Yêu Vương một chút. Đại nhân, ngài có phải hay không có cái gì tính sai? Chương 2224 vẽ bánh nướng cao thủ, chương 2224 vẽ bánh nướng cao thủ tính sai. Tề Thiên Yêu Vương con mắt lập tức liền trừng đứng lên. Ngươi có ý tứ gì? Mặt kia có vằn đen linh quan thần sắc xấu hổ. Là hạ quan nói sai, đại nhân chớ có để ý. Nhưng hắn càng là nói như vậy, Tề Thiên Yêu Vương trong đầu thì càng để ý đứng lên. Ngươi thành thật nói cho ta, cái này Đô Thiên bốn môn lớn linh quan có phải hay không tiên đỉnh bên trong đại quan? Vì sao ta tay này dưới đấy cũng chỉ có các ngươi cái này mấy khối liệu? Vằn đen linh quan nghe chút lời này, trong lòng nhất thời kêu khổ đứng lên. Ta làm gì lắm mồm như vậy đâu. Hiện tại tốt. Cái này lớn lên giống cái khỉ một dạng thượng quan đem chính mình theo dõi. Nhất định để chính mình nói cái hiểu không có thể. Nhưng loại chuyện này thế nào nói thôi. Mà khác hơn 10 vị linh quan đều là trong lòng bật cười, càng có may mắn. May mắn chúng ta không có lắm miệng. Chán, cái này đại nhân A, Đô Thiên bốn môn lớn linh quan đích thật là tiên đỉnh bên trong đại quan A. Bị Tề Thiên Yêu Vương hùng hổ dọa người ánh mắt nhìn chăm chú lên, và nên linh quan cũng không có cách nào, đành phải kiên trì mở miệng. Cái kia tứ đại thiên môn sự tình, có phải hay không ta một người làm chủ? Chán, không phải cái gì. Tề Thiên Yêu Vương mặt khỉ lập tức liền kéo dài, trở nên như cái con khỉ. Và nên linh quan mặt mũi tràn đầy đắng chát. Đại nhân A, Đô Thiên bốn môn lớn linh quan là trưởng quản bốn môn tất cả linh quan, tuy nói tứ đại thiên môn sự tình, đại nhân ngươi cũng có thể quản một chút, nhưng nếu bàn về thực quyền, đại nhân ngài sợ là muốn xếp hạng tại rất phía sau. Nói hiệu nói vượng. Tề Thiên Yêu Vương lửa giận cấp trên, một thanh nắm chặt cái này vằn đen linh quan. Doa đến vằn đen linh quan toàn thân run lên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Tề Thiên Yêu Vương. Thái Bạch Lao Nhi kia đối với ta nói qua, tứ đại thiên môn chính là ta địa bàn, mọi chuyện đều là ta định đoạt. Ta còn cần xếp tại ai phía sau? Vằn đen linh quan nghe nói như thế, đầu lập tức liền lớn. Hắn xem như nghe rõ. Cái này không biết nơi nào tới con khỉ, thuần túy là bị Thái Bạch Kim Tinh lão nhi kia cho lừa dối tới. Khó trách đần độn làm cái này Đô Thiên bốn môn lớn linh quan, còn một bộ cao hứng bừng bừng dáng vẻ. Đều là Thái Bạch Kim Tinh cái này lão đang làm sự tình. Nghĩ không ra cái này lão đang càng ngày càng quá mức, vì cho tiên tôn giao nộp, cái gì hãm hại lừa gạt sự tình đều dùng đi ra, lại đem chúng ta cho hại khổ. Và nên linh quan trong đầu đem Thái Bạch Kim Tinh hung hăng mắng một lần. Nhưng trong lòng vùi đầu đoán về oán trách, hắn cũng không dám đi tìm ai cáo trạng Thái Bạch Kim Tinh lung tung làm việc. Không có cách nào. Ai bảo người ta Thái Bạch Kim Tinh là đại la thần tiên đâu? Hơn nữa còn là tiên tôn trước mặt hồng nhân, sự tình gì đều là giao cho Thái Bạch Kim Tinh đi làm. Nói trắng ra là, Cửu Thiên Tiên Tôn tọa trấn Di La Cung, những cái kia lông gà vỏ tỏi sự tình hắn để ý cũng sẽ không để ý, mà Thái Bạch Kim Tinh chính là chuyên môn thay Cửu Thiên Tiên Tôn xử lý những chuyện này. Không chỉ là Cửu Thiên Tiên Tôn thân tín, càng là chó săn. Lại thêm Thái Bạch Kim Tinh tại tiên đình bên trong nhân mạch cực lớn, các lộ đại tiên đều cùng hắn quan hệ không tệ. Hắn chỉ là một cái linh quan mà thôi, liền xem như đi cáo trạng lại có thể thế nào? Thật đúng là trông cậy vào có người trừng trị Thái Bạch Kim Tinh a. Trước tiên đem hắn cái này không biết nặng nhẹ linh quan cho trừng trị còn tạm được. Ai? Nói nhiều rồi đều là nước mắt. Làm người khó, làm thần tiên càng khó. Đại nhân tạm thời bất giận, kỳ thật Thái Bạch Kim Tinh cũng không nói sai, chỉ là đại nhân đối với tứ đại thiên môn tình huống cũng không quá rõ ràng. Và nên linh quan còn tính là kẻ ra đời, mặc dù trong đầu đối với Thái Bạch Kim Tinh cực kỳ oán trách, nhưng trong lời nói cũng không có vứt nổi, càng không có đối với Thái Bạch Kim Tinh có chỗ bất kính. Người nói xem. Tề Thiên Yêu Vương buông ra vằn đen linh quan, để hắn cho mình nói rõ. Vằn đen linh quan lấy lại bình tĩnh, lại đang trong đầu muốn vui một phen tìm tử. Tứ đại thiên môn chính là tiên đình môn hộ, liên quan đến tiên đình uy nghiêm cùng chu toàn, tự nhiên là cực kỳ trọng yếu chi địa. Cho nên chấn thủ tứ đại thiên môn, tuyệt không vẹn vẹn chỉ có chúng ta linh quan, còn có mặt khác thần tiên đâu. Cũng tỉ như Nam Thiên Môn, trừ chúng ta linh quan bên ngoài, còn có thiên binh thiên tướng đâu, mà lại Nam Thiên Môn tọa trấn đại tướng chính là Tháp Lý Thiên Vương. Lý Thiên Vương? Không sai, Nam Thiên Môn lớn nhỏ công việc, bình thường đều là Lý Thiên Vương đang xử lý, chúng ta linh quan mặc dù không cần nghe Lý Thiên Vương, nhưng thật nếu gặp phải một ít chuyện đó còn là đến Lý Thiên Vương ra mặt. Đương nhiên, đại nhân ngài tiên vị cũng không nhỏ, Lý Thiên Vương cũng không quản được đại nhân ngài trên đầu. Vạn Đen linh quan không hổ là tại tiên đình làm việc kẻ ra đời, nói chuyện vẫn rất có một bộ. Đã biểu lộ Nam Thiên Môn chân chính đại lão là Lý Thiên Vương, cũng vẫn không quên thổi phồng Tề Thiên Yêu Vương một chút. Tề Thiên Yêu Vương dù sao chưa từng tại trong loại hoàn cảnh này trà trộn qua, chỗ nào hiểu những này còn con quấn đồ vật. Bị Vạn Đen linh quan tiểu nói này, không chỉ có không có hiểu rõ, ngược lại càng có chút hơn hồ đồ rồi. Vậy ngươi nói, là ta tiên vị lớn, hay là kia cái gì Lý Thiên Vương tiên vị lớn? Cái này mỗi người quản lý chức vụ của mình, phân công khác biệt, không tồn tại lớn nhỏ mà nói. Vạn Đen linh quan cười khan nói. Tề Thiên Yêu Vương một mặt hồ nghi, hắn mặc dù có chút đơn thuần, nhưng cũng không đốc. Nam Thiên Môn là Lý Thiên Vương tọa chấn, cái kia mặt khác ba cái Thiên Môn đâu, ta tọa chấn phương nào? Vạn Đen linh quan xuất mồ hôi chán. Cái này còn có hết hay không? Ta tại tiên đình làm việc nhiều năm như vậy, hay là lần đầu như thế gian nan? Khu khu, tứ đại Thiên Môn đều có tọa chấn đại tiên, Nam Thiên Môn là Tháp Lý Thiên Vương. Đông Thiên Môn thì là Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn. Bắc Thiên Môn chính là Trần Võ Đại Đế. Về phần Tây Thiên Môn, chính là Câu Trần Đại Đế. Cái kia ta đâu? Chán. Đại nhân thân là đô thiên bốn môn lớn linh quan, xem như tứ đại thiên môn cùng nhau tỏa chấn. Đánh rắm. Ngươi cho rằng ta nghe không hiểu sao? Thế Thiên Yêu Vương giận tím mặt, một cước liền đem cái kia Vạn Đen linh quan đạp lăn trên mặt đất. Sau đó cũng không quay đầu lại liền xông ra ngoài. Song song, vị đại nhân này sẽ không cần gây tai họa đi. Thật muốn gây ra đại họa, sợ là chúng ta cũng phải bị liên lụy a. Đều tại ngươi, vì sao nhiều như vậy miệng a? Linh quan môn hoảng làm một đoàn. Nhất là Vạn Đen linh quan, chịu một cước không nói, giờ phút này chỉ cảm thấy tương lai mình thần tiên chi lộ tràn ngập hắc ám. Tề Thiên Yêu Vương xông ra linh quan phủ, lớn tiếng la hét ầm ĩ lấy muốn tìm Thái Bạch Kim Tinh. Đem tiên đình bên trong rất nhiều thần tiên đều cho kinh đến. Rất nhiều thần tiên đều là đối với đại xảo la hét Tề Thiên Yêu Vương quăng tới ánh mắt kỳ dị. Các ngươi nhìn xem ta làm gì? Thái Bạch lao nhi đâu? Mau để cho hắn đi ra gặp ta. Tề Thiên Yêu Vương đối với bốn phương tám hướng lên tiếng hô to. Bất giận bất giận. Vân đạo đến cũng. Lần này, Thái Bạch Kim Tinh muốn tránh cũng không có cách nào trốn tránh, chỉ có thể là tranh thủ thời gian hiện thân tới, muốn mang Tề Thiên Yêu Vương đến nơi yên tĩnh nói chuyện. Lao nhi, ngươi ở chỗ này đem lời cùng ta nói rõ ràng. Tề Thiên Yêu Vương lại là không chịu, ngược lại là nắm chặt Thái Bạch Kim Tinh. Yêu Vương đừng nội, việc này nói rất dài dòng, cho bần đạo từ từ nói. Nói cái rắm. Ngươi lão nhi này dám lừa gạt ta. Bần đạo sao dám lừa gạt Yêu Vương? Cái kia vì sao ta dưới tay cứ như vậy mười cái linh quan? Ta chỗ này vị đô thiên bốn môn lớn linh quan, cũng căn bản liền quản không được tứ đại thiên môn. Trước đó ngươi lão nhi này là thế nào cùng ta nói? Thái Bạch Kim Tinh nghe chút lời này, nghĩ thầm là cái nào linh quan lắm mồm như vậy. Rõ ràng bất tranh cãi liền có thể bình an vô sự. Nhất định phải chọc giận con khỉ này làm gì? Còn phải ta lão Lý đi ra thu thập cục diện. Thái Bạch Kim Tinh cười hắc hắc. Nguyên lai là chuyện như thế, tôn giá là hiểu lầm. Hiểu lầm. Đúng nha, đô thiên bốn môn lớn linh giác quan quản tứ đại thiên môn tất cả linh quan, nhưng tứ đại thiên môn hoàn toàn chính xác cũng có những người khác trấn thủ, bất quá cùng tôn giá nước giếng không phạm nước sông. Thú hồ, lấy tôn giá năng lực, cái này đô thiên bốn môn lớn linh quan cũng chỉ là tạm thời vị trí. Vân đạo đã hỏi, chỉ cần tôn giá tại trên vị trí này nghỉ ngơi một thời gian, phía trên liền sẽ lại đến chỉ dụ, để bạt tôn giá đến vị trí cao hơn đi lên. Nghe nói như thế, Tề Thiên Yêu Vương nộ khí biến mất dần, nhưng vẫn là ánh mắt hồ nghi nhìn thấy Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh đó là tuyệt không hoảng, nói lời bịa đặt đó là há mồm liền ra. Cửu Thiên Tiên Tôn đều cùng bần đạo nói qua, chỉ cần tôn giá có thể chịu được tính tình, tương lai cái kia Tháp Lý Thiên Vương vị trí chính là tôn giá. Ủng hộ, làm rất tốt. Tiên đồ có thể nói là bừng sáng a. Chương 2225 tự do Dương Đính Tiên chương 2225 tự do Dương Đính Tiên tại Thái Bạch Kim Tinh một phen vẽ bánh nướng phía dưới, Tề Thiên Yêu Vương vẫn thật là bị hắn vòng vào đi. Không chỉ có lửa giận toàn bộ tiêu tán, còn đối với tương lai tràn đầy hướng tới, chỉ cần ta làm rất tốt, tương lai liền có thể khi quan lớn hơn. Cái kia ta còn náo cái gì? Đương nhiên là trở về tiếp tục làm chính mình đô thiên bốn môn lớn linh quan. Mặc dù quan vị này không có đạt tới chính mình mong muốn, nhưng ít ra tương lai đều có thể. Lao nhi, ngươi xác định ta tương lai có thể thăng quan đi? Đó là đương nhiên nha. Tôn gia không thăng quan, cái kia toàn bộ tiên đỉnh còn có những người khác có thể thăng quan sao? Cái kia ta muốn chờ bao lâu mới có thể thăng lên? Thời gian này cũng là nói không chính xác, bất quá bình thường đều sẽ không vượt qua 3-5 năm. 3-5 năm. Khu khu, bất quá lấy Yêu Vương năng lực của ngươi, nghĩ đến không đến một năm liền có thể thăng lên. Vậy còn đi, một năm liền một năm đi. Ừ, ủng hộ, bần đạo rất xem trọng Yêu Vương tương lai của ngươi. Nhất định rất có triển vọng. Một phen lừa dối phía dưới, Tề Thiên Yêu Vương liền bị Thái Bạch Kim Tinh lừa dối trở về. Đây chính là tiên đỉnh thứ nhất kẻ giả đời năng lực. Đối phó Tề Thiên Yêu Vương loại lăng đầu thanh này, đó là tùy tiện nắm. Làm thần tiên cũng không phải chém chém giết giết, nơi này đầu tất cả đều là đạo lý đối nhân xử thế. Thái Bạch Kim Tinh lừa dối tốt Tề Thiên Yêu Vương đằng sau, lại đi xem nhìn mặt khác ngũ đại thánh thú tình huống. Dù sao cái này năm cái gia hỏa tình cảnh nhưng so sánh Tề Thiên Yêu Vương gian nan được nhiều. Thái Bạch Kim Tinh cũng lo lắng cái này năm cái gia hỏa sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý liệu tình huống. Tuần tự đi xem Long Đại, Bá Thiên Hổ, gà trống lớn cùng rùa biển tiên nhân. Không ngoài sở liệu, bọn chúng bốn cái đều gặp phiền toái rất lớn. Nguyên nhân ở chỗ bọn chúng bốn cái thể nội thánh thú huyết mạch đều cực kỳ thuần khiết nồng đậm, đưa tới riêng phần mình tộc đàn thánh thú bọn họ ngấp nghé. Muốn chia ăn bọn chúng bốn cái huyết đủ, nhất là Long Đại. Nó đã là bước vào thánh tổ chi cảnh, thể nội chân long huyết mạch cổ xưa nhất thuần túy, cho dù là tiên đỉnh bên trong chân long bộ tộc, đều cực ít có thể cùng so sánh. Tiên đỉnh bên trong chân long bộ tộc cũng khát vọng tiến nhập thánh tổ chi cảnh, tự nhiên sẽ đối với nó huyết đục sinh ra ngấp nghé. Cũng may Long Đại đủ cường đại, đánh bại mấy cái chân long đằng sau, miễn cưỡng có thể tại Ngự Long Tiên Sơn đặt chân. Bá Thiên Hổ, gà trống lớn cùng rùa biển tiên nhân tình huống không sai biệt lắm, đều là tại riêng phần mình tộc đàn gian nan sinh tồn, nhưng bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm có thể chết đi. Ngược lại là thân ở Kỳ Lân trên Nguyên Dương Đỉnh Thiên, tình huống rất là khác biệt, cũng làm cho tiến đến xem xét Thái Bạch Kim Tinh hết sức kinh ngạc. Kỳ Lân nguyên là tiên đình dùng để giam cầm Kỳ Lân bộ tộc địa phương, 10 phần bao la, lại sinh trưởng ra rất nhiều tiên dược, có thể nói là một chỗ bảo địa. Mà Kỳ Lân trên Nguyên Kỳ Lân có hơn 20 đầu, từng cái thực lực đều rất cường đại. Dương Đỉnh Thiên bị ném đến Kỳ Lân nguyên sau, ngay từ đầu cũng bị những này Kỳ Lân trô vây công, đuổi đến đầy đất chạy loạn, nhưng cũng không lâu lắm, không biết tình huống như thế nào, Dương Đỉnh Thiên giá hỏa này thế mà bị cái này một đám Kỳ Lân tiếp nạp. Không chỉ có tiếp tục đuổi đánh Dương Đỉnh Thiên, ngược lại là đem Dương Đỉnh Thiên chen chúc ở bên trong, đối với Dương Đỉnh Thiên rất là cung kính. Bản đại gia biết các ngươi bị vây ở chỗ này quá lâu, sớm đã quên đi tự do hương vị. Chúng ta Kỳ Lân bộ tộc là hướng tới tự do thánh thú, là chạy ở giữa thiên địa sinh linh, há có thể bị vây ở một phương này trên bình nguyên. Bản đại gia những đồng bào, các ngươi chịu khổ. Dương Đỉnh Thiên đứng tại một chỗ trên sườn đất mặt, hai vó câu chống lạnh, thần sắc bi phẫn, thanh âm cao vút. Nó ngay tại là một phen tình cảm giạt rào diễn thuyết. Sườn đất phía dưới, hơn 20 đầu Kỳ Lân từng cái ngửa đầu, trông mong nhìn qua Dương Đỉnh Thiên, thần sắc động dung. Rất hiển nhiên, Dương Đỉnh Thiên cái này rõ ràng một phen, xúc động Kỳ Lân bọn họ nội tâm. Bản đại gia biết được cực khổ của các ngươi, minh bạch nội tâm của các ngươi, càng biết được các ngươi khát vọng, cho nên bản đại gia tới. Dương Đỉnh Thiên thanh âm đột nhiên một cao, thần sắc đều trở nên kiên định nghiêm túc lên. Bản đại gia là đến cứu vớt các ngươi, ta sẽ dẫn các ngươi xông ra mảnh này đáng chết bình nguyên, đánh vỡ giam cầm trên người các ngươi thiên quy thiên điều. Tự do, ta sẽ dẫn lấy các ngươi đi hướng chân chính tự do. Nghe Dương Đỉnh Thiên lời nói, Kỳ Lân bọn họ hốc mắt cũng không khỏi đỏ lên. Tự do, đây là một cái cỡ nào xa lạ chứ, áp bọn chúng thân là cao quý Kỳ Lân, hơn nửa cuộc đời lại đều bị vây ở cái này Kỳ Lân trên nguyên, trở thành tiên đỉnh hô tới quát lui nô lệ. Không sai, chính là nô lệ. Bọn chúng giá trị tồn tại chính là vì tiên đỉnh bán mạng. Cần xuất chinh, bọn chúng sẽ cùng mặt khác thánh thú cùng một chỗ ở phía trước mở đường. Cần tọa kỵ, những cái kia đại tiên bọn họ liền đến đối bọn chúng chọn lựa lựa. Thậm chí có tiên nhân vì luyện chế tiên đan, tiên bảo, liền tùy ý tại bọn chúng trên thân lấy đi huyết đục xương cốt. Thánh thú, bất quá là bị tiên đình nuôi nhốt xúc vật thôi. Nhiều lắm thì danh tự êm hai. Có thể bọn chúng Kỳ Lân bộ tộc, sinh ra chính là nhất là hướng tới tự do. Ngạo dù thiên địa, không nhận câu thúc. Đây mới là thánh thú Kỳ Lân lớn nhất truy cầu chỗ. Bọn chúng bị vây ở cái này Kỳ Lân nguyên quá lâu. Lâu đến ngay cả chính bọn chúng đều đã quên đi bao nhiêu năm tháng, thậm chí hơi choáng. Mà dưới mắt, Dương Đỉnh Thiên đến, như là một thanh trọng truy, trùng điệp gõ tỉnh bọn chúng chết lặng nội tâm. Nhất là trông thấy Dương Đỉnh Thiên hồn trên thân bên dưới chỗ rào rạt tự do khí tức, bọn chúng càng là nhận lấy trước nay chưa có cảm nhiễm. Cùng chúng nó so sánh, nhìn có chút kẻ lỗ mãng Dương Đỉnh Thiên, mới thật sự là Kỳ Lân. Nó là tự do. Vô luận đến nơi nào, vô luận gặp phải cỡ nào hoàn cảnh, Dương Đỉnh Thiên nội tâm vẫn như cũng là tự do. Chưa bao giờ cái gì có thể trói buộc nó. Cũng chính vì vậy, nơi đây Kỳ Lân bọn họ từ lúc mới bắt đầu truy đánh Dương Đỉnh Thiên, rất nhanh liền biến thành chen chúc Dương Đỉnh Thiên. Chính như Dương Đỉnh Thiên chính mình nói tới, nó là những này chết lặng Kỳ Lân bọn họ mang đến tự do khí tức. Ngươi thật có thể mang bọn ta lao ra sao? Một đầu thân hình 10 phần khôi ngô Kỳ Lân, ánh mắt ngơ ngác nhìn qua Dương Đỉnh Thiên, phát ra thanh âm nghi ngờ. Có thể. Dương Đỉnh Thiên trả lời lại là chém đinh chặt sắt, không mang theo do dự chút nào. Nếu như các ngươi ngay cả cái này điểm tâm khí mà cũng không có, đó mới là thật không ra được. Lời vừa nói ra, Kỳ Lân bọn họ đều ngơ ngẩn. Ngay sau đó, bọn chúng nguyên bản chết lặng hai mắt, dần dần nổi lên hào quang. Đúng vậy a, nếu là ngay cả khát vọng tự do tâm khí mà cũng không có, vậy chúng nó mới thật sự là bị vây chết tại phía trên vùng bình nguyên này. Chỉ có trong lòng tồn tại tự do, bọn chúng mới có thể đi truy cầu chân chính tự do. Rời đi nơi này, chúng ta muốn rời khỏi nơi này. Không sai, chúng ta bị vây ở chỗ này quá lâu, vô luận như thế nào đều muốn lao ra. Tự do, chúng ta Kỳ Lân bộ tộc là tự do, bình nguyên cuối cùng chính là tự do. Kỳ Lân bọn họ nhao nhao hô to lên. Bọn chúng bị Dương Đỉnh Thiên tỉnh lại. Dương Đỉnh Thiên cũng là lộ ra nụ cười hài lòng. Rất tốt, các ngươi rất có tinh thần. Nó rỗi ra một cây móng dê, chỉ vào xa xa phương hướng. Hiện tại, bản đại gia muốn dẫn lấy các ngươi cố gắng rèn luyện, là xông ra địa phương quỷ quái này làm chuẩn bị. Bản đại gia tin tưởng, chúng ta Kỳ Lân bộ tộc nhất định có thể trùng hoạch tự do. Đến lúc đó, bản đại gia mang theo các ngươi giết tiến Nam Thiên Môn, trực đảo Di La Cung, để cái kia tiên tôn lão nhi cũng nếm thử bị cầm tù tư vị. Chương 2226 tới cửa đòi người, chương 2226 tới cửa đòi người tứ phạm thiên. Tây Phạm Hạ Châu chi địa. Theo Đông Phạm Thánh giả tự nguyện lưu tại Viên Quang tự sau, toàn bộ tứ phạm thiên đều sinh ra dung chuyển. Đông Phạm Thần Châu tất cả tăng nhân nhất trí nhận định là Diệp Thanh Vân bọn người dùng thủ đoạn gì mới khiến cho Đông Phạm Thánh giả không muốn rời đi. Vì đoạt lại Đông Phạm Thánh Giả, càng vì hơn tiêu diệt Diệp Thanh Vân cái này họa loạn tứ phạm thiên yêu ma, Đông Phạm Thần Châu các tăng nhân thỉnh động hai đại Phật môn thế lực. Một phe là ở vào Nam Phạm Bộ Châu Đàm Hoa Phật tự, một phe là ở vào Bắc Phạm Hoa Châu Hy Quang Linh Viện. Người trước chính là Nam Phạm Bộ Châu đệ nhất Phật tự, người sau thì là Bắc Phạm Hoa Châu Vạn Miếu chi chủ. Địa vị cùng Thánh Tâm Tự, Thánh Chúng Phật Quốc tương đương, đồng thời truy căn tố nguyên, cũng là Kim Thiền Pháp sư nhất mạch truyền thừa. Thánh Tâm Tự, Thánh Chúng Phật Quốc, Đàm Hoa Phật Tự, Hy Quang Linh Viện cái này tứ đại Phật môn thế lực đều chiếm một phương, truyền thừa đồng nguyên, mặc dù giữa lẫn nhau giao lưu rất ít, nhưng coi là đồng khí liên chi. Hiện tại Đông Phạm Thánh Giả thân hãm Tây Phạm Hạ Châu, Thánh Chúng Phật Quốc bên này cũng trông cậy vào không đến Thánh Tâm Tự có thể giúp bọn hắn, tự nhiên chỉ có thể đi mời phía Nam cùng phía Bắc Phật môn thế lực tương trợ. Mà vô luận là Đàm Hoa Phật Tự hay là Hy Quang Linh Viện, thì thật đã biết được phát sinh ở Tây Phạm Hạ Châu sự tình, cũng hiểu biết Diệp Thanh Vân tồn tại. Thẳng đến Thánh Chúng Phật Quốc đến đây xin giúp đỡ, cái này hai đại Phật môn thế lực đều là không do dự, một ngụm liền đáp ứng xuống. Kết quả là, tại cùng một ngày bên trong, Đàm Hoa Phật Tự cùng Hy Quang Linh Viện tăng nhân, lại thêm Thánh Chúng Phật Quốc người, cùng nhau đi tới Tây Phạm Hạ Châu. Ba bên liên thủ, muốn cho Viên Quang Tự tạo áp lực. Mà đối với cục diện như vậy, Diệp Thanh Vân cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hắn đã sớm ngờ tới tình huống này. Chỉ cần Đông Phạm Thánh Giả người tại chính mình nơi này, Thánh Chúng Phật Quốc phương diện liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng Thánh Chúng Phật Quốc tự thân không có năng lực cưỡng ép đoạt lại Đông Phạm Thánh Giả, chỉ có thể là hướng Nam Phạm Bộ Châu cùng Bắc Phạm Hoa Châu cầu viện. Có bằng hữu từ phương xa tới quên cả trời đất. Diệp Thanh Vân thái độ hết sức rõ ràng. Các ngươi nếu là khách khách khí khí đến, vậy chúng ta cũng cùng người khách khí. Nhưng nếu là không cho ta Diệp Mẫu người sắc mặt tốt, vậy ta Diệp Mẫu người tự nhiên cũng lười khách khí với ngươi cái gì. Một ngày này, Viên Quang Tự bên ngoài, từ Đàm Hoa Phật Tự, Hy Quang Linh Viện cùng Thánh Chúng Phật Quốc mà đến tăng nhân đứng tại một hối. Đàm Hoa Phật Tự tới trên trăm vị tăng nhân, từng cái Phật pháp cao thầm, khí tức kéo dài. Cầm đầu chính là một vị người mặc màu đen tăng bảo, cầm trong tay hàng ma sử cao lớn tăng nhân. Người này thân thể khôi ngô, một tấm mặt vuông, ăn nói có ý tứ, rất có uy nghiêm. Hy Quang Linh Viện ngược lại là chỉ ba cái tăng nhân. Một cái lôi thôi hòa thượng, trong tay dẫn theo cái bầu rượu, mặt mũi tràn đầy men say, đầy người mùi rượu. Một người mặc tăng y màu xám, tay cầm trường kiếm, mặt như phủ băng ni cô. Còn có một cái gầy như que tuổi lão tăng, bên hông cải lấy một mũ trống. Hy Quang Linh Viện cũng chỉ tới ba người bọn hắn tăng nhân, không còn gì khác người đến. Về phần Thánh Chúng Phật Quốc, tới chính là chín đại thánh tăng bên trong hai vị, pháp danh bản bởi vì, bản bụi. Bởi vì địch tội hà quan hệ, Đàm Hoa Phật Tự cùng Hy Quang Linh Viện trụ trì đều không dễ thân tử đến đây. Nhưng dù vậy, cái này hai đại Phật tự phái tới tăng nhân, cũng coi như được là hai nhà xuất sắc nhất cao thủ. Chiến trận không thể bảo là không lớn. Mà Viên Quang Tự bên này, ra mặt tự nhiên là Diệp Thanh Vân cùng Ngũ Đại Thiền Sư, cùng Ngây Ngốc Thiên Giác Hòa Thượng. Tuệ Không, đạo thể thì là đứng tại Diệp Thanh Vân sau lưng, như là hai tôn kim cương hộ pháp, một tấc cũng không rời. Về phần Diệp Thanh Vân bản nhân, hắn đem chính mình hồi lâu chưa từng ngồi qua thuần kim ghế bành rời đi ra, đường hoàng đi lên ngồi xuống, chân bắt chéo nhất lên, trong tay nắm nuốt một cây nhang phún phún đùi gà chiên. Không Chết Huyền Xà ngồi xổm xuống cho hắn bóp chân, đừng đề cập đến cỡ nào hài lòng, liền cùng cái kia nhị đại gia giống như. Thấy đối diện thế lực ba bên các hòa thượng khuôn mặt trận trận run rẩy, khá lắm, đây chính là cái kia họa loạn Tây Phạm Hạ Châu yêu ma Diệp Thanh Vân sao? Quả thật là một bộ yêu ma dáng vẻ, quả nhiên là nghiệp chướng nặng nề. A Di Đà Phật. Nương theo lấy một đạo trầm muộn Phật hiệu âm thanh, vậy đại biểu Đàm Hoa Phật Tự mà đến tăng nhân khôi ngô bước nhanh đến phía trước, một đôi mắt hổ lạnh lẽo nhìn lấy Diệp Thanh Vân. Bần tăng Di Đà thượng sư, phụ bản tự nguyên trí trụ chỉ chi mệnh đến đây hội kiến chư vị. Diệp Thanh Vân mỉm cười, Di Đà thượng sư có đúng không? Đường xa mà đến vất vả. Đang khi nói chuyện, Diệp Thanh Vân còn không chút hoang mang cắn một cái đùi gà. Di Đà thượng sư sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn thấy Diệp Thanh Vân ở ngay trước mặt hắn ăn thức ăn mặn đồ vật, chính là đang cố ý khiêu khích chính mình. Nếu là ngày thường, Di Đà thượng sư căn bản không cần nhiều lời, trực tiếp vừa giảm ma sử liền lên đi. Nhưng hôm nay là vì nghĩ cách cứu viện Đông Phạm Thánh Giả mà đến, tự nhiên muốn khắc chế lửa giận trong lòng, không có khả năng hành động thiếu suy nghĩ. Thí chủ, Bần tăng cũng không nhiều lời nói nhảm, còn xin thả Đông Phạm Thánh Giả, còn Phật môn một mảnh thanh tịnh. Di Đà thượng sư trầm giọng nói ra. Diệp Thanh Vân thở dài. Trước đó Thánh Chúng Phật Quốc người đã tới, cũng nhìn được Đông Phạm Thánh Giả, thế nhưng là chính hắn không muốn trở về đi, cũng không phải ta đem hắn nhốt ở chỗ này, các ngươi nói với ta cũng vô dụng nha. Di Đà thượng sư sắc mặt trầm xuống, nhưng lại chưa ngôn ngữ. Ha ha, Đông Phạm Thánh Giả sao lại không muốn trở về? Rõ ràng là ngươi đối với Đông Phạm Thánh Giả thực hiện thủ đoạn gì, để Đông Phạm Thánh Giả tâm trí rối loạn, mới có thể như vậy. Tay kia sách trường kiếm mặt lạnh ni cô đứng dậy, cười lạnh mở miệng. Diệp Thanh Vân híp mắt nhìn về hướng nàng. Vị sư thái này xưng hô như thế nào? Bần ni pháp danh gì ta? Chậc chậc, pháp này hảo không sai, sư thái dáng dấp cũng không tệ, làm ni cô đáng tiếc. Diệp Thanh Vân cái này không hề cố kỵ ngôn ngữ, lập tức liền đem cái kia diệt tà sư thái cho chọc giận. Làm càn, dám đối với bản tọa nói năng lô mãng. Bụt một tiếng, diệt tà sư thái trường kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ, trận trận xâm nhiên hàn quang tràn ngập tại chỗ, làm cho rất nhiều tăng nhân kinh thán không thôi. Nghe đồn cái này Hy Quang Linh Viện diệt tà sư thái có một ngụm cực kỳ bất phàm bảo kiếm, từng đến Phật Đà khai quang, uy lực không thể tưởng tượng. Xem ra chính là kiếm này, quả nhiên có không có gì sánh kịp Phật khí. Nghe nói kiếm này nơi tay có thể chạm hết thệ tà ma. Nhìn ra được, diệt tà sư thái kiếm trong tay thanh danh không nhỏ, ở đây các tăng nhân cơ hồ đều nghe nói qua. Nhưng thực sự được gặp thanh kiếm này người, lại là ít càng thêm ít. Lớn mật yêu ma, ngươi có biết bản tọa kiếm trong tay chém giết bao nhiêu như ngươi bực này không biết sống chết ma đầu, còn dám tại trước mặt bản tọa làm càn như vậy, lại không nhận tội, đừng trách bản tọa kiếm hạ vô tình. Diệt Tà sư thái mũi kiếm xa xa chỉ vào Diệp Thanh Vân, ánh mắt lăng lệ không gì sánh được, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đối với Diệp Thanh Vân một kiếm đánh tới. Diệp Thanh Vân đem trong tay xương gà hướng bên cạnh hất lên, sắc mặt cũng là lúc này băng lãnh xuống tới. Mẹ nó, coi là sách lấy một thanh phá kiếm, liền dám uy hiếp ta Diệp tiên nhân. Lời còn chưa dứt, Diệp Thanh Vân trực tiếp đem trong túi chứa vật truy móc ra. Kiếm của ngươi có phải hay không rất lợi hại? Đến thôi, chúng ta đến đụng chút sao? Nhìn đem ngươi cho phép lối. Chương 2227 cướp đoạt bức tranh. Chương 2227 cướp đoạt bức tranh. Diệp Thanh Vân không nhìn được nhất nhân uy hiếp chính mình. Ta đã không phải là lúc trước cái kia đồ ăn như lão cẩu Diệp Thanh Vân. Hiện tại chúng ta chi lăng đi lên, cũng nên có chút thân là cường giả uy phong. Thú hổ, cái này Đông Phạm Thánh giả cũng không phải chính mình ép ở lại tại Viên Quán tự, thuần túy là lao hòa thượng kia chính mình không nguyện ý đi. Kết quả những hòa thượng này đều đem đầu mâu nhắm ngay tự mình làm cái gì? Mặc cho chính mình nói hết lời, lại cả đám đều không tin. Con mở miệng một tiếng yêu ma, mở miệng một tiếng nhận tội. Thật sự muốn làm cho ta Diệp Mỗ người đánh. Vậy đến thôi. Ai sợ ai? Nhìn thấy Diệp Thanh Vân trong tay truy, cái kia Diệt Tà sư thái lúc này lộ ra vẻ khinh thường. Như vậy bình thường truy, há có thể là bản tọa trong tay Phật môn danh kiếm đối thủ? Căn bản cũng không phối cùng một chỗ đánh đồng. Đơn giản chính là chuyện tiếu lâm. Ngay tại kiếm này dương nọ dương thời khắc, Tịnh Bình tôn giả mang theo Thánh Tâm tự một đám tăng nhân chạy tới. Chư vị Phật bạn không cần thiết tức giận. Mắt thấy không khí của nơi này có chút không đúng, Tịnh Bình tôn giả tranh thủ thời gian mở miệng hòa hoãn, sợ những người này đắc tội Diệp Thanh Vân. Lọ sạch. Có thể cái kia Diệt Tà sư thái lại là căn bản không cho Tịnh Bình tôn giả mặt mũi. Nhìn thấy Tịnh Bình tôn giả đến, Diệt Tà sư thái ngược lại là đối xử lạnh nhạt quét về Tịnh Bình tôn giả, sắc mặt vẫn như cũ âm trầm. Người thân là Thánh Tâm tự lục đại tôn giả đứng đầu, lại cam nguyện cùng bực này yêu ma thông đồng làm bậy, bại hoại Phật môn thanh danh, đồng dạng cũng là Phật môn tội nhân. Tịnh Bình tôn giả chắp tay trước ngực, ngược lại là cũng không để ý Diệt Tà sư thái chỉ trích. Phật bạn bất giận, việc này nói rất dài dòng, còn xin Phật bạn cho bần tăng giải thích. Im ngay. Diệt Tà sư thái quát lạnh một tiếng. Ngươi cái này Phật môn bại hoại không cần nhiều lời. Nhanh chóng để yêu ma này thả Đông Phạm Thánh giả, nếu không chuyện hôm nay tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Tịnh Bình tôn giả há to miệng, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này Diệt Tà sư thái tuy nói ghét ác như kiểu, nhưng không nghĩ tới tính tình như vậy quá khích, căn bản cũng không cho mình giải thích chỗ trống. Xem ra cũng là chịu huyết quan âm pháp lực ảnh hưởng, khiến cho Diệt Tà Phật bạn mới có thể như vậy. Tịnh Bình tôn giả trong lòng âm thầm nói ra. Vì không để cho mâu thuẫn trở nên gay gắt, Tịnh Bình tôn giả đi tới Diệp Thanh Vân trước mặt. Bái kiến Diệp cao nhân. Diệp Thanh Vân khoát tay áo. Ngươi cũng nhìn thấy, những người này từng cái đều hành không được, còn muốn động thủ với ta. Tịnh Bình tôn giả cười khổ. Trong cơ thể của bọn hắn đều có huyết quan âm pháp lực, sớm đã mất đi bản thân, cao nhân làm gì chấp nhặt với bọn họ. Diệp Thanh Vân bĩu môi. Nếu không có hắn biết những người này đều hứng chịu tới huyết quan âm ảnh hưởng, đã sớm không cùng bọn hắn nhiều bức. Mắt thấy Diệp Thanh Vân không có so đo, Tịnh Bình tôn giả nhẹ nhàng thở ra, vội vàng lại đi vào Viên Quang tự bên trong, đem Đông Phạm Thánh giả cho mời đi ra. Lúc này Đông Phạm Thánh giả liền như là một cái biến thái một dạng, hai tay dâng Diệp Thanh Vân trước đó vẽ tự họa tượng, nhìn cứ gọi là một cái nhập thần. Khoe miệng đều chảy nước miếng. Diệp Thanh Vân đều cảm thấy lao hòa thượng này có phải là thật hay không có cái gì đam mê đặc thù. Nếu không làm sao lại đối với mình chân dung như vậy mê muội. Chăm chú nhìn còn chưa tính, ngươi chảy nước miếng là cái gì ý tứ? Cứ như vậy trông mà thèm ta Diệp Mỗ người thân thể sao? Thấp hèn, là thánh giả. Nhìn thấy Đông Phạm Thánh giả xuất hiện, thế lực ba bên các tăng nhân cùng nhau đọc dùng, nhao nhao không mình hành lễ. Liền ngay cả vừa rồi rất là lãnh nạo Diệt Tà sư thái, cũng là thu hồi trên mặt ngạo nghễ, đối với Đông Phạm Thánh giả cùng kính cúi đầu. Tuy nói nơi này không phải Đông Phạm Thần Châu, nhưng Đông Phạm Thánh giả vô luận là thân phận hay là tu vi, đều là cái này bốn bợ dạ mạ cao cấp nhất, càng là Kim Tiền pháp sư mạch này truyền nhân, có thể cùng bình khởi bình tọa, cũng chỉ có Tuyết Tần thần tăng cùng mặt khác hai đại Phật tự chủ trì. Ở đây những hòa thượng này tại Đông Phạm Thánh giả trước mặt, đều muốn bảo trì đầy đủ kính ý mới được. Thánh giả, mau theo chúng ta trở về đi. Đúng vậy a Thánh giả, Phật quốc không có khả năng mất đi ngài a. Bản bởi vì, bản chân hai vị này thánh chúng Phật quốc thánh tăng đội vàng mở miệng thuyết phục. Đông Phạm Thánh giả rốt cục lưu luyến không rời đem ánh mắt từ trên bức tranh thu hồi, quay đầu nhìn thoáng qua bản bởi vì, bản trần. Lão nạp tâm ý đã quyết, đời này chỉ cầu lĩnh hội trí cao Phật lý, không muốn lại về thánh chúng Phật quốc. Các ngươi không cần phải tới nữa. Nói xong, Đông Phạm Thánh giả lại tập trung tinh thần nhìn chằm chằm trong tay bức tranh. Bản bởi vì, bản trần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hoàn toàn không thể tin được Đông Phạm Thánh giả vậy mà biến thành cái dạng này. Liên mẹ hắn cùng chúng ta giống như, bức tranh này nhất định có vấn đề. Bản trần tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức chỉ vào Đông Phạm Thánh giả trong tay bức tranh hô to đứng lên. Lời vừa nói ra, chỉ thấy Di Đà thượng sư, Diệt Tà sư thái hai người cùng nhau lách mình mà ra, cấp tốc đi tới Đông Phạm Thánh giả trước mặt. Hai người cùng nhau xuất thủ, muốn đem Đông Phạm Thánh giả trong tay bức tranh đoạt lấy. Khả Đông Phạm Thánh giả lại là phản ứng càng nhanh, quanh thân Phật quang hiện lên, đem hai người trực tiếp ngăn tại Phật quang bên ngoài. A Di Đà Phật, đây là ngã Phật chí bảo, các ngươi không thể làm cản. Đông Phạm Thánh giả nhìn không chuyển mắt, coi như chân bảo bưng lấy bức tranh, quay người liền muốn rời đi. Đã thấy bản bởi vì, bản Trần cũng cùng tiến lên trước, ngăn cản Đông Phạm Thánh giả. Mà cái kia cầm trong tay hồ lô rượu lôi thôi tăng nhân, cùng cái kia gầy như que tuổi áo đen tăng nhân, cũng đồng dạng xuất hiện ở Đông Phạm Thánh giả trước mặt. Thánh giả, hay là buông xuống như thế tà ma đồ vật, nhanh chóng tỉnh táo lại đi. Lôi Thôi Tăng Nhân miệng phun phật ngôn, trong tay hồ lô rượu càng là hất vây ra một đạo ngân nước. Nước này tuyến tiếp xúc đến Đông Phạm Thánh giả quanh thân Phật quang, lại là tan ra Phật quang. Nhân cơ hội này, cái kia áo đen tăng nhân mặt không biểu tình sao động bên hông Phật trống. Đông, đương theo lấy trầm muộn gõ trống âm thanh, một cỗ vô hình Phật lực trong nháy mắt rót vào Đông Phạm Thánh giả thể nội. Mà bản bởi vì bản Trần tranh thủ thời gian đưa tay, muốn đem bức tranh từ Đông Phạm Thánh giả trong tay giành lại đến. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần giành lại bức tranh này, hẳn là liền có thể để Đông Phạm Thánh giả tỉnh táo lại. Lần này, bản bởi vì bản Trần vẫn thật là bắt lấy Đông Phạm Thánh giả trong tay bức tranh. Hai đại thánh tăng trong lòng vui mừng, lập tức đem bức tranh đoạt lại. Trong quá trình này, Diệp Thanh Vân bên này người đều chưa từng có bất kỳ cử động. Bởi vì Diệp Thanh Vân không núp đích, những người khác tự nhiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà nhìn thấy bức tranh bị đoạt, Diệp Thanh Vân vẫn như cũ mười phần bình tĩnh. Hắn biết rõ, bức tranh là chính mình vẽ, căn bản cũng không có cái gì đặc thù. Ngược lại là Đông Phạm Thánh giả chính mình, nó thể nội huyết quan âm pháp lực đều hóa giải, cùng những này vẫn như cũ bị huyết quan âm khống chế hòa thượng căn bản không phải người một đường. Nhanh chóng hủy đi bức họa kia. Diệt Tà sư thái lập tức đối với bản bởi vì, bản Trần Thuốc dục nói. Tốt. Hai người không chút do dự, lúc này đem bức tranh xé nát. Cũng không biết là trùng hợp hay là thế nào. Bức tranh vừa vặn biến thành 6 bức tranh rách. Ha 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 ha. Đông Phạm Thánh giả mắt thấy bức tranh bị xé, không những không giận mà còn cười. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Trong hai con mắt của hắn, hiện ra trước nay chưa có cơ trí quan mang. Phản phất tâm thần tại thời khắc này đạt được thăng hoa. Lão nạp rốt cục hiểu được. Chương 2228 to lớn Phật duyên, chương 2228 to lớn Phật duyên, Đông Phạm Thánh giả hiểu. Về phần hắn hiểu cái gì, mọi người tại đây cũng không quá rõ ràng. Chỉ có đứng tại Diệp Thanh Vân sau lưng tuyệt không, nhìn qua cái kia cười to Đông Phạm Thánh giả, không khỏi khẽ bước cằm. Trên mặt cũng hiện ra một vòng cơ trí dáng tươi cười. A Di Đà Phật, Đông Phạm Phật hữu không hổ là cái này tứ phạm thiên tuyệt đỉnh cao tăng, nộ tính coi là thật phi phạm. Thánh tử giấu ở trong bức tranh thâm ý, cuối cùng vẫn là bị Đông Phạm Phật hữu lĩnh ngộ đến. Tuệ không dù sao cũng là tuệ không. Hắn đứng ở chỗ này bất động thanh sắc, lại đem hết thể đều nhìn ở trong mắt. Tại tuệ không xem ra, nơi đây phát sinh tất cả mọi chuyện đều là Diệp Thanh Vân an bài. Bao quát bức tranh đó, cũng tất nhiên sẽ trở thành ảnh hưởng tứ phạm thiên trọng yếu đồ vật. Cho dù là giờ phút này bị xé nát, cũng tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng vật này giá trị. Đông Phạm Thánh giả cười to ở giữa, không nhìn những người khác tồn tại, phi thân liền tiến vào viên quang tự bên trong, lưu lại mặt mũi tràn đầy mộng bức đám người. Diệp Thanh Vân giờ phút này cũng đứng dậy, đối với Di Đà thượng sư, Diệt Tà sư thái bọn người giang tay ra. Các ngươi lần này hẳn là đều thấy được đi, ta có thể cái gì cũng không làm, vẽ cũng bị các ngươi xé nát, là lao hòa thượng này chính mình không muốn đi, cho nên các ngươi hay là từ đâu tới chạy về chỗ đó đi, đừng lại dây dưa không nớt, ta Diệp mẫu người cũng không có nhiều thời gian rỗi như vậy cùng các ngươi hao tổn. Nói xong, Diệp Thanh Vân cũng lười lại để ý tới những người này. Tuyệt không, ngươi lưu tại nơi này nhìn bọn hắn chằm chằm. Nếu là bọn giá hỏa này lại hung hăng càng quái, ngươi liền trực tiếp xuất thủ đem bọn hắn thu thập. Cần tuân thánh tử chi mệnh. Tuệ không không mình hành lễ. Diệp Thanh Vân mang theo những người khác đi vào viên quan tự, lưu lại Tuệ không nhìn chằm chằm mọi người tại đây. Lẽ nào lại như vậy? Diệp Tà sư thái sắc mặt càng khó coi, trong lòng nộ khí khó tiêu, lúc này liền là bay người về phía viên quan tự mà đi. Phật bạn, không thể lỗ mãng. Tuệ không nhẹ giọng vừa quát, thời hợt ở giữa, một đạo hùng vĩ Phật thủ từ trên trời giáng xuống. Tương Diệp Tà sư thái cho ngăn cản xuống đến. Ân. Diệp Tà sư thái con ngươi co rụt lại, thân hình liên tục lùi lại, có chút khó tin nhìn xem Tuệ không. Hòa thượng này trẻ tuổi như vậy, tu vi vậy mà cao thâm đến mức độ này. Không chỉ là Diệt Tà sư thái, ở đây những tăng nhân khác cũng đều là dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn qua Tuệ không. Vừa rồi Tuệ không đứng tại Diệp Thanh Vân sau lưng, không hiển sơn không lộ thủy, nhìn không ra có cái gì đặc biệt. Giờ phút này vừa ra tay, bọn hắn mới ý thức tới cái này trẻ tuổi hòa thượng vậy mà lợi hại như vậy. Ở trong đây, chỉ có đến từ Thánh chúng Phật quốc bản bụi, bản vị biết Tuệ không phi thường lợi hại. Dù sao Tuệ không cùng đạo tế trước đó đi qua Thánh chúng Phật quốc, cùng chín đại thánh tăng giao thủ qua. Bản bụi, bản bởi vì cũng từng được linh giáo Tuệ không thực lực. Nhưng bọn hắn hai người giờ phút này đều không có mở miệng nhắc nhở, ngược lại là riêng phần mình nhìn xem trong tay đầu bức tranh mảnh vỡ, suy nghĩ xuất thần. Phản phất cử chỉ điên rồ. Liên cùng trước đó nhìn chằm chằm bức tranh chảy nước miếng Đông Phạm Thánh giả không sai bị lắm. Ân, hai vị Phật bạn, các ngươi đây là thế nào? Tay cầm hồ lô rượu Lôi Thôi tăng nhân chú ý tới bản bụi, bản bởi vì dị thường, lúc này đi tới hai người bọn họ phụ cận. Kết quả vừa mới tới gần, cái này Lôi Thôi tăng nhân thần sắc kỳ biến, ánh mắt lập tức biến thẳng. Liền tranh thủ trên đất một khối bức tranh mảnh vỡ cầm trong tay, gắt gao nhìn chằm chằm. Tình huống như thế nào? Di Đà thượng sư, Diệt Tà sư thái cùng cái kia cải lấy dương lưng tăng nhân khô gầy cũng phát giác được không thích hợp. Ba người đồng thời bay tới. Sau một khắc, ba người này cũng giống như chúng độc một dạng, riêng phần mình nhặt lên một khối bức tranh mảnh vỡ, thần sắc trở nên cực kỳ đặc sắc. Một màn này tương đương cổ quái. Bức tranh 6 khối tàn phiến, bị 6 người này riêng phần mình cầm một khối, 6 người tựa như đều phát hiện cái gì ghê gớm sự tình, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong tay bức tranh tàn phiến. Đàm Hoa Phật tự, Thánh chúng Phật quốc mà đến những tăng nhân khác bọn họ đều bị một màn này làm cho có chút không rõ ràng cho lắm. Hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Tuệ không thấy vậy một màn, khoe miệng có chút dương lên. A Di Đà Phật, thánh tử không hổ là thánh tử, hết thảy đều ở thánh tử trong lòng bàn tay. Nghĩ đến đằng sau không cần thánh tử như thế nào xuất thủ, chỉ bằng vào bức tranh này, liền có thể trọng chỉnh cái này tứ phạm thiên. Nhưng vào lúc này, Cái kia riêng phần mình cầm trong tay bức tranh tàn phiến 6 người cùng nhau động. Trên mặt bọn họ tràn đầy hưng phấn, vẻ kích động, riêng phần mình hướng về một cái phương hướng mau chóng bay đi. Liên cũng được bảo bối gì, nhưng lại không muốn cùng người khác chia sẻ, muốn đơn độc chiếm cứ, lo lắng hơn người khác sẽ ra tay cướp đoạt. Bởi vậy mới có thể riêng phần mình rời đi. Bọn hắn 6 người vừa đi, Đàm Hoa Phật tự, thành chúng Phật quốc các tăng nhân tất cả đều ngộ. Đây là tình huống như thế nào a? Thế nào nói đi là đi. Rơi vào đường cùng, Đàm Hoa Phật tự, thành chúng Phật quốc các tăng nhân cũng chỉ có thể riêng phần mình tối lui. Một bóng người lướt qua trời cao, rất nhanh liền rơi xuống trong một chỗ khe núi. Người này chính là Diệt Tà Sư Thái. Chỉ thấy vậy khắc Diệt Tà Sư Thái, trong tay nắm một khối bức tranh tàn phiến, trên mặt có không cách nào che giấu vẻ hưng phấn. Khó trách, khó trách. Bức họa này bên trong, quả nhiên ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi Phật môn chân lý, khó trách Đông Phạm Thần Châu như vậy trầm mê. Bản tọa nếu là có thể đem nó lĩnh hội, đủ để tu thành chính quả. Diệt Tà Sư Thái tuyệt đối không hề nghĩ tới, bức tranh này bên trong vậy mà ẩn chứa cao thâm mật chắc như vậy Phật môn chân lý. Vẹn vẹn một khối tàn phiến, vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, liền để Diệt Tà Sư Thái cảm nhận được cỗ này Phật môn chân lý mênh mông, khiến cho trong cơ thể nàng Phật lực sinh ra trước nay chưa có gợn sóng. Trong óc càng phảng phất xuất hiện một cánh cửa, chỉ cần mình hiểu thấu đáo trong bức họa bí ẩn, liền có thể mở ra trong óc đạo này thần bí môn hộ, từ đó chạm tới Phật môn chí cao vô thượng chân lý, tu thành chính quả, lập địa thành Phật. Mặc dù không biết bức tranh này vì sao có thể chất chứa kinh thiên động địa như vậy Phật môn chân lý, nhưng nếu vật này đến trong tay mình, đó chính là tạo hóa của mình. Như vậy Phật duyên, bản tọa nếu là không vững vàng nắm giữ, sẽ thương tiếc cả đời. Một chỗ khác bí ẩn địa huyệt bên trong, tay cầm hàng ma sử Di Đà Thượng Sư ẩn thân nơi này. Di Đà Thượng Sư ngồi xếp bằng, đem chính mình đoạt được bức tranh tàn phiến bày ở trên mặt đất. Chỉ gặp trận trận Phật quang từ bức tranh đó bên trong miếng tàn phiến rào rạt mà ra, tỏa ra Di Đà Thượng Sư cái kia cương mãnh khuôn mặt. A Di Đà Phật. Cảm thụ được bức tranh tàn phiến bên trong tồn tại Phật môn chân lý, Di Đà Thượng Sư kích động toàn thân run rẩy, kém chút lệ nóng doanh trọng. Bần tăng tư chất ngu dốt, khổ tu 5 tháng dài đằng đẵng mới có hôm nay tạo nghệ. Nếu có thể lĩnh hội trong bức tranh này huyền cơ, sợ là trong nháy mắt liền có thể bù đắp được bần tăng vạn tái tu hành. Di Đà Thượng Sư mặc dù là Đàm Hoa Phật tự cao tăng, gần với Đàm Hoa Phật tự chủ trì, nhưng luận niên kỷ, hắn lại là Đàm Hoa Phật tự nhiều tuổi nhất tăng nhân. Có thể đạt tới thành tựu ngày hôm nay, thuần túy là dựa vào chịu khổ tuế nguyệt đổi lấy. Thật muốn bàn về tu Phật tư chất, hắn tại Đàm Hoa Phật tự xem như tương đối bình thường. Cũng nguyên nhân chính là như vậy. Khi Di Đà Thượng Sư cảm nhận được bức tranh này tàn phiến bên trong Phật môn chân lý lúc, mới có thể càng kích động. Đây mới là chính mình suốt đời theo đuổi cơ duyên. Một khối bức tranh tàn phiến, liền đã bất phàm như thế. Như bần tăng có thể đoạt đến mặt khác tàn phiến ý niệm tới đây, Di Đà Thượng Sư lóe ra quang mang lạnh lẽo, trong lòng càng là hiện ra trước nay chưa có tham niệm. Chương 2229 Tuệ Không Đại Sư dạy bảo. Chương 2229 Tuệ Không Đại Sư dạy bảo. Một bức tranh tàn phá, đưa tới tứ phạm thiên một trận rung chuyển. Mỗi một khối bức tranh bên trong mảnh vỡ đều ẩn chứa chí cao vô thượng Phật môn chân lý. Mà nếu có thể đem bức tranh tàn phiến tụ hợp cùng một chỗ, thì có thể độc hưởng trong đó vô thượng Phật pháp. Như vậy dụ hoặc, có thể nói là trực kích tứ phạm thiên vô số tăng nhân mệnh môn. Liền xem như lại như thế nào thanh tâm quả dục tăng nhân, đối mặt dạng này một bức tranh, cũng khó mà tiếp tục giữ vững bình tĩnh. Dù sao không phải tất cả tăng nhân đều có thể ngăn cản được lập địa thành Phật dụ hoặc, mà trước hết cướp bức tranh tàn phiến lục đại tăng nhân, lúc này ở riêng phần mình tham niệm quấy phá phía dưới, đã là đang nỗ lực cướp đoạt trong tay người khác bức tranh tàn phiến. Liền xem như đồng xuất một miếu đồng tu, cũng căn bản không lo được tình đồng môn, giữa lẫn nhau tranh đấu. Đến từ thánh chúng Phật quốc hai vị cao tăng bản bụi, bản bởi vì trước hết nhất đối đầu. Hai người cùng là thánh chúng Phật quốc 9 đại thánh tăng hàng ngũ, giờ phút này vì tranh đoạt trong tay đối phương bức tranh tàn phiến, không tiếp ra tay đánh nhau. Ngay cả đấu 3 lần, đều là lẫn nhau không làm gì được đối phương. Cơ hồ là đồng thời, cùng là Hy Quang Linh Viện Diệt Tà Sư Thái, Diệu Điên Hòa Thượng, Mệnh Cổ Tăng ba người cũng tại lẫn nhau tranh đấu. Ba người riêng phần mình bản lĩnh cao cường, nhất là Diệt Tà Sư Thái, trong tay một thanh bảo kiếm lăng lệ phi thường. Vô luận là đối mặt Diệu Điên cùng bên trên hay là Mệnh Cổ Tăng, nàng đều có thể có chỗ áp chế. Mà vì không bị Diệt Tà Sư Thái cướp đi trong tay bức tranh tàn phiến, Diệu Điên Hòa Thượng cùng Mệnh Cổ Tăng không thể không liên thủ đối kháng Diệt Tà Sư Thái. Đương nhiên, dạng này liên thủ cũng bất quá là tạm thời. Một khi hai người bọn họ thật đánh bại Diệt Tà Sư Thái, đoạt được Diệt Tà Sư Thái trong tay bức tranh tàn phiến, vậy bọn hắn hai cái đến lúc đó cũng đều vì bức tranh tàn phiến tranh đấu đứng lên. Ngoài ra còn có đến từ Đàm Hoa Phật tự Di Đà Thượng Sư, hắn cũng cầm trong tay một khối tàn phiến, đồng thời âm thầm để mắt tới bản bởi vì bản bùi hai vị tăng nhân. Chỉ cần hai người bọn họ đánh đến lưỡng bại câu thương thời khắc, Di Đà Thượng Sư liền sẽ lập tức xuất thủ. Ngồi thu ngư ông đắc lợi. Dù sao cái này 6 cái gia hỏa tất cả đều lộn xộn, vốn là phụ mệnh tới cứu về Đông Phạm Thánh Giả. Hiện tại tốt, nghĩ cách cứu viện sự tình đã sớm ném sau, cũng hoàn toàn không muốn lại về riêng phần mình chỗ miếu, chỉ muốn đoạt đến càng nhiều bức tranh tàn phiến. Cái này nhưng làm Đàm Hoa Phật tự, Khi Quang Linh Viện cái này hai đại Phật môn thế lực trụ trì đều cho làm động. Làm sao cái tình huống? Phái các ngươi đến Tây Phạm Hạ Châu là vì nghĩ cách cứu viện Đông Phạm Thánh Giả. Làm sao các ngươi cả đám đều không nghe chỉ huy, còn cùng người một nhà đánh nhau? Vì biết rõ ràng tình huống, cũng bị ngăn cản tăng nhân nội đấu, Đàm Hoa Phật tự, Khi Quang Linh Viện lại riêng phần mình phái một chút thực lực không tầm thường cao tăng tiến vào Tây Phạm Hạ Châu, muốn ổn định lại thế cục. Có thể kết quả lại càng thêm ngoài dự liệu. Đàm Hoa Phật tự, Khi Quang Linh Viện phái đi tăng nhân, không hiểu thấu cũng tham dự vào bức tranh tàn phiến trong tranh đoạt. Cái gì ngăn cản tình thế phát triển, mang về riêng phần mình tăng nhân, tất cả đều không để ý tới. Đoạt. chính là đoạn. Toàn bộ Tây Phạm Hạ Châu đều bởi vì chuyện này loạn thành hỗn loạn. Hết lần này tới lần khác Tây Phạm Hạ Châu bản thổ tăng nhân không có tham dự vào. Tất cả đều là mặt khác Tam Đại Phật Châu mà đến các tăng nhân ở chỗ này không ngừng gây sự. Có thể nói là tương đương không hợp thói thường. Về phần bức tranh kẻ đầu tiêu Diệp Thanh Vân, hắn hoàn toàn không biết hiện tại tình huống ngoại giới. Cả ngày liền uốn tại Viên Quang tự bên trong, qua chính mình thanh nhàn thời gian. Vương Nhị Cầu cũng đã thức tỉnh. Hắn hôn mê một đoạn thời gian rất dài. Thẳng đến tuyệt không, đạo tế đến đằng sau ngày thứ ba, Vương Nhị Cầu liền tỉnh táo lại. Thân thể của hắn khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí càng thêm cường tráng mấy phần. Đối với sau khi hôn mê phát sinh mọi chuyện, Vương Nhị Cầu cũng không quá nhớ kỹ, nhưng hắn cũng có chỗ cải biến. Người tựa hồ biến thông minh một chút, mà lại đối với tu Phật sinh ra hứng thú nồng hậu. Vương Nhị Cầu nếm thử ngồi tại Phật điện bên trong, nhìn qua Phật tượng ngơ ngác xuất thần, cũng sẽ trở nên nhìn Viên Quang tự bên trong một chút Phật kinh điển tịch. Hắn những biến hóa này, Diệp Thanh Vân đều nhìn ở trong mắt. Diệp Thanh Vân cũng không cảm thấy Vương Nhị Cầu những biến hóa này có cái gì kỳ quái. Hắn sớm đã biết Vương Nhị Cầu là Phật tổ chuyển thế. Đối với tu Phật cảm thấy hứng thú cũng là chuyện sớm hay muộn. Bất quá Diệp Thanh Vân cũng dặn dò qua Viên Quang tự bên trong hòa thượng, đừng đi ảnh hưởng Vương Nhị Cầu, càng không thể muốn đi tận lực dẫn đạo Vương Nhị Cầu, để hết thể nước chảy thành sông thuận tiện. Trừ cái đó ra, trong chùa miếu còn phát sinh một kiện chuyện lý thú. Đó chính là Tuệ Không cùng người khác tăng quan hệ. Tuy nói Tuệ Không là từ bên ngoài đến hòa thượng, nhưng hắn đối với Phật học lý giải, cùng đối với Diệp Thanh Vân hiểu rõ trình độ, đều để Viên Quang tự cùng Ngũ Đại Phật tự các tăng nhân nhìn mà than thở. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa nghiên cứu thảo luận Phật pháp, Tuệ Không luôn luôn có thể nói chúng tim đen nói ra tinh túy trong đó, là chúng tăng giải khai mê hoặc. Liền ngay cả tu vi cao thâm Ngũ Đại Thiền sư cũng bị Tuệ Không thâm hậu Phật học tu vi chết phục. Tuệ Không đại sư quả nhiên là cao thâm mặt chắc a. Ai? Chúng tu Phật nhiều năm, nhưng lại xa xa không so được Tuệ Không đại sư. Cũng không biết năm nào tháng nào, chúng ta mới có thể đạt tới Tuệ Không đại sư cảnh giới của ngài a. Ngũ Đại Thiền sư ngồi vây quanh tại Tuệ Không trước mặt, mỗi một cái đều là đối với Tuệ Không lộ ra sùng bái thân sắc. Các loại tán thưởng nói như vậy từ Ngũ Đại Thiền sư trong miệng xuất hiện. Đây cũng không phải là cố ý đang quay Tuệ Không mông ngựa. Ngũ Đại Thiền sư là thật đối với Tuệ Không kính nể có thừa. Liên nhìn đợi Tuệ Không ánh mắt đều là chiếu lấp lánh, như là đối đãi tổ sư ra một dạng. Tuệ Không mặt mỉm cười, cũng không cái gì ngạo nghễ tự đắc, mà tại chúng tăng trong mắt, liền ngay cả Tuệ Không trên mặt mỉm cười đều phảng phất ẩn chứa cao thâm Phật pháp, đáng giá lĩnh hội. Mà Tuệ Không nhìn xem những này đối với mình sùng kính có thừa các tăng nhân, trong đầu lại là có khác cảm khái. Hắn phảng phất nhìn thấy mình năm đó, cũng là như những tăng nhân này một dạng, đầy cõi lòng sùng kính nhìn xem Diệp Thanh Vân. Ngay cả thần sắc đều là như vậy tương tự. Giờ này khắc này, giống như thời kia khắc kia, thứ nơi sâu xa tựa như một trận luân hồi. Hôm nay Tuệ Không cũng giống như trở thành năm đó thánh tử Diệp Thanh Vân. Thiên giác Phật bạn, Bần tăng xem ngươi hình như có hoang mang, không bằng đem trong lòng khốn đốn nói rõ, Bần tăng có thể là Phật bạn giải hoặc. Lúc này, Tuệ Không chú ý tới cách đó không xa Thiên giác hòa thượng thần sắc phức tạp, hơn nữa còn một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, liền chủ động mở lời hỏi. Thiên giác hòa thượng có chút sợ hãi, vội vàng chắp tay trước ngực hành lễ. Phật bạn, Bần tăng Tuệ Không cười cười. Không cần thần trương, chư vị ngồi ở đây đều là đồng tu, không có bất kỳ cái gì tôn ti có khác. Gặp Tuệ Không dáng tươi cười thân hòa, trong lời nói càng là mang theo một cỗ làm cho người như gió xuân ấm áp cảm giác, Thiên giác hòa thượng cũng không có khẩn trương như vậy. Để Phật bạn chê cười, Thiên giác hòa thượng diện có vẻ xấu hổ. Hắn gãi đầu một cái, rốt cục vẫn là nói ra chính mình trong lòng hoang mang. Phật bạn vừa rồi tăng luôn, tu Phật trong lòng không thông thạo, tụng kinh niệm Phật cũng không phải là tất yếu, tham viếng Phật đà cũng là hư ảo. Nhưng ta các loại tu Phật người, sinh ra liền nên tụng kinh niệm Phật, đây là tu Phật bài tập, tham viếng Phật đà càng lộ vẻ thành tâm, chẳng lẽ đây đều là không cần thiết sao? Cái này tựa hồ cùng Phật kinh trái ngược. Nghe được vấn đề này, ở đây Ngũ Đại Thiền sư đều là cùng nhau lắc đầu. Như vậy dễ hiểu Phật lý, hôm nay cảm giác hòa thượng thế mà cũng không từng minh bạch, còn ở nơi này xoắn xuýt, quả nhiên là ngộ tính quá thấp. Liền ngay cả một mực ngồi ở trong góc dự thính Vương Nhị Cầu, cũng là lộ ra mấy phần vẻ cổ quái. Cái này Phật lý, ngay cả hắn cái này tính không được hòa thượng người đều nghe rõ. Thiên giác hòa thượng thế mà chưa từng minh bạch. Tuệ Không nao nao, ánh mắt kỳ dị nhìn lên trời cảm giác hòa thượng. Cái này khiến Thiên giác hòa thượng càng thêm xấu hổ, mặt đỏ tới mang tai, có chút tự ti cúi đầu xuống. Tuệ Không nhẹ nhàng vỗ vỗ Thiên giác hòa thượng bả vai. Người sau ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn xem Tuệ Không. Phật bạn, nếu có một ngày ngươi tại tụng kinh lễ Phật, bên cạnh lại xuất hiện một cái thụ thương sắp chết chó con, xin hỏi Phật bạn, ngươi tiếp tục hoàn thành tụng kinh lễ Phật bài tập, hay là lập tức xuất thủ trị liệu cái này sắp chết chó con? Chương 2230 ăn mặn. Chương 2230 ăn mặn. Bần tăng đương nhiên là xuất thủ trị liệu chó con. Thiên giác hòa thượng không chút nghĩ ngợi nói ra. Nghe được câu trả lời của hắn, Tuệ Không chính là lộ ra nụ cười vui mừng. Phật bạn trong lòng đã có đáp án, thật đáng mừng, A Di Đà Phật. Thiên giác hòa thượng lập tức liền ngây ngẩn cả người. Tuy nói đầu óc u rốt, nhưng giờ khắc này Thiên giác hòa thượng cũng cảm giác mình tựa hồ minh bạch cái gì. Ngũ Đại Thiền sư cùng nhau nhìn lên trời cảm giác hòa thượng, cười không nói. Trong góc Vương Nhị Cầu cũng là lộ ra dáng tươi cười. Thì ra là thế. Thiên giác hòa thượng đống nhiên đứng dậy, trên mặt đã là có minh ngộ chi sắc. Hắn nhìn về phía Tuệ Không, lập tức đầy cõi lòng cung kính chắp tay trước ngực hành lễ. Đa tạ Phật bạn điểm hóa, Bần tăng hiểu. Thiên giác hòa thượng hoàn toàn chính xác hiểu. Tụng kinh lễ Phật, tham viếng Phật đà cố nhiên là tu Phật bài tập, nhưng chính như Tuệ Không lời nói, những này cũng không trọng yếu. Thậm chí là có cũng được mà không có cũng không sao. Chân chính tu Phật, tu chính là một trái tim. Cái gọi là Phật tâm, cũng chính là thiện tâm. vô luận ngươi Phật pháp cao bao nhiêu, vô luận tu vi ngươi sâu bao nhiêu, cho dù ngươi là người người ca tụng hữu đạo cao tăng, nếu không có thiện tâm, thì hết thảy tất cả đều là hư giả. Cũng nguyên nhân chính là này, mặc kệ ngươi là phàm phu tục tử hay là cao nhân tiền bối, dù là ngươi đối với Phật môn chẳng thèm ngó tới, nhưng ngươi có một viên thiện tâm, khắp nơi làm việc thiện ân, đó chính là thế gian tốt nhất tu hành. Phật môn thiện trí giúp người, cùng chúng sinh là tốt. Tuệ không lại lần nữa mở miệng, hai con mắt của hắn kim quang rạng rỡ, quanh thân Phật khí liền thành một khối. Nó trong thanh âm đều ẩn chứa trí cao phản âm, đủ để khiến lắng nghe nó âm thanh tăng nhân có cảm giác ngộ. Rất hiển nhiên, Tuệ không đã đạt Phật môn đại thừa chi cảnh, là chân chính trên ý nghĩa đắc đạo cao tăng. Vô luận là nó bản thân tu vi, vẫn là hắn Phật pháp tạo nghệ, tại toàn bộ Phật giới đều xem như đỉnh tiêm tồn tại. Lúc trước từ Tây cảnh Phật môn, là tìm kiếm thánh tử mà đến Tuệ không, đang nghe xong Diệp Thanh Vân bịa chuyện đại thừa Phật pháp đằng sau, liền khăng khăng một mực đi theo Diệp Thanh Vân, chỉ vì có thể từ Diệp Thanh Vân nơi này tu tập chân chính đại thừa Phật pháp. Một đường đến tận đây, hắn đã từng lấy là không gì sánh được xa xôi đại thừa Phật pháp, kỳ thật tại hắn đi theo Diệp Thanh Vân quá trình bên trong, sớm đã lĩnh ngộ trong lòng. Chỉ là Tuệ không chính mình, cũng không từng phát giác được điểm này, vẫn như cũ cho là mình khoảng cách đại thừa Phật pháp còn có tương đương một khoảng cách. Thân là Phật giả, hết thảy ngoại vật đều là hư giả, chỉ có thiện tâm mới là chân thực. Thánh tử từng nói, tu hành trong lòng không thông thạo, chỉ cần trong lòng có Phật, ở nơi nào đều là tu hành. Tôn thiện tâm, làm việc thiện nâng chính là tốt nhất tu hành phương thức. Bần tăng chỉ hy vọng chư vị Phật bạn có thể ghi nhớ bần tăng nói như vậy, vô luận đến khi nào chỗ nào, mặc dù ách nan gia thân, dù là thiên khuynh địa phúc, cũng không còn gì để mất đi thiện tâm. Tuệ không nói như vậy, như là hồng lã đại trùng, càng dường như hơn cảnh thế hàng ngôn, quanh quẩn tại ở đây tất cả tăng nhân bên hai. Liền ngay cả cái kia ngồi trong góc Vương Nhị Cầu, cũng là thâm thụ ảnh hưởng, thần sắc trở nên trịnh trọng lên. Tất cả tăng nhân cùng nhau chắp tay trước ngực, hướng về Tuệ không không người cúi đầu. Chúng ta ghi nhớ Phật bạn dạy bảo. Tuệ không lại lắc đầu, thần sắc nghiêm nghị nhìn về phía đám người. Những thứ này đều là thánh tử đối với bần tăng dạy bảo, không phải là bần tăng có khả năng lĩnh ngộ cảnh giới, chư vị Phật bạn cũng không cần thiết cảm tạ bần tăng. Nếu không có thánh tử, cũng không có ngày hôm nay bần tăng. Bần tăng cũng chỉ là đem thánh tử ngày xưa dạy bảo truyền đạt cho chư vị Phật bạn mà thôi. Thánh tử mới thật sự là cao thâm mặt chắc, sớm đã thấu triệt hết thảy Phật pháp, vạn sự vạn vật hết thảy, thánh tử đều rõ ràng tại tâm. Bần tăng điểm ấy không quan trọng cảnh giới, cùng thánh tử so sánh, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Nghe được Tuệ không nói như vậy, ở đây các tăng nhân từng cái cũng đều là tâm thần chấn động. Khá lắm. Tuệ không trong mắt bọn hắn đã là không thể chạm đến tuyệt thế cao tăng, nhưng tại Tuệ không trong miệng, Diệp Thanh Vân mới thật sự là xa không thể chạm tồn tại. Ngay cả Tuệ không dạng này cao tăng, cũng không dám cùng Diệp Thanh Vân so sánh. Bởi vậy có thể thấy được, Diệp Thanh Vân là kinh khủng cỡ nào. Mà chúng tăng vừa nghĩ tới nhóm người mình như vậy may mắn, có thể đi theo tại Diệp Thanh Vân tả hữu. Đây mới thực sự là thiên đại Phật duyên. Buồn cười bên ngoài những người kia, vì một bức tranh đánh đến ngươi chết ta sống, lại hoàn toàn không để mắt đến chân chính Phật duyên chỗ. Đây cũng là tham niệm bị phá, bị tự thân dục vọng che đôi mắt, không cách nào thấy rõ ràng chuyện bản chất. Trong góc Vương Nhị Cầu nghe xong Tuệ không giảng pháp đằng sau, một người ngồi ở chỗ đó như có điều suy nghĩ. Sau đó không lâu, Vương Nhị Cầu tựa như là làm ra quyết định gì, đứng dậy hướng sương phòng đi đến. "Đạo tể, ngươi xác định sẽ không bị phát hiện sao?" Thánh tử yên tâm, bần tăng tay chân có thể trôi chảy, không có người sẽ phát hiện. "Chán, ta cảm thấy hay là không tốt lắm." Khu khu, thánh tử nếu không ăn, vậy bần tăng coi như một mình hưởng dụng. "Ngươi nghĩ hay lắm. Lúc lớn này mặc dù là ngươi trộm trở về, nhưng từ nổ lông đến bảo nổi, đều là ta đang làm, ngươi còn muốn ăn ăn một mình." "Ha ha ha, thánh tử nếu nói như vậy, vậy chúng ta tự nhiên muốn chia sẻ mới là. Cái này còn tạm được." Sương phòng trong viện, một ngụm nồi lớn chi, tuổi lửa đốt chính vượng. Trong nồi lớn cũng ngực ngực hầm thơm nước. Diệp Thanh Vân, đạo tể hai người ghé vào nồi sắt trước mặt, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm trong nồi sắt mặt. Một đầu to mọng ngốc lớn, đã hy sinh tại trong nồi sắt lớn mặt. Giờ phút này đang bị hầm đến mùi thơm bốn phía. Nhìn xem trong nồi ngực nổi lên nước, cùng mùi thịt kia bốn phía ngốc lớn, Diệp Thanh Vân nước miếng trong miệng quả nhiên là không bị khống chế bài tiết đi ra. Hắn là thật thèm. Đi vào cái này bốn mợ dạ mạ đằng sau, Diệp Thanh Vân đã rất lâu không có đường đường chính chính nếm qua cái gì ra dáng đồ chơi. Nhất là cái nồi sắt này hầm ngỗng lớn, hắn nhưng là thèm thật lâu rồi. Chỉ tiếc sống ngỗng lớn quá khó tìm. Diệp Thanh Vân cũng không tiện để trong miếu hòa thượng đi cho mình làm lớn ngỗng đến ăn. Chỉ có thể một mực tìm nén. May mắn đạo tể tới. Lao hòa thượng này thế nhưng là hân tinh không kỵ. Hai người nưu tầm nưu, mã tầm mã, ăn nhịp với nhau. Đạo tể phụ trách đi giải quyết ngỗng lớn, Diệp Thanh Vân thì phụ trách xử lý ngỗng lớn. Thế là liền có trước mắt một màn này. Thật là thơm a. Nhìn xem trong nồi hỏa hầu đã không sai biệt lắm, Diệp Thanh Vân cùng đạo tể trên mặt đều là nổi lên vẻ chờ mong. Mà hóa thành nữ tử không chết huyền xà cũng đứng tại bên cạnh, trông mong nhìn qua trong nồi sắc mặt. Nàng cũng bị mùi thơm này thật sâu hấp dẫn lấy. Cảm giác so với chính mình trước đó nếm qua lớn giỏ còn muốn hương. Thế nhưng là không chết huyền xà cũng không tiện mở miệng, chỉ có thể là tại bên cạnh đứng đấy. Nàng cũng nghĩ tốt. Chính mình mặc dù không mở miệng, nhưng chỉ cần đứng tại bên cạnh, Diệp Thanh Vân làm gì cũng sẽ ban thưởng cho chính mình hai khối. Không sai biệt lắm có thể. Đạo tể ngửi ngửi trong nồi hương vị, một gương mặt mo vui vẻ ra mặt, đang muốn đưa tay đi về. Gấp cái rắm. Diệp Thanh Vân vội vàng ngăn cản, sau đó đem một cái chậu đồng bưng đi ra. Còn không có bánh nướng đâu. Bánh nướng. Không sai, đây mới là nồi sắt hầm ngỗng lớn linh hồn. Thánh tử quả nhiên anh minh. Diệp Thanh Vân hết sức quen thuộc từ trong chậu đồng đem hồ rán làm ra đến, sau đó rán tại nồi sắt vùng bên trên. dán nguyên một vòng. Chẳng được bao lâu, màu vàng nhạt bánh liền quen, tản mát ra một cỗ tươi mát cây ngô hương khí. Hiện tại có thể ăn. Diệp Thanh Vân nhếch miệng cười nói, đạo tể tay mắt lanh lẹ, đem một cây ngông lớn chân dẫn đầu ôm đi ra. Này ngông chân, khi hiến cho thánh tử. Diệp Thanh Vân một mặt ghét bỏ, ngươi ăn thì ăn, lấy tay làm gì? Sẽ không dùng đũa sao? Đạo tể ha ha cười một tiếng, thánh tử chớ trách, Vân Tăng lỗ mang đã quen, không dùng tay ăn cái gì cũng cảm giác không có mùi vị. Ngươi cho ta dùng đũa, bằng không chớ ăn. Tuân mệnh. Diệp Thanh Vân cùng đạo tể vây quanh nồi sắt liền bắt đầu ăn. Ngông lớn thịt hầm đã mềm nát, còn mười phần ngon miệng, nhân lúc còn nóng ăn càng là hương vị tuyệt hảo. Một ngụm thịt ngỗng nhập miệng, lập tức cũng cảm giác cả người đều thoải mái. Thánh tử tay nghề, quả nhiên là xuất thần nhập hóa, đơn giản tuyệt. Đạo tể đem ngông chân gặm sạch sẽ, trong miệng còn tại lắm điều lấy xương cốt. Cái đồ chơi này liền phải hầm lấy ăn. Diệp Thanh Vân nhìn thoáng qua bên cạnh Không Chết Huyền Xà, người cũng tới nếm thử. Đa tạ chủ nhân. Không Chết Huyền Xà chính đang chờ câu này, lúc này một cái lắc mình đi vào nồi sắt trước mặt. Dùng đũa. Yêu cầu văn minh. Có thể ta sẽ không nha. Đi theo ta học. Tốt ta. Tại Diệp Thanh Vân cường thế phía dưới, Không Chết Huyền Xà cũng học xong dùng đũa. Mặc dù dùng có chút khó chịu, nhưng ít ra có thể đem thịt ngỗng gấp lên. Diệp đại ca. Liên tại bọn hắn ba ăn vui sướng thời khắc, Vương Nhị Cẩu từ bên ngoài viện đi đến. Mới vừa vào đi, Vương Nhị Cẩu đã nhìn thấy vây quanh ở nồi sắt trước ba người, không khỏi sửng sở. Nhị Cẩu, ngươi tới vừa vặn, tranh thủ thời gian đến ăn. Diệp Thanh Vân mười phần hào phóng đối với Vương Nhị Cẩu gấp. Vương Nhị Cẩu hơi nghi hoặc một chút đi tới gần, nhìn thoáng qua trong nồi sắt thịt ngỗng, lại nhìn một chút ăn đến quên cả trời đất đạo tể, cả người nhất thời có chút mê mang. Đạo tể sư phụ không phải người xuất gia sao? Vì sao có thể ăn thịt? Ha ha. Đạo tể đem một đoạn ngỗng lớn cổ đặt ở trong miệng lắm điều lấy, vừa mở miệng, Bần tăng cái này gọi rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu. Đang khi nói chuyện, đạo tể còn trong mắt chứa thâm ý nhìn Vương Nhị Cẩu một chút. Diệp Thanh Vân cũng là khỏe miệng có chút run rẩy. Hắn thấy, đạo tể câu nói này hẳn là sửa lại. Gọi là rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ đứng trước mắt. Dù sao Vương Nhị Cẩu chính là Phật tổ chuyển thế. Vương Nhị Cẩu vẫn như cũ tràn đầy không hiểu. Hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn cùng trong chùa miếu hòa thượng tiếp xúc, đối với Phật môn giới luật cũng hết sức rõ ràng. Huân Tinh là hòa thượng bọn họ tối kỵ. Vương Nhị Cẩu cho tới bây giờ đến Biên Quang tự đến nay, liền chưa bao giờ thấy qua có vị nào hòa thượng đến qua Huân Tinh. Khả đạo tể lại tại nơi này, đi theo Diệp Thanh Vân, Không Chết Huyền Xà ăn như gió cuốn. Ăn gọi là một cái hương. Cái này khiến Vương Nhị Cẩu rất là không thể nào hiểu được. Nhị Cẩu, người không ăn sao? Mắt thấy Vương Nhị Cẩu đứng ở nơi đó không có tiến lên, Diệp Thanh Vân hơi kinh ngạc nhìn xem hắn. Vương Nhị Cẩu lắc đầu. Thế nào? Diệp Thanh Vân từ trong nồi sắt kẹp lên một khối dính đầy nước canh bánh bột ngô con. Cái đồ chơi này có thể thơm, ngươi đến nếm thử đi. Vương Nhị Cẩu vẫn lắc đầu. Diệp đại ca, ta Diệp Thanh Vân rốt cục nhìn ra Vương Nhị Cẩu có chút không thích hợp, lúc này buông xuống ở trong tay búa. Ngươi thế nào? Có chỗ nào không thoải mái sao? Vương Nhị Cẩu mím môi một cái, ánh mắt nhìn về phía nồi sắt lớn, trong mắt có vẻ không đành lòng. Ngỗng cũng là sinh linh, bản thân vô tội, lại bị ăn, trong lòng ta đầu có chút khó chịu, càng thêm không muốn ăn thịt của nó. Nghe chút lời này, đạo tể cũng buông búa xuống, ánh mắt kỳ dị nhìn về hướng Vương Nhị Cẩu. Không Chết Huyền Xà ngược lại là không hề để tâm, nàng ăn hồng quang đầy mặt, đang muốn thừa dịp Diệp Thanh Vân, đạo tể dừng lại công phu, ăn nhiều hai khối thịt ngỗng. Lại bị Diệp Thanh Vân trừng mắt liếc, đành phải tranh thủ thời gian ngượng ngùng buông đũa xuống. Diệp Thanh Vân đi đến Vương Nhị Cẩu trước mặt. Người trước kia cũng nếm qua thịt, vì sao hiện tại sẽ có bực này ý nghĩ? Vương Nhị Cẩu thần sắc phức tạp, hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Chính là trông thấy cái nồi sắt này bên trong ngỗng lớn, trong lòng rất là khó chịu. Phản phất nghe thấy được ngỗng lớn này trước khi chết rên rỉ, trong lòng phi thường không đành lòng. Diệp đại ca, ta Vương Nhị Cẩu há to miệng, lại không biết nên nói như thế nào. Diệp Thanh Vân cũng đã minh bạch Vương Nhị Cẩu tâm tư. Ngươi có phải hay không cảm thấy, ngỗng lớn cũng là một cái mạng, lại bị chúng ta như thế ăn, có chút quá mức tàn nhẫn. Vương Nhị Cẩu gật đầu một cái, hắn đúng là cho là như vậy. Vậy ngươi trước kia nếm qua thịt, hiện tại cũng rất hối hận không? Có thể ngươi đã ăn rồi, cũng không thể đem nếm qua thịt đều phun ra nha. Diệp Thanh Vân từ tốn nói. Vương Nhị Cẩu thần sắc mờ mịt, không cách nào trả lời. Diệp Thanh Vân cùng đạo tể liếc nhau một cái, hai người lòng dạ biết rõ, Vương Nhị Cẩu sẽ có biến hóa như thế, nên cùng chính là Phật tổ chuyển thế có quan hệ. Có lẽ là trước khi hôn mê thời điểm, thể nội Phật tổ chi lực đã thức tỉnh một chút, mới có thể khiến cho hiện tại Vương Nhị Cẩu đã có một chút Phật giả chi tâm. Nhị Cẩu, Diệp Thanh Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi biết vì cái gì Phật môn hòa thượng không ăn thịt sao? Vương Nhị Cẩu ngẩng đầu nhìn Diệp Thanh Vân. Là bởi vì Phật gia cho là ăn thịt chính là sai lầm, là tổn thương sinh linh hành vi. Ân, nói không sai. Diệp Thanh Vân nhẹ gật đầu. Cái kia Nhị Cẩu, ta hỏi ngươi, nếu như trước mặt ngươi có một cái nhanh chết đói người cùng một con gà, vậy là ngươi muốn cứu một con gà, vẫn là dùng gà đi cứu nhanh chết đói người? Lời vừa nói ra, Vương Nhị Cẩu càng thêm ngốc trệ. Gà cũng là tính mệnh, người cũng là tính mệnh, theo lý thuyết tính mệnh không phân cao thấp quý tiện, ngươi lại nên làm gì lựa chọn đâu? Nếu như ngươi không muốn thương tổn gà tính mệnh, vậy coi như muốn để một người tươi sống chết đói. Kể từ đó, tại trong lòng ngươi chẳng phải là cảm thấy gà tính mệnh cao hơn tại nhân mạng? Diệp Thanh Vân tiếp tục nói, ta xem qua trong chùa Phật kinh, trên đó viết Phật tổ đã từng cắt thịt nuôi chim ưng. Vương Nhị Cẩu chợt nhớ tới chính mình ngày hôm trước đoán Phật kinh, trên đó vừa vặn ghi chép Phật tổ cắt thịt nuôi chim ưng điện cố. bởi vậy liền muốn dùng điện cố này đến trả lời Diệp Thanh Vân vấn đề. Diệp Thanh Vân lắc đầu cười một tiếng. Phật tổ cắt thịt nuôi chim ưng sát thực thật vĩ đại, không chỉ có bảo vệ diều hâu mệnh, cũng cứu được người mệnh. Có thể Phật môn tăng giả, há có thể người người đều như Phật tổ như thế? Phật tổ tâm hoài từ bi, không đành lòng sinh mệnh ở trước mắt mất đi, bởi vậy hy sinh bản thân. Nhưng cho dù là Phật tổ, cũng chưa từng thi triển đại thần thông, để thế gian tất cả mọi người không còn sát sinh, không còn ăn thịt. Nhị cậu, ngươi biết đây là vì gì sao? Chương 2231 tự giết lẫn nhau, chương 2231 tự giết lẫn nhau, Vương Nhị Cậu đương nhiên muốn không rõ, vì sao pháp lực vô biên Phật tổ không thi triển đại thần thông, để thế gian tất cả mọi người không còn sát sinh, không còn ăn thịt. Diệp Thanh Vân cũng chưa nói cho hắn biết đáp án. Có lẽ ngay cả Diệp Thanh Vân chính mình cũng không biết đáp án. Hắn chỉ là để Vương Nhị Cậu chính mình đi suy nghĩ vấn đề này mà thôi. Vương Nhị Cậu hoàn toàn chính xác lâm vào vấn đề này bên trong. Chỉ cảm thấy tâm thần của mình tràn ngập trước nay chưa có hoang mang. Hảo hảo suy nghĩ đi, cái này đối ngươi tương lai rất có chỗ tốt. Vương Nhị Cậu cứ như vậy bị Diệp Thanh Vân cho đuổi đi. Diệp Thanh Vân tranh thủ thời gian lại về tới nồi sắt trước mặt, tiếp tục ăn lấy bên trong bánh bột ngô con. Vốn là tràn đầy mùi hương cây ngô giàn bánh, bao trắng nước canh đằng sau, gọi là một cái hương. Cái đồ chơi này bắt đầu ăn so thịt ngỗng còn muốn hăng hái. Diệp Thanh Vân kỳ thật đối với thịt ngỗng không có gì đặc biệt cảm thấy hứng thú, nhưng là đối với nồi sắt hầm bánh nướng, có thể nói là tương đương yêu thích. Có thể không ăn thịt ngỗng, nhưng tuyệt đối không thể không có bánh nướng. Nhất là vàng vàng bánh bột nô con, bắt đầu ăn mới đủ địa đạo. Thánh tử vừa rồi đối với nhị cầu thí chủ điểm hóa, quả nhiên là làm cho bần tăng nhìn mà than thở nha. Đạo tể mặt mo tràn đầy vẻ kính nể, nhưng cũng chưa quên hướng trong miệng nhét thịt ngỗng. Đừng nuốt mị mợ. Diệp Thanh Vân liếc mắt, chính mình vừa rồi đơn giản là tại hồ siêu thôi, căn bản không tính là cái gì điểm hóa. Diệp Thanh Vân tự hỏi cũng không có năng lực này đi điểm hóa Phật tổ chuyển thế linh thân, thuần túy là nghĩ cái gì thì nói cái đó. Vương Nhị Cầu dù sao đơn thuần, bị chính mình những lời này cho lừa gạt ở hắn lại không nghĩ rằng, chính là vừa rồi cái kia một phen hồ siêu lời nói, lại là để Vương Nhị Cầu hoàn toàn rơi vào đi. Đơn thuần Vương Nhị Cầu đi tới Viên Quang Tự Tàng Kinh Các, nơi này tồn phóng Viên Quang Tự tất cả Phật gia điển tịch. Mà Vương Nhị Cầu mặc dù không phải là Phật môn tăng nhân, nhưng cũng đạt được cho phép, có thể tùy ý ra vào cái này Tàng Kinh Các, đọc qua trong đó các loại Phật gia thư tịch. Vương Nhị Cầu lại tới đây, muốn nhìn một chút Phật kinh, tìm tới Diệp Thanh Vân vấn đề kia đáp án. Thế nhưng là hắn lật khắp Phật kinh, nhưng lại không có thu hoạch gì. Ngược lại là nội tâm mê mang khốn đốn càng nhiều một chút. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Phật gia tồn tại vô số tuế nguyện, từ xưa đến nay nhiều như vậy tăng nhân, nhưng tựa hồ cũng không thay đổi gì. Cái kia Phật gia tồn tại ý nghĩa lại là cái gì? Ngay từ đầu, Vương Nhị Cầu chỉ muốn hiểu rõ vì sao Phật tổ không có thi triển pháp lực, để thế nhân không còn sát sinh. Có thể thời gian dần trôi qua, Vương Nhị Cầu lại là hướng Phật gia tồn tại trên ý nghĩa đi suy tư. Chỉ là Vương Nhị Cầu dù sao đơn thuần, hắn sẽ chỉ trầm tư suy nghĩ, lại tìm không thấy then chốt. Mê mang Vương Nhị Cầu liền đi tìm Ngũ Đại Thiền Sư, muốn mượn duyệt bọn hắn Ngũ Đại Phật tự Phật kinh. Ngũ Đại Thiền Sư tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nói đùa, Phật tổ chuyển thế tới tìm hắn bọn họ mượn kinh thư nhìn, bọn hắn sao lại cự tuyệt? Vậy khẳng định là đuổi tới mới được. Ngũ Đại Phật tự kinh thư rất nhanh liền chồng chất tại Vương Nhị Cầu trước mặt. Vương Nhị Cầu không nhanh không chậm, từng quyển lật xem. Lại qua mấy ngày, bởi vì bức tranh tàn phiến mà đưa tới tranh đấu càng ngày càng nghiêm trọng, đã có tăng nhân bởi vậy vẫn lạc. Ha 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 ha. Nương theo lấy một trận điên cuồng cười to thanh âm, cầm trong tay hàng ma sử Di Đà thượng sư toàn thân đẫm máu, trên tay trái nắm nuốt hai đạo bức tranh tàn phiến. Ta lấy được, ta lấy được. Di Đà thượng sư hưng phấn không gì sánh được, nhưng hắn giờ phút này mặt mũi tràn đầy máu tươi dáng vẻ, hoàn toàn không có nửa điểm người xuất ra lòng dạ từ bi, ngược lại là như là một tôn tà ma. Tại Di Đà thượng sư dưới chân, nằm hai bộ thê thảm thi thể, chính là bản bởi vì, bản bụi. Hai vị này đến từ Thánh chúng Phật quốc cao tăng, vì đạt được trong tay đối phương bức tranh tàn phiến mà tranh đấu mấy ngày, kết quả lưỡng bại câu thương. Cái này vừa lúc cho Di Đà thượng sư cơ hội xuất thủ. Di Đà thượng sư vẫn luôn núp trong bóng tối, liền đợi đến hai người bọn họ bại câu thương, sau đó đột nhiên xuất thủ. Vừa đánh chúng, bản bởi vì, bản bụi đều không có nghĩ đến, Di Đà thượng sư sẽ ẩn núp lâu như thế, bị đánh một trở tay không kịp. Tại chỗ vẫn lạc, ngay cả hồn phách của bọn hắn đều bị Di Đà thượng sư vận dụng Phật hỏa sinh sinh đốt hồn phi phách tán. Như vậy hành vi, có thể xưng được là cùng hung tự ác, huống chi Di Đà thượng sư chính là xuất gia tăng nhân, lại bởi vì tham niệm mà giết hại Phật môn đồng tu. Nhưng hắn chính mình cũng không cảm thấy có gì không ổn. Càng là hoàn toàn đắm chìm tại đạt được hai đạo bức tranh tàn phiến trong vui sướng. Di Đà thượng sư đem bản thân mình bức tranh tàn phiến, lại thêm vừa tới tay hai đạo tàn phiến, chắp vá ở cùng nhau. Bức tranh đã bị hắn gom góp một nửa. Có thể nhìn thấy Diệp Thanh Vân nửa gương mặt. Diệu, Diệu, Diệu. Di Đà thượng sư ánh mắt si mê nhìn xem hé mở bức tranh, cả người cũng không khỏi tự chủ run rẩy lên. Mắt trần có thể thấy, Di Đà thượng sư quanh thân Phật khí xuất hiện biến hóa, tựa hồ cường hãn hơn, nhưng lại cũng không phải là hắn có chỗ đột phá, mà là một loại cường đại tâm ma. Tâm ma quái phá, tăng thêm bản thân bị huyết quan âm khống chế, khiến cho Di Đà thượng sư Phật khí mạnh lên đồng thời, Phật tâm cũng hoàn toàn bật mèo. Quả nhiên là Phật môn chân lý, vẹn vẹn chỉ là nửa bức vẽ, đã để ta rất có tinh tiến. Di Đà thượng sư cùng nhật, đã bao nhiêu năm, mình đã bao nhiêu năm không có loại này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tăng lên cảm giác. Cái này nhưng so sánh chính mình ngồi xuống tham thiền trăm ngàn năm muốn tới dễ dàng, a đây vẫn chỉ là nửa bức vẽ mà thôi. Nếu có thể đem mặt khác nửa bức vẽ cũng làm tới tay, gom góp một bức hoàn chỉnh vẽ, vậy mình hoàn toàn đạt tới trước đó chưa từng có cảnh giới. đủ để siêu việt Đàm Hoa Phật tự trụ trì Nguyên Chí đại sư. Đàm Hoa Phật tự trụ trì vị trí, cuối cùng là có thể rơi xuống trên người của ta. Nguyên Chí sư minh, người trước kia vẫn luôn cảm thấy ta không nên thân, cho là ta tư chất quá bình thường, từ đầu đến cuối không có đem ta liệt vào đời tiếp theo trụ trì nhân tuyển. Hiện tại tốt, ta thực lực hôm nay nên không thua ngươi, chỉ cần lại gom góp mặt khác nửa bức vẽ, lĩnh hội trong đó huyền diệu, tuyệt đối có thể áp đảo ngươi. Tới lúc đó, coi như ngươi không muốn để cho ta trở thành đời tiếp theo trụ trì, cũng không phụ thuộc vào ngươi rồi. Di Đà thượng sư thu hồi nửa bức tranh, theo sau chính là hướng phía một chỗ khác phương hướng bay đi. Hắn muốn đi tranh đoạt còn lại ba đạo bức tranh tàn phiến, mà tại vạn dặm có hơn trên bầu trời. Diệt Tà sư thái một kiếm trọng thương cái kia gậy như que tuổi mệnh cổ tăng, mà Diệu Điên Hòa thượng thấy tình thế không ổn, tranh thủ thời gian trốn xa chạy trốn. Phật bạn, ngươi. Mệnh cổ tăng khó có thể tin nhìn xem Diệt Tà sư thái, tựa hồ không nghĩ tới Diệt Tà sư thái vậy mà lại đối với mình thống hạ sát thủ. Diệt Tà sư thái lãnh lược hàn xương, trong mắt không có chút nào ba động. Ngươi đã rơi vào tà đạo, căn bản không có tư cách đúng chạm bức tranh này tàn phiến, bản tọa siêu độ ngươi, để cho ngươi sớm ngày luân hồi đầu thai. Diệt Tà sư thái một tiếng quát lạnh, bảo kiếm trong tay uy lực tôi động, đem mệnh cổ tăng thân thể trực tiếp xé nát. Mà mệnh cổ tăng hồn phách cũng bị trọng thương, bị Diệt Tà sư thái lấy Phật kinh chi lực cưỡng ép đưa đi luân hồi. Một đạo tàn phiến bay đến Diệt Tà sư thái trong tay. Nàng đã có hai đạo bức tranh tàn phiến nơi tay. Còn không đợi Diệt Tà sư thái mặt lộ vẻ vui mừng, một đạo như là ác quỷ bình thường thân ảnh đột ngột xuất hiện ở phía sau của nàng. Nặng nghề hàng ma sử, càng là đối với lấy Diệt Tà sư thái phần gãy trùng điệp rơi xuống. Hàng ma sử tới đột nhiên, càng là thế đại lực chậm, hoàn toàn là chạy đem Diệt Tà sư thái một sử làm chết tư thế tới. Diệt Tà sư thái vừa mới đã trải qua một trận đại chiến, giờ phút này trạng thái không tốt, cũng chưa từng tới kịp lĩnh hội bức tranh bên trong miếng tàn phiến cảm ngộ. Phúc. Hàng ma sử trực tiếp liền đem Diệt Tà sư thái đầu người chặt xuống tới. Máu tươi bỗng nhiên dâng trào. Nhưng Diệt Tà sư thái cũng chưa như vậy bỏ mình, đầu của nàng bay lên cao cao, lại cấp tốc bay trở về đến trên cổ. Là ngươi? Diệt Tà sư thái kinh sợ không thôi, huy kiếm chính là hướng phía người phía trước đánh tới. Cái kia xuất thủ người đánh lén chính là Di Đà thượng sư. Hắn lĩnh ngộ nửa bức tranh huyền diệu đằng sau, thực lực đại tăng, vì đạt được càng nhiều bức tranh tàn phiến, thế là liền tới đến nơi đây. Đánh lén vừa mới kết thúc một trận kịch chiến Diệt Tà sư thái, thành công đánh cho trọng thương. Mặc dù chưa từng giết chết Diệt Tà sư thái, nhưng cũng để Diệt Tà sư thái sức mạnh tổn hại nhiều, càng không phải là đối thủ của hắn. Sư thái, đem bức tranh tàn phiến giao cho ta. Di Đà thượng sư mang theo hàng ma sử, một mặt cường thế nói. Thử, ngươi si tâm vọng tưởng. Diệt Tà sư thái sao lại cam nguyện đem bức tranh tàn phiến giao ra? Nàng thật vất vả mới đoạt tới một đạo bức tranh tàn phiến, chính mình cũng còn không có che nóng hồi đâu, há có thể chắp tay tại người? Vậy liền đừng trách bần tăng không khách khí. Di Đà thượng sư gầm thét một tiếng, quanh thân hiện ra nồng đậm xích hồng phật lực, cả người như là mãnh hổ bình thường nhào về phía Diệt Tà sư thái. Muốn chết? Diệt Tà sư thái không cam lòng yếu thế, huy động danh kiếm ứng chiến Di Đà thượng sư. Nếu là bình thường, hai người này thực lực ứng tại sàn sàn với nhau, thậm chí khả năng cầm trong tay Phật ra danh kiếm Diệt Tà sư thái muốn càng hơn nửa bậc. Nhưng bây giờ, Di Đà thượng sư đạt được nửa bức tranh, thực lực đại tăng, đã xưa đâu bằng nay. Mà Diệt Tà sư thái tuy có danh kiếm nơi tay, lại là trạng thái không tốt, lại bị Di Đà thượng sư đánh lén đắc thủ, có thể nói là thương càng thêm thương. Này lên kia xuống, giữa hai người tự nhiên cũng không thể nào là thế lực ngang nhau. Giao thủ vẫn chưa tới nửa chén trà nhỏ thời gian, Di Đà thượng sư đã là tương diện Tà sư thái làm cho luôn cuống tay chân, trong tay danh kiếm chi uy cũng khó có thể phát huy ra. Không tốt. Diệt Tà sư thái hô hấp dồn dập, ngay cả trên đầu tăng mũ đều bị đánh mất rồi, một đầu tóc dài đen nhánh xoa xuống. Nàng tuy là ni cô, lại chưa từng quy y, để lại giờ phút này tóc dài rối tung ở giữa, cũng là có mấy phần thoát tục tiên tử cảm giác. Như tiếp tục đấu nữa, chỉ sợ ta hôm nay muốn chết nơi này. Ý thức được tình huống không ổn, Diệt Tà sư thái không chút do dự, quay người liền trốn. Chạy đi đâu? Lưu lại bức tranh tàn phiến. Di Đà thượng sư theo đuổi không bỏ, hàng ma sử xa xa đánh ra. Diệt Tà sư thái trở lại vung ra một kiếm, miễn cưỡng ngăn trở hàng ma sử, nhưng không ngờ một đạo xích hồng Phật thủ từ dưới mà đến, bắt lại Diệt Tà sư thái thân thể. A! Diệt Tà sư thái kêu đau đứng lên, trên người nàng tăng bảo cơ hồ vỡ vụn, lộ ra huyền chuyển thân thể. Ha 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 ha. Sư thái hay là tranh thủ thời gian giao ra tàn phiến, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Mắt thấy Diệt Tà sư thái chật vật như thế, Di Đà thượng sư càng là đắc ý cười ha hả. Ngươi nằm mơ. Diệt Tà sư thái cắn chặt môi, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Ông. Máu tươi hóa thành một đạo quan âm pháp thân, cưỡng ép tránh thoát Di Đà thượng sư trói buộc. Định Thiên kiếm đột. Diệt Tà sư thái thôi động bí pháp, thân hình trong lúc đó dung nhập vào tên kia kiếm bên trong. Sau một khắc, danh kiếm vậy mà phá vỡ không gian, trong nháy mắt bỏ chạy, biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết. Di Đà thượng sư sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Vốn cho rằng cái này Diệt Tà sư thái trốn không thoát lòng bàn tay của mình, lại không nghĩ rằng hay là để nàng trốn thoát. Cái kia hy ánh sáng linh viện danh kiếm tiền tiên, quả nhiên không phải bình thường, lại có như thế thần thông. Có thể ngươi trốn được nhất thời, lại trốn không thoát một thế. Một thanh danh kiếm phá vỡ không gian, đột ngột xuất hiện ở một tòa chùa miếu trên không. Chính là Diệt Tà sư thái danh kiếm tiền tiên. Thiên thiên kiếm hiện thân, lại tựa hồ như tiêu hao cực lớn lực lượng, giờ phút này không cách nào chèo chống, lung lay sắp đổ. Miễn cưỡng lại bay một chút xíu khoảng cách, lại khó chống đỡ, trực tiếp hướng phía dưới đuổi theo. Ầm. Ngay tại gốc cây bên dưới đi tiểu Diệp Thanh Vân, trong lúc đó một thanh kiếm từ trên trời giáng xuống, cơ hồ là dán hắn món đồ kia cắm vào trên mặt đất. Ngoa tạo. Diệp Thanh Vân dọa đến sắc mặt trắng bệnh, nhị đệ của mình kém chút liền không có. Đồ chó hoang nào thất đức như vậy? Không trung ném kiếm. Chương 2232 danh kiếm thiền thiên, chương 2232 danh kiếm thiền thiên, Diệp Thanh Vân là thật bị dọa thảm rồi. Thử hỏi một chút, ngươi chính nhàn nhã hài lòng đứng tại gốc cây bên dưới đi tiểu, còn không có tiểu xong đâu. Phần phật một chút, một thanh sáng loáng kiếm liền dán tiểu đệ đệ của ngươi rơi xuống, xuyên thẳng mặt đất. Còn kém một chút như vậy, hắn Diệp Thanh Vân tiểu đệ đệ liền muốn thiếu một đoạn lớn. Cái này còn phải, địa phương nào đều có thể thiếu, duy chỉ có nơi này thiếu đi vậy, nhưng thật bất hạnh. Liên quan đến nam nhân tôn nghiêm. Cỏ. Diệp Thanh Vân xách tốt quần, một cước đem cái kia cắm trên mặt đất trường kiếm đá ngã lăn. Nhưng khi Diệp Thanh Vân định nhãn xem xét thời khắc, nhưng lại lộ ra mấy phần vẻ nghi hoặc. Thanh kiếm này làm sao khá quen? Hắn đi đến trường kiếm trước mặt, trên dưới nhìn nhìn, chợt thấy trên thân kiếm tựa hồ khắc lấy một cái tiền chữ. Còn không đợi Diệp Thanh Vân kịp phản ứng, trường kiếm đột nhiên rung động hai lần. Ngay sau đó, một bóng người đột ngột xuất hiện, nằm xuống đất. Diệp Thanh Vân trong đầu lại là giật mình, tranh thủ thời gian liên tiếp lui về phía sau, truy cũng đã là thuận tay nắm trong tay, tùy thời chuẩn bị ứng đối các loại tình huống. Tranh thủ thời gian người tới, Diệp Thanh Vân đối với bốn phía hô một tiếng. Tuyệt không, đạo tể cùng không chết huyền xà đồng thời đến. Chủ nhân, xảy ra chuyện gì? Không chết huyền xà lộ ra càng lo lắng. Tuyệt không, đạo tể cũng đã là dẫn đầu nhìn thấy cái kia người nằm trên đất ảnh. Hai hòa thượng đều là thần sắc khẽ biến, lập tức rời đi ánh mắt, bởi vì cái kia nằm trên mặt đất người rõ ràng là một nữ tử, hơn nữa còn là bọn hắn thấy qua người diệt tà sư thái. Chỉ là thời khắc này diệt tà sư thái bộ dáng thật sự là có chút không đành lòng nhìn thẳng, trên người tăng y rách tung tóe, mảng lớn da thịt bại lộ ở bên ngoài, hơn nữa thoạt nhìn tự hồ bị trọng thương, miệng mũi chảy máu, sắc mặt trắng bệnh, ngay cả ý thức đều có chút mơ hồ không rõ. Tuyệt không, đạo tể đều là người xuất gia, tuy nói đối với nam nữ có khác sớm đã nghi thoáng, nhưng đối với Phật môn đồng tu vẫn là phải cho tôn trọng. Đây không phải cái kia ni cô sao? Diệp Thanh Vân cũng nhận ra diệt tà sư thái, rất là kinh ngạc. Thế nào thành bộ dáng này? Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi tới phụ cận, thăm dò nhìn một chút nằm dưới đất diệt tà sư thái. Vừa nhìn xuống này, Diệp Thanh Vân càng thêm chấn kinh. Khá lắm. Nguyên lai cái này diệt tà sư thái quả nhiên là thâm tàng bất lộ a, thật lớn. Căng rộng. Một bên không chết huyền xà nhìn thấy Diệp Thanh Vân nhìn chằm chằm vào diệt tà sư thái bộ ngực, không khỏi khẽ hừ một tiếng. Cái này có cái gì? Lão nương không thể so với cái này ni cô nhỏ, mà lại rõ ràng là lão nương hình dạng càng đẹp mắt. Hừ hừ. Chủ nhân, ngươi có muốn hay không cũng nhìn xem ta. Nhìn thấy Diệp Thanh Vân thế mà còn xích lại gần một chút đi xem, không chết huyền xà chua chua bước lên một câu đi ra. Khu khu cụ. Diệp Thanh Vân tranh thủ thời gian thu liêm ánh mắt của mình. Ngươi nói cái gì, ta làm sao nghe không hiểu. Không chết huyền xà bĩu môi. Nàng cũng không hiểu rõ Diệp Thanh Vân đến cùng là bản tính như vậy, hay là cố ý biểu hiện ra cái dạng này. Nói tóm lại, đây chính là một điều bí ẩn một dạng nam nhân. Làm cho người không cách nào đoán được, đồng thời, lại đối nó phá lệ tốt kỳ. Nhưng vào lúc này, Diệt tà sư thái cũng đột nhiên tỉnh lại. Ánh mắt của nàng vừa mở, lập tức liền ý thức được chính mình giống như thân ở một nơi xa lạ. Tranh thủ thời gian xoay người ngồi dậy. Là ngươi? Trông thấy Diệp Thanh Vân, Diệt tà sư thái quá sợ hãi. Diệp Thanh Vân đồng dạng quá sợ hãi. Chớ run chớ run. Ngươi cái này giật lên đến nhoáng một cái, nhưng muốn mạng. May mắn ta Diệp mẫu người định lực mười phần, ý chí kiên cường, không phải vậy loại tràng diện này tiểu hài tử căn bản là cầm giữ không được. Kia cái gì sư thái ngươi có muốn hay không trước khoác bộ y phục? Diệp Thanh Vân sờ lên cái mũi, có chút lúng túng nói. Ân. Diệt tà sư thái khẽ giật mình, lập tức cúi đầu xem xét. Lúc này mới ý thức được trên người mình tăng ý sớm đã rách tung tóe, hoàn toàn là áo rách quần manh. Diệt tà sư thái sắc mặt lướt qua một vòng bối rối, mau từ trong túi chứa vật thay đổi mới tăng ý, lúc này mới xem như đem trên thân bại lộ địa phương che chắn đứng lên. Diệt tà sư thái thu hồi trên đất thiền thiên kiếm, lạnh lùng nhìn Diệp Thanh Vân một chút, lập tức trực tiếp liền bay mất. Diệp Thanh Vân, nương môn này cũng quá không có lễ phép. Từ trên trời giáng xuống không nói, còn kém chút đem tiểu đệ đệ của mình làm cho bị thương. Hiện tại không rên một tiếng liền bay đi. Thật sự là tuyệt không cho ta Diệp mẫu người mặt mũi. Diệp Thanh Vân cũng tỉnh chưa để ở trong lòng. Hắn hiện tại thời gian trải qua coi như nhàn nhã, không có cái gì đáng giá phiền lòng sự tình. Tự nhiên cũng lười đi để ý tới chuyện ngoại giới. Chỉ hy vọng bọn gia hỏa này đừng có lại tới đây gây sự. Đương nhiên, Diệp Thanh Vân cũng không phải thuần túy là muốn tại viên quang tự bên trong khi cá ướp mới. Hắn kỳ thật một mực đang nghĩ một việc. Đó chính là huyết quan âm đến cùng là thứ đồ gì. Cho đến ngày nay, Diệp Thanh Vân cũng coi là cùng huyết quan âm đánh qua một chút quan hệ. Nhưng vẫn là không rõ lắm huyết quan âm lai lịch. Đầu tiên một chút, Diệp Thanh Vân có thể không tin huyết quan âm chính là Quan Thế Âm Bồ Tát. Mặc dù có liên quan, cũng không phải là cùng một người. Huống hồ Tây Thiên Cực Lạc kỳ biến, ngay cả Như Lai Phật Tổ đều chuyển thế thành Vương Nhị Cầu, nói rõ cái này huyết quan âm phi thường lợi hại, đem toàn bộ Tây Thiên Cực Lạc đều quấy long trời lở đất. Chân chính Quan Thế Âm Bồ Tát không thể lại làm ra như vậy hành vi. Nhưng Quan Thế Âm Bồ Tát có ngàn vạn hóa thân, lắng nghe thế gian khó khăn, là thế nhân hóa giải cực khổ. Những này ngàn vạn hóa thân bên trong, có thể hay không liền có huyết quan âm? Nếu như huyết quan âm là Quan Thế Âm Bồ Tát ngàn vạn hóa thân một trong, bởi vì bị cái gì ảnh hưởng mà đi hướng cực đoan, đây cũng là có thể nói thông được. Diệp Thanh Vân cho đến trước mắt cũng chỉ có thể hướng phương hướng này đi suy đoán. Nhưng huyết quan âm đến tột cùng là cái gì, có lẽ chỉ có chân chính nhìn thấy huyết quan âm bản thể một khắc này mới có thể biết được. Diệp tà sư thái sắc mặt âm trầm bay ra viên quang tự, thẳng đến nơi xa mà đi. Trong nội tâm nàng đầu rất là nổi nóng, chính mình làm sao lại rơi xuống biên quang tự bên trong, còn bị họ Diệp kia tà ma nhìn thấy chính mình chật vật như thế không chịu nổi một mặt, quả nhiên là mất hết mặt mũi. Vừa nghĩ tới chính mình vừa rồi nằm trên mặt đất, bị cái kia Diệp Thanh Vân không kiêng nể gì cả chăm chú nhìn, Diệt Tà sư thái trong đầu liền oán hận không gì sánh được. May mắn bức tranh tàn phiến bảo vệ, chưa từng rơi xuống tay người khác. Diệt Tà sư thái lấy ra hai đạo bức tranh tàn phiến, tâm tình lập tức liền tốt rất nhiều. Cái kia Di Đà thượng sư thực lực đại tiến, tất nhiên là đạt được càng nhiều bức tranh tàn phiến, từ đó có chỗ linh ngộ. Ta bây giờ có thương tích trong người, căn bản không phải đối thủ của hắn. Coi như thương thế khỏi hẳn, nếu ta chưa từng lĩnh hội bức tranh này tàn phiến bên trong Phật môn chân lý, chỉ sợ cũng đánh không lại Di Đà thượng sư. Diệt Tà sư thái nhìn xem trong tay hai đạo bức tranh tàn phiến, rất nhanh liền làm ra dự định. Trước tìm một chỗ chữa thương, đồng thời lĩnh hội bức tranh tàn phiến bên trong huyền diệu, tăng lên thực lực của mình. Chỉ cần ta cũng tìm hiểu bức tranh này tàn phiến, lại bằng vào thiền tiên kiếm, đánh bại Di Đà thượng sư cũng không khó. Nghĩ tới đây, Diệt Tà sư thái liền hướng xuống bay đi, muốn trốn vào sâu trong lòng đất, một bên chữa thương một bên lĩnh hội bức tranh tàn phiến. Nhưng lại tại Diệt Tà sư thái muốn trốn vào đại địa thời khắc, trong tay nàng thiền tiên kiếm lại là đột nhiên đã ngừng lại. Ân. Diệt Tà sư thái vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem thiền tiên kiếm. Đã thấy Tiền Thiên kiếm không chỉ có không cùng theo Diệt Tà sư thái ý tứ, ngược lại là thay đổi phương hướng, mũi kiếm chỉ hướng Viên Quang tự. Thiên Thiên kiếm, ngươi đây là ý gì? Diệt Tà sư thái mắt lộ vẻ kinh ngạc. Thiên Thiên kiếm vẫn như cũng là chỉ lấy Viên Quang tự phương hướng, lại thả ra một cỗ thiền kiếm chi khí, bọc lại Diệt Tà sư thái. Lại cỗ này thiền kiếm chi khí bao phủ phía dưới, Diệt Tà sư thái nguyên bản bị tham niệm ảnh hưởng Phật tâm, giờ phút này thoáng thanh tỉnh một chút. Thậm chí ngay cả thể nội huyết quan âm pháp lực đều bị tạm thời áp chế xuống. Tâm thần khôi phục chỉ chốc lát thanh minh, nhưng cũng bèn bèn chỉ là một lát mà thôi. Huyết quan âm pháp lực chiếm cứ cuối cùng vẫn là quá mức cường đại, Thiền Thiên kiếm cũng vô pháp chống lại. Nhưng cái này thanh tỉnh ngắn ngủi, nhưng cũng để Diệt Tà sư thái minh bạch Thiền Thiên kiếm muốn truyền đạt ý tứ. Ngươi nói là ta không nên trầm mê ở bức tranh này tàn phiến, mà muốn đi tìm chân chính Phật duyên. Diệt Tà sư thái có chút khó có thể tin nhìn qua Thiền Thiên kiếm. Thiền Thiên kiếm trên dưới đông đưa, tựa hồ là đang tán đồng Diệt Tà sư thái lời nói. Diệt Tà sư thái trầm mặc không nói, nàng nhìn xem trong tay hai đạo bức tranh tàn phiến, có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó ẩn chứa Phật môn chân lý, bắt đầu tìm hiểu đến cũng không khó khăn. Chỉ là cần một chút thời gian, hơn nữa còn là chính mình thật vất vả mới đoạt tới tay. Diệt Tà sư thái cũng không muốn dễ dàng buông tha. Ong ong ong, Thiên Thiên kiếm lại lần nữa phóng xuất ra một cỗ kiếm ý, thẳng đến Diệt Tà sư thái mi tâm. Diệt Tà sư thái thân thể chấn động, cả người lâm vào ngốc trệ bên trong. Ngay tại vừa rồi một chớp mắt kia, Diệt Tà sư thái phảng phất nhìn thấy tương lai mình hạ tràng. Tuy được đến một đạo khác bức tranh tàn phiến, nhưng cũng tại trong lúc thoáng qua, chết thảm tại Di Đà thượng sư trong tay. Đây cũng không phải là ảo giác, mà là từ nơi sâu xa, chính mình nhìn thấy tương lai. Thiên Thiên kiếm chính là Hy Quang Linh viện Phật bảo, lúc nào tới nguyên mười phần xa xưa, thật muốn ngược dòng tìm hiểu đứng lên, ngược lại là cùng Tịnh Bình tôn giả trong tay bảo bình có chút một gốc. Đồng dạng là vị Lai Phật lưu tại tứ phạm thiên bảo vật. Nhược Thiên Thiên kiếm nhận chủ, thì nhưng tại kiếm ý tương trợ phía dưới, nhìn trộm kiếm chủ một góc tương lai. Diệt Tà sư thái lần thứ nhất nhìn thấy Thiên Thiên kiếm thời điểm, Thiên Thiên kiếm liền chủ động nhận Diệt Tà sư thái làm chủ, từ đây trở thành Diệt Tà sư thái bảo vật. Nhưng nhìn thấy tương lai loại chuyện này, Diệt Tà sư thái hay là lần đầu gặp được. Cái này chính là ta hạ chẳng sao? Diệt Tà sư thái sắc mặt trắng bệnh, có chút không thể nào tiếp thu được. Chính mình vậy mà chết, mà lại là chết tại Di Đà thượng sư trong tay. Chẳng lẽ mình hiện tại làm hết thảy, quả nhiên là sai sao? Kết quả là thật sự là công dã tràng. Ông, Thiên Thiên kiếm phát ra một đạo vù vù thanh âm, thân kiếm lại lần nữa chỉ hướng Viên Quang tự. Lần này, Diệt Tà sư thái rốt cục dao động. Có lẽ Thiên Thiên kiếm nhìn thấy tương lai, so với chính mình càng nhiều. Nó nghĩ hết lực trợ giúp chính mình, đi hướng một đấu khác càng thêm quang minh đấy con đường tương lai, mà không phải một con đường đi đến đen. Một bên là kiệt lực chỉ hướng Viên Quang tự Thiền Thiên kiếm, một bên là hai đạo tràn ngập sức hấp dẫn bức tranh tàn phiến. Diệt Tà sư thái nhất định phải làm ra lựa chọn, việc quan hệ nàng tương lai sinh tử lựa chọn. Do dự hồi lâu, Diệt Tà sư thái cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng đi theo chính mình nhiều năm như vậy Thiền Thiên kiếm. Nàng lại là trực tiếp đem hai đạo bức tranh tàn phiến nhét vào trên mặt đất, sau đó quay người chính là nắm chặt Thiền Thiên kiếm, trực tiếp hướng Viên Quang tự phương hướng mà đi. Sau một lát, Diệt Tà sư thái đã đứng ở Viên Quang tự cửa lớn trước đó, mà tại cửa lớn chỗ sớm có một người chờ đợi nơi này. Chính là Tuệ Không. Tuệ Không chắp tay trước ngực, như là một gốc mưa gió bất động cây giả, nhìn qua từ xa mà đến gần mà đến Diệt Tà sư thái. Khoe miệng của hắn chậm rãi nổi lên một tia trí tuệ mỉm cười. A Di Đà Phật, Phật bạn quả nhiên tới. Diệt Tà sư thái kinh ngạc nhìn xem Tuệ Không. Ngươi thế nào biết ta sẽ đến này? Tuệ Không mỉm cười. Bởi vì đây hết thảy đều tại thánh tử trong lòng bàn tay. Tứ phạm thiên các loại biến hóa, thánh tử hiểu rõ tại tâm, thân ở trong chùa, lại đủ để cho tứ phạm thiên lật đổ. Bao quát Phật bạn đến, tự nhiên cũng ở trong đó. Chương 2233 Diệt Tà sư thái lựa chọn. Chương 2233 Diệt Tà sư thái lựa chọn. Ngươi nói tới thánh tử là ai? Phật bạn trong lòng rõ ràng, cần gì phải hỏi lại bần tăng. Diệt Tà sư thái giật mình, nàng không thể tin nhìn xem Tuệ Không, bên hai còn quanh quẩn lấy Tuệ Không vừa rồi nói lời nói. Chỗ này vị thánh tử hẳn là cái kia Diệp Thanh Vân, chẳng lẽ chỗ này có hết thảy đều tại cái này Diệp Thanh Vân trong lòng bàn tay sao? Bao quát bức tranh tàn phiến đưa tới phong ba, cùng chính mình sẽ chủ động đi vào Viên Quán tự, đều không ra Diệp Thanh Vân sở liệu. Cái này không khỏi cũng quá đáng sợ. Dù cho là biết trước, cũng không có khả năng đạt tới trình độ như vậy mới là. Điều đó không có khả năng. Diệt Tà sư thái vẫn là không cách nào tin tưởng Tuệ Không nói tới những này. Tuệ Không vẫn như cũng là mặt mỉm cười. Đối với Diệt Tà sư thái phản ứng, cũng hoàn toàn ở Tuệ Không trong dự liệu. Phật bạn, ổn định lại tâm thần hảo hảo suy nghĩ một chút liền có thể minh bạch. Thánh tử vĩ đại, là cần dùng tâm đến cảm thụ. Đang khi nói chuyện, Tuệ Không chắp tay trước ngực, hai mắt có chút nhắm lại. Cả người phảng phất tiến vào một loại huyền diệu không thể nói trạng thái bên trong. Ở tại quanh thân, rào rạt ra một vòng màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng. Diệt Tà sư thái nhìn ngây người, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Phật tâm đốn ngộ. Ngươi vậy mà có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào Phật tâm trạng thái đốn ngộ. Đối với người Phật môn mà nói, Phật tâm đốn ngộ chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu cảnh giới tối cao. Một khi đốn ngộ, tháng qua vạn tái khổ tu. Nhưng đốn ngộ cơ hội quá mức khó gặp, phóng nhãn từ xưa đến nay mênh mông nhiều tăng nhân, lại có mấy người có thể tiến vào đốn ngộ chi cảnh. Chuyên môn Như Lai Phật tổ từng tại dưới Bồ Đề thụ một khi minh ngộ ngàn vạn Phật pháp, trở thành Tây Thiên Cực Lạc hiện thực Phật. Cũng có Di Lặc Phật tại Long Hoa dưới cây đốn ngộ, thành tựu vị Lai Phật tôn sư. Vô luận là Phật Như Lai hay là Di Lặc Phật, bọn hắn có thể trở thành Tây Thiên Phật đà, không chỉ là dựa vào vô số tuế nguyệt khổ tu, càng là có một khi đốn ngộ thời cơ. Diệt Tà sư thái khổ tu 5 tháng dài đằng đẵng, cũng vẹn vẹn tại vài ngàn năm trước, ngẫu nhiên cơ hội tiến nhập Phật tâm đốn ngộ, đem một bản cổ lao Phật kinh đều hiểu thấu đáo, từ đó lập tức góp nhặt mấy ngàn năm tu vi. Nhưng cũng chỉ lần này một lần kia mà thôi. Tại sau đó, Diệt Tà sư thái hao phí một đoạn thời gian rất dài, muốn lại tìm về khi đó trạng thái, lại vô luận như thế nào đều không làm được. Chính là bởi vì tự mình trải qua, Diệt Tà sư thái mới càng rõ ràng hơn cái này Phật tâm đốn ngộ cơ hội là chân quý bậc nào. Nhưng trước mắt cái này trẻ tuổi hòa thượng, hắn vậy mà có thể trực tiếp tiến vào Phật tâm trạng thái đốn ngộ. Muốn vào liền vào. Đây là người sao? Lão nương ta tu Phật nhiều năm như vậy, hay là lần đầu gặp qua như thế không hợp thói thường hòa thượng? Ngươi cái này còn để cho chúng ta làm sao tu Phật ta? Quả thực là người so với người làm người ta tức chết. Tuệ Không mở to mắt, quanh thân nhàn nhạt kim quang tiêu tán. Ngươi Diệt Tà sư thái vừa định mở miệng nói cái gì, Tuệ Không lại nhắm mắt lại. Ông! Kim quang lại lần nữa xuất hiện. Hắn lại trực tiếp tiến nhập Phật tâm trạng thái đốn ngộ. Diệt Tà sư thái! Ngươi mẹ nó! Cố ý tại trước mặt lão nương khoe khoang có phải hay không? Có tin ta hay không nhảy dựng lên đánh ngươi đầu trọc. Bất quá tức thì tức, Diệt Tà sư thái đã hoàn toàn tin tưởng, cái này Tuệ Không hòa thượng có thể tùy thời tiến vào Phật tâm trạng thái đốn ngộ. Nói cách khác, cái này Tuệ Không hòa thượng tùy thời tùy chỗ đều có thể ngộ. Chỉ là điều này, hắn liền đã hoàn toàn siêu việt từ xưa đến nay rất nhiều tăng nhân. Thậm chí liền ngay cả chưa từng thành Phật trước đó những cái kia Tây Thiên Phật Đà, đều không thể cùng thời khắc này Tuệ Không so sánh. Dù sao người ta muốn ngộ liền có thể ngộ. Cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Tuệ Không lại lần nữa mở to mắt, ánh mắt bình hòa nhìn qua Diệt Tà sư thái. Mà Diệt Tà sư thái giờ phút này đã là chịu phục, hoàn toàn phục. Đối mặt dạng này một vị tùy thời tùy chỗ có thể minh ngộ, lại có được đại trí tuệ tâm nhân, nàng biết mình căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Bần tăng tư chất ngu dốt, nếu không có đi theo thánh tử tả hữu, mới có hôm nay cái này nho nhỏ tinh tiến. Tuệ Không từ tốn nói, Diệt Tà sư thái, ngươi cái này cũng gọi tư chất ngu dốt. Vậy ta tính là gì? Thiểu năng trí tuệ sao? Mà lại ngươi cái này cũng có thể để nho nhỏ tinh tiến. Tùy tiện liền có thể tiến vào Phật tâm minh ngộ trạng thái, sợ là tùy tiện vào một chút, ngươi liền có thể cùng với những cái khác tăng nhân kéo ra chênh lệch. Cho nên Phật bạn hiện tại có thể từng minh bạch, thánh tử hắn vi đại chỗ. Diệt Tà sư thái chỉ giữ trầm mặc, lập tức con người cúi đầu. Phật bạn hoàn toàn chính xác bất phàm, bần ni kính nể. Tuệ Không lộ ra một vòng nụ cười hiền hòa. Phật bạn không cần đa lễ. Diệt Tà sư thái nhìn xem Tuệ Không, có chút do dự. Bần ni muốn bái kiến thánh tử, có thể xin mời Phật bạn dẫn tiến. Tuệ Không cười nhạt, Phật bạn sớm đã gặp qua thánh tử, vì sao bây giờ lại phải bần tăng dẫn tiến? Diệt Tà sư thái có chút xấu hổ. Trước đó bần ni đối với thánh tử có nhiều vô lễ, trong lòng hổ thẹn, sao dám lại tùy tiện bài kiến. Mong rằng Phật bạn bất kể hiểm khích lúc trước, thay dẫn tiến. Bần ni vô cùng cảm kích. Tuệ Không khẽ lắc đầu. Phật bạn đến đây, chính là thánh tử sớm đã đoán trước sự tình. Chỉ cần Phật bạn tâm hoài kính sợ, thành tâm bái kiến, trực tiếp hướng trong chùa mà đi, liền có thể bái kiến thánh tử. Nghe nói như thế, Diệt Tà sư thái khẽ giật mình. Tựa hồ cũng có chút hiểu. Đa tạ Phật bạn chỉ điểm. Tuệ Không lúc này liền là đi tới một bên, sẽ thông hướng trong chùa con đường ngược lại. Diệt Tà sư thái hít sâu một hơi, mang trịnh trọng mà tâm tình thấp vọng, cất bước hướng viên quang tự bên trong đi đến. Nàng đoạn đường này đi rất chậm, mỗi một bước cũng đi rất ổn. Trong chùa các hòa thượng đều nhìn thấy nàng, nhưng không có người tiến lên đây hỏi thăm cái gì. Tựa hồ bọn họ cũng đều biết Diệt Tà sư thái sẽ đến nơi đây. Bởi vậy đều không có quá mức để ý, mà Diệt Tà sư thái chính mình cũng chưa từng phát giác, theo nàng dần dần xâm nhập viên quang tự, nó thể nội huyết quan âm pháp lực cũng tại một chút xíu trừ khử. Phản phất tại cái này viên quang tự bên trong, có trời sinh khắc chế huyết quan âm pháp lực lượng tồn tại. Bị Diệt Tà sư thái nắm trong tay Thiền Thiên kiếm, cũng đang phát ra trận trận vui sướng kiếm minh thanh âm. Hiển nhiên là tại vì Diệt Tà sư thái làm ra chính xác nhân sinh lựa chọn mà cao hứng. Xuyên qua tiền viện, đi vào Đại Hùng Bảo Điện, Diệt Tà sư thái một chút liền nhìn thấy Đại Hùng Bảo Điện bên trong kim thân Phật tượng. Cùng ngồi tại Phật tượng trước đó, chăm chú đọc qua Phật Kinh Vương Nhị Cầu. Chẳng biết tại sao, tại Diệt Tà sư thái nhìn kỹ giữa, cái kia nguy nga trang nghiêm kim thân Phật tượng, lại cùng cái kia gầy yếu Vương Nhị Cầu thân ảnh, có một vòng trùng hợp. Toàn bộ Đại Hùng Bảo Điện đều tràn ngập một cỗ không cách nào nói rõ Phật vận. Như có chân Phật tọa trấn nơi này, Vương Nhị Cầu tựa hồ cũng phát giác được ngoài điện có người đang nhìn mình, ngẩng đầu lên, nhìn về hướng Diệt Tà sư thái. Diệt Tà Sư Thái toàn thân chấn động, trong tay nó Thiền Thiên kiếm cũng đang phát ra trận trận kim quang. A Di Đà Phật. Diệt Tà Sư Thái tranh thủ thời gian không mình hành lễ, mặc dù không biết cái này Vương Nhị Cầu chính là người nào, lại có thể cảm nhận được Vương Nhị Cầu bất phàm. A Di Đà Phật. Vương Nhị Cầu chỉ có cụt một tay, lúc này bàn tay dọc tại trước người, hướng về Diệt Tà Sư Thái hoàn lễ. Diệt Tà Sư Thái không làm dừng lại, tiếp tục hướng về Viên Quang Tự hậu viện mà đi. Rất nhanh, Nang Liên nhìn thấy Diệp Thanh Vân. Mà tại nhìn thấy Diệp Thanh Vân giờ khắc này, Diệt Tà Sư Thái thể nội cuối cùng một tia huyết quan âm pháp lực cũng theo đó tán đi. Nàng đã thoát khỏi huyết quan âm khống chế. Diệt Tà Sư Thái đứng tại ngoài viện, cũng không trực tiếp đi vào, mà là ngơ ngác nhìn qua trong viện đạo nhân ảnh kia. Lúc này Diệp Thanh Vân đang nằm tại một thanh trên ghế trúc nằm ngáy o o, một bản Phật kinh che tại trên mặt của hắn, vì đó che chắn ánh nắng. Mà tại Diệt Tà Sư Thái trong mắt, lại là một loại khác chẳng cảnh. Diệp Thanh Vân dưới thân ghế trúc, tựa như biến thành cựu trọng liên đài. Hắn ngủ nằm tư thế, phản phất tận chứa đại thiên thế giới diễn biến. Liền ngay cả che tại Diệp Thanh Vân trên mặt quyển kia Phật kinh, cũng tại chiếu sáng rạng rỡ, truyền ra trận trận cổ lao Phật quang. Trong Phật quang, rõ ràng là trong Phật kinh văn tự phiêu đãng mà ra, hội tụ giữa không trung phía trên. Diệt Tà Sư Thái ngẩng đầu ngóng nhìn những Phật kinh này văn tự, không khỏi con ngươi co rụt lại. Ta có một Phật khu, thế nhân đều không biết, không tố cũng không trang, không điêu cũng không khắc, không một tiểu trần bùn, không có chút sát thái. Người vẽ tranh không thành, tập vụng trộm không được. Thể cùng nhau bản tự nhiên, thanh tính không phải lo. Mặc dù là một thân thể, phân thân hàng trăm ức. Chương 2234 vạn Phật đến sư, chương 2234 vạn Phật đến sư, cái này cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Diệt Tà Sư Thái sợ ngây người. Nàng khó có thể tin nhìn trước mắt một màn này, nhất là những Phật kinh kia văn tự hình thành Phật kệ. Càng làm cho Diệt Tà Sư Thái nội tâm cực kỳ rung động. Nàng phảng phất nhìn thấy một tôn cổ lão không gì sánh được Phật giả, đang lấy một loại phương thức đặc biệt, khai sáng vạn cổ Phật giới. Tựa như tại Diệp Thanh Vân ngủ mơ ở giữa, Phật giới hết thể liền ứng ngộng mà sinh. Vô số Phật giả theo đuổi cảnh giới chi cao, mênh mông tăng chúng muốn đi quá khứ siêu thoát bờ bên kia. Nhưng cũng mẹn mẹn chỉ là Diệp Thanh Vân trong nháy mắt ngủ mơ thôi. Trong thoáng chốc, Diệt Tà Sư Thái cả người cũng nhập định. Trong hai mắt của nàng nổi lên một vòng màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng. Phật tâm đốn ngộ. Bao nhiêu năm cũng không từng chạm đến cảnh giới này Diệt Tà Sư Thái, giờ phút này vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy ngay tại ngủ chưa Diệp Thanh Vân, lại ngoài ý muốn bước vào bực này huyền diệu chi cảnh. Mà trong tay nàng Tiền Thiết kiếm cũng đồng thời lóe ra trận trận kim mang, tựa như cũng tại bởi vậy được lợi. Tuyệt không, đạo thể sánh vai đứng tại cách đó không xa, nhìn qua đã tiến vào Phật tâm trạng thái đốn ngộ phía dưới Diệt Tà Sư Thái. Hai người đều là mặt có ý cười. A Di Đà Phật, xem ra vị này Diệt Tà Phật bạn tư chất không tầm thường, đã lĩnh ngộ thánh tử thâm ý. Tuệ không cười nhạt nói ra, Phật tâm đốn ngộ, khó được, thánh tử dưới trướng lại đem nhiều một vị thành tín Phật tu. Đạo tể gật đầu mỉm cười, hiện nay Viên Quang Tự có thể nói là cường giả như mây, không nói đến Tuệ không cùng đạo tể, còn có ngũ đại thiền sư tọa trấn ngũ phương, lấy ngũ đại Phật tự bảo vệ lấy Viên Quang Tự, lọ sạch tôn giả thì là thống ngự thánh tâm tự, cùng Viên Quang Tự hô ứng lẫn nhau, lại thêm lưu tại Viên Quang Tự bên trong tu hành Đông Phạm thánh giả, cùng tuyệt thế đại yêu không chết huyền rắn. Không chút nào khoa trương, Diệp Thanh Vân trong tay nắm giữ Phật môn thế lực đã đủ để vượt trên mặt khác tam đại Phật châu. Bây giờ nhìn tư thế, xuất liên tục thân hy quang linh viện Phật môn cường giả Diệt Tà Sư Thái, cũng muốn đầu nhập Diệp Thanh Vân dưới trướng. Diệt Tà Sư Thái đắm chìm tại Phật tâm đốn ngộ bên trong. Nàng qua lại con đường tu hành, đều hiện lên tại trước mắt. Rõ mồn một trước mắt. Phản phất hết thể đều là tại hôm qua mới phát sinh. Một viên Phật tâm, cũng tại trở về trước kia bên trong dần dần trở nên thanh tịnh. Tâm ta mông trần, may mắn được lần này Phật duyên, để cho ta gặp lại bản tâm, quay đầu là bờ. Một hàng thanh lệ, từ Diệt Tà Sư Thái trong mắt tuôn ra, theo gương mặt chảy xuôi xuống tới. Thẳng đến lúc này giờ phút này, Diệt Tà Sư Thái mới xem như chân chính tỉnh ngộ lại. Nàng rốt cuộc khám phá đời này lớn nhất mê võng, có được thuần túy Phật tâm, cũng hiểu biết chính mình nên đi như thế nào con đường tu hành. Ông Diệt Tà Sư Thái quanh thân hiện ra thuần chính màu vàng Phật khí, cùng lúc trước bị máu quan âm khống chế lúc xích hồng Phật lực hoàn toàn khác biệt. Mà lại, lúc này Diệt Tà Sư Thái quanh thân màu vàng Phật khí càng thêm hùng hậu, lại đã có chất biến. Tia này chất biến chính là siêu thoát bờ bên kia, đang lâm cực lạc dấu hiệu. Nói rõ Diệt Tà Sư Thái cố nhiên tu vi chưa từng đạt tới đang lâm cực lạc tình trạng, nhưng nó đã có đang lâm Tây Thiên cực lạc hy vọng. Tu vi của ta. Diệt Tà Sư Thái cảm nhận được tự thân Phật lực biến hóa, trong lòng rất là kinh hỉ. Nhưng rất nhanh, lòng của nàng liền bình tĩnh trở lại. Vô luận vui vẻ hay là đau khổ, đều là không có khả năng ảnh hưởng chính mình Phật tâm. Diệt Tà Sư Thái mở to mắt, lại lần nữa nhìn về hướng Diệp Thanh Vân. Đã thấy Diệp Thanh Vân còn ngủ được 10 phần an tâm, mà tại Diệp Thanh Vân trên không, một đóa hư ảo hoa sen lặng yên nở rộ. Trong hoa sen, từng đạo Phật Đà, Bồ Tát, La Hán thân ảnh không ngừng nổi lên. Giao thế biến ảo. Diệt Tà Sư Thái lại lần nữa chấn kinh. Tây Thiên cực lạc hết thảy tồn tại đều đã nhưng bao hàm tại cái này một đóa hư ảo trong hoa sen. Tựa như đóa hoa sen này chính là Tây Thiên cực lạc căn cơ chỗ. Phật bạn, cơ duyên đã tới, chớ có bỏ lỡ. Ngay tại Diệt Tà Sư Thái không biết làm sao thời điểm, Tuệ Không thanh âm từ đằng xa truyền đến. Lúc này để tỉnh Diệt Tà Sư Thái. Diệt Tà Sư Thái như ở trong mộng mới tỉnh, tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất, hướng về trên ghế trúc ngủ ngon Diệp Thanh Vân dập đầu cúi đầu. Cúi đầu này, quả nhiên nên đón Diệt Tà Sư Thái đại cơ duyên. Chỉ thấy cái kia hư ảo trên hoa sen, mặt khác Phật Đà, Bồ Tát, La Hán thân ảnh đều tối lui. Chỉ còn lại có một đạo Bồ Tát thân ảnh sừng sững tại hư ảo trên hoa sen. Thân thả tử kim quang hoa, đầu đội bình ngọc quan, hai tay vô tay, sau lưng lại có kim liên cùng trường kiếm cùng tồn tại vần quanh. Đại thế chí Bồ Tát, thân là Phật môn cường giả, Diệt Tà sư thái tự nhiên là liếc mắt một cái liền nhận ra tôn này Bồ Tát hình tượng, chính là Tây Thiên Cực Lạc chư vị Bồ Tát bên trong Đại thế chí Bồ Tát. Đại thế chí Bồ Tát chính là Tây Thiên Cực Lạc chư vị Bồ Tát một trong, nó cùng Quan Thế Âm Bồ Tát cùng là vô thượng tôn Phật A Di Đà Phật tả hữu hộ tôn. Nhìn qua đạo này Bồ Tát thân ảnh, Diệt Tà sư thái trong lòng chấn kinh, tranh thủ thời gian mặt lộ vẻ cung kính, lại lần nữa thành tâm dập đầu. Tu hành lộ từ từ, người đã minh ngộ bản tâm, hoàn toàn quay đầu, có thể nói không dễ. Một đạo mở mịt linh hoạt kỳ ảo, không phải nam không phải nữ thanh âm, nhu hòa xuất hiện ở Diệt Tà sư thái bên hai. Đây là Đại thế chí Bồ Tát diệu diệu thiên âm. Bản tọa tôn kính vạn Phật đến sư chi mệnh, nay thu ngươi là tọa hạ đệ tử, truyền ngươi vô lượng thọ trải qua một quyển, vọng như tuân theo Phật tâm, cực kỳ tu hành. Tiếng nói rơi, một đạo hoa sen màu vàng lớn ký xuất hiện ở Diệt Tà sư thái trong mi tâm, lặng yên biến mất. Cùng lúc đó, Diệt Tà sư thái trong tay đã xuất hiện một quyển Phật kinh, vô lượng thọ trải qua. Kinh văn này chưa từng tại tứ phạm thiên xuất hiện qua, chính là Phật giới mặt khác lượng trọng thiên địa tài có chân quý Phật kinh. Lĩnh hội Phật này trải qua, có thể chứng Bồ Tát chính quả. Diệt Tà sư thái kinh ngạc nhìn xem trong tay vô lượng thọ trải qua, lại ngẩng đầu thời điểm, Đại thế chí Bồ Tát thân ảnh đã biến mất. Liền ngay cả cái kia xuất hiện tại Diệp Thanh Vân phía trên hư ảo hoa sen, cũng không thấy bóng dáng. Phản phất chính là một trận không chân thực mộng. Có thể trong tay vô lượng thọ trải qua, lại là không gì sánh được chân thực, cũng đang nhắc nhở Diệt Tà sư thái, vừa rồi trải qua hết thảy đều là thật sự phát sinh, cũng không phải là ảo mộng. Nghĩ không ra ta tu Phật đến tận đây, có thể được phen này lớn lao Phật duyên. Diệt Tà sư thái trong lòng kích động khó mà hình dung, nước mắt không được tràn mi mà ra. Nhìn xem một bên đứng sừng sững Thiền Thiên Kiếm, Diệt Tà sư thái trong lòng càng là không gì sánh được cảm kích. Nếu không phải là Thiền Thiên Kiếm kịp thời ngăn trở chính mình, lại không ngừng chỉ dẫn chính mình đến đây nơi đây, chỉ sợ chính mình căn bản liền sẽ không tiếp xúc đến phen này lớn lao Phật duyên. Thậm chí cực lớn có thể sẽ đi hướng một con đường khác, tại tranh đoạt bức tranh đó bên trong miếng tàn phiến ảm đạm bỏ mình. Thiền Thiên Kiếm, đa tạ có ngươi. Diệt Tà sư thái từ đáy lòng cảm kích. Kiếm này có thể nói là cải biến vận mệnh của mình. Bây giờ Diệt Tà sư thái thu được phen này Phật duyên, Thiền Thiên Kiếm, vô lượng thọ đã tại tay, càng trở thành Đại thế chí Bồ Tát tọa hạ đệ tử. Tương lai tất nhiên có thể đăng lâm Tây Thiên Cực Lạc. La Hán, tôn giả hàng ngũ tất nhiên không thể thiếu nàng một cái. Vừa rồi Đại thế chí Bồ Tát từng nói, chính là dân vạn Phật đến sư chi mệnh, thu ta làm đồ đệ. Vạn Phật đến sư chẳng lẽ Diệt Tà sư thái bỗng nhiên nhìn về hướng trong viện, vậy còn tại trên ghế trúc ngủ được chỉ ngáy ngủ Diệp Thanh Vân. Chương 2235 nhập ma. Chương 2235 nhập ma. Đáp lên Diệp Thanh Vân trên mặt kinh thư chậm rãi trượt xuống, cũng làm cho chúng ta Diệp đại tiên người mơ mơ màng màng tỉnh lại. Làm sao càng ngủ càng mệt mỏi, cùng quỷ áp sàng giống như. Diệp Thanh Vân thầm thì trong miệng một câu, lúc này từ trên ghế trúc ngồi dậy. Kết quả là trông thấy ngoài viện quỳ một người. Diệp Thanh Vân khẽ giật mình, tập trung nhìn vào. Khá lắm, đây không phải Diệt Tà sư thái sao? Ngực lớn lanh diễm xinh đẹp Nico, buổi sáng mới từ nơi này đi, làm sao hiện tại lại tới? Còn quỳ gối sân nhỏ của mình bên ngoài. Đây là ý gì? Lạc Đường biết quay lại, hay là có cái gì không thể cho ai biết âm mưu? Diệp Thanh Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Diệt Tà sư thái, mà cái sau giờ phút này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, mặt lộ chân thành nhìn qua Diệp Thanh Vân. Bần nhi đã biết sai, còn xin thánh tử khoan dung bần nhi. Nghe chút lời này, Diệp Thanh Vân thần sắc càng thêm cổ quái. Cái này buổi sáng còn một mặt lãnh đạo, cũng không nguyện ý cùng chính mình nói hơn hai câu nói, làm sao chính mình ngủ cái ngủ trưa, cái này xinh đẹp nhì cô thái độ liền chuyển biến lớn như vậy. Diệp Thanh Vân có chút không nghĩ ra. Chán, ngươi đây là ý gì? Diệp Thanh Vân hỏi dò. Bần nhi ngộ nhập lạc lối, Phật tâm bị long đong, cơ hồ đi sai bước nhầm, may mắn được thánh tử điểm hóa, để bần nhi có thể lạc đường biết quay lại. Vì báo đáp thánh tử tri ân, bần nhi nguyện ý vĩnh viễn đi theo thánh tử. Thánh tử nhưng có sai khiến, bần nhi tất nhiên xông pha khói lửa. Diệt Tà sư thái ngôn ngữ cực kỳ thành khẩn, sau đó lại là đối với Diệp Thanh Vân thật sâu dập đầu. Cái này nhưng làm Diệp Thanh Vân chỉnh triệt để mộng. Đợi lát nữa, ta lúc nào điểm hóa nàng? Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Diệp Thanh Vân lâm vào thật sâu mê mang bên trong. Vừa tỉnh ngủ đầu vốn là có điểm mộng, giờ phút này tức thì bị làm cho chưa lấy lại tinh thần đến. Không đối, ta ngủ chưa thời điểm khẳng định chuyện gì xảy ra. Diệp Thanh Vân cũng không phải đồ đần. Diệt Tà sư thái cái này ngoài dự liệu chuyển biến, thật sự là có chút không phù hợp lẽ thường. Nhất định là chuyện gì xảy ra mới có thể để Diệt Tà sư thái biến thành cái dạng này. Tuệ Không, ngươi người đâu? Diệp Thanh Vân lúc này hô lên. Thánh tử có gì phân phó? Tuệ Không không biết từ nơi nào liền thình lình xông ra, bá một chút xuất hiện tại Diệp Thanh Vân bên cạnh. Đây là chuyện ra sao? Nàng làm sao chạy tới? Còn nói ta điểm hóa nàng? Diệp Thanh Vân đối với Tuệ Không hỏi. Tuệ Không mỉm cười. Thánh tử không hổ là thánh tử, từ đầu đến cuối cũng còn duy trì như phàm nhân bình thường tâm tính. Quá hiếm có. Đây mới thật sự là cao nhân, một trái tim từ đầu đến cuối cũng sẽ không cải biến. Chỉ là điều này, liền vượt xa những cái được gọi là thần tiên Phật Đà. A Di Đà Phật, Diệt Tà Phật bạn nên là nghe nói thánh tử sự tích, nội tâm có cảm giác ngộ, cho nên tự phát đi vào viên quang tự bên trong, lại rửa đi một thân máu quan âm pháp lực, khôi phục ngày xưa thanh minh. Tuệ Không nói như thế. Tuy nói người xuất gia không đánh đi dạo ngữ, nhưng Tuệ Không đi theo Diệp Thanh Vân lâu như vậy, sớm đã minh bạch lời gì nên nói cái gì nói không nên nói. Nhất là việc quan hệ Diệp Thanh Vân, Tuệ Không hiểu thêm có một số việc không có khả năng nói thẳng, nếu không sẽ hỏng thánh tử đại sự. Tóm lại thánh tử sớm đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, chính mình chỉ cần chiếu vào thánh tử tâm ý đi nói, vậy liền nhất định không có vấn đề. Cứ như vậy, Diệp Thanh Vân tựa hồ có chút không quá tin tưởng. Chỉ đơn giản như vậy, nghe nói sự tích của ta, liền có thể để cái này xinh đẹp nhị cô thay đổi triệt để. Khá lắm, chúng ta cũng không biết sự tích của ta như bức như vậy đâu. Sư thái, người đứng lên trước đi. Diệp Thanh Vân cũng không quen có người vẫn đối với chính mình quỳ xuống. Tuân mệnh. Có Diệp Thanh Vân cho phép, Diệt Tà sư thái mới chậm rãi đứng dậy, khắp khuôn mặt là vẻ kính sợ. Xem xét Diệt Tà sư thái cái dạng này, Diệp Thanh Vân trong lòng vẫn như cũng là có mấy phần hồng nghi, nhưng cũng không có tiếp qua nhiều truy vấn. Sư thái, ngươi coi thật muốn một mực đi theo ta, không trở về Hy Quang Linh viện? Diệp Thanh Vân hỏi. Diệt Tà sư thái kiên định gật đầu. Vân Nhi đã quyết định, đời này chỉ có đi theo thánh tử mới có thể lĩnh hội vô thượng Phật pháp. Hy Quang Linh viện tuy tốt, nhưng không kịp tại thánh tử bên người mảy may. Diệp Thanh Vân, cái này hơi cường điệu quá. Ta cái gì đều không có làm, cái này xinh đẹp nhị cô thế nào cứ như vậy nguyện ý khăng khăng một mực đi theo chính mình, mà lại như thế một cái càng hăng xinh đẹp nhị cô đi theo chính mình, đây coi là chuyện gì xảy ra? Khảo nghiệm ta Diệp mẫu người ý chí lực. Vạn nhất ngày nào ta Diệp mẫu người cầm giữ không được có thể làm thế nào? Đây chẳng phải là làm cho cười? Diệp Thanh Vân liếc mắt nhìn thấy một bên mỉm cười Tuệ Không, ta nói Tuệ Không, nàng nói những này không phải là ngươi dạy à? Tuệ Không lắc đầu liên tục. Bần tăng sao dám lừa gạt thánh tử? Diệp Thanh Vân trong đầu một trận lẩm bẩm, lại đem đạo thể tìm tới. Kết quả vẫn là không có hỏi ra cái như thế về sau. Diệp Thanh Vân cũng lười nghĩ nhiều nữa. Cái này Diệt Tà sư thái muốn cùng chính mình liền theo đi. Đi theo cũng tốt. Bên người thêm một cái tay chân ai không vui nha. Huống hồ trong cơ thể nàng máu quan âm pháp lực đúng là biến mất, Diệp Thanh Vân dùng địa tạng bảo châu đều không có lại từ trên người nàng hấp thụ đi ra. Kể từ đó, Diệp Thanh Vân tự nhiên cũng yên lòng. Đối với Diệt Tà sư thái quy thuận, tất cả mọi người là tương đương hoan nghênh. Chỉ có một người, trong đầu rất không thoải mái. Đó chính là Không Chết Huyền Xà. Là bây giờ Diệp Thanh Vân bên người duy nhất nữ tử, Không Chết Huyền Xà từ khi nhận Diệp Thanh Vân làm chủ đằng sau, trong đầu đó là tương đương có cảm giác ưu việt. Nhất là từ khi là Diệp Thanh Vân rửa chân đằng sau, Không Chết Huyền Xà liền khai thác kỹ năng mới, rất nhanh liền thuần thục nắm giữ các loại bóp chân kỹ nghệ, cũng thuận lý thành chương trở thành Diệp Thanh Vân chuyên trách bóp chân muội. Đương nhiên, cũng chỉ là đơn thuần bóp chân mà thôi, sẽ không đi bóp mặt khác địa phương kỳ quái. Điểm ấy danh giới cuối cùng, Diệp tiên nhân hay là nhất quán thủ vững. Bất quá nếu Không Chết Huyền Xà không kiên trì nổi, ngày nào thình lình bóp Diệp Thanh Vân trên thân chỗ kỳ quái gì, vậy liền không thể nói ta Diệp tiên nhân ý chí lực không kiên định. Không Chết Huyền Xà cảm thấy mình là người thân nhất Diệp Thanh Vân nữ tử, coi đây là quang vinh, đồng thời không có bất kỳ người nào có thể uy hiếp đến mình địa vị. Liền xem như Tuệ Không cùng đạo tể tới, Diệp Thanh Vân càng thêm tín nhiệm bọn họ hai người, nhưng cũng không thể thay thế Không Chết Huyền Xà bây giờ địa vị. Nhưng bây giờ khác biệt, Diệt Tà sư thái cũng uy thuận Diệp Thanh Vân. Cái này có thể để Không Chết Huyền Xà sâu sắc cảm nhận được nguy cơ. Cái này thối Nico, dáng dấp có mấy phần tư sắc, mặc dù kém xa ta Xà Xà, nhưng khẳng định sẽ cùng ta Xà Xà tại chủ nhân trước mặt tranh thủ tình cảm. Phải tìm cơ hội đem nàng cho đổi đi. Kết quả là, từ Diệt Tà sư thái quy thuận Diệp Thanh Vân vào cái ngày đó lên, Không Chết Huyền Xà cũng vẫn xem nàng không vừa mắt, thỉnh thoảng liền sẽ cùng đối chọi gay gắt. Đối với cái này, Diệt Tà sư thái ngược lại là không có để ý, nếu là lúc trước nàng, tuyệt sẽ không tùy ý Không Chết Huyền Xà làm càn như vậy, khẳng định phải rút kiếm đối mặt. Nhưng là hiện tại, Diệt Tà sư thái đã hiểu rõ, nàng không còn là trước kia cái kia tính tình quá khích Diệt Tà sư thái. Mặc dù biết rõ Không Chết Huyền Xà đối với mình có ý, nhưng cũng không có để ở trong lòng, lại khắp nơi đều tại nhường nhịn Không Chết Huyền Xà. Lại qua 3 ngày, một viên nhuốm máu đầu người rơi vào viên quang tự cửa lớn trước đó. Chúng tăng chân kinh. Diệp Thanh Vân cũng nhìn thấy đầu người này, còn chưa nhận ra được, sau lưng Diệt Tà sư thái cũng đã kinh hô. Đây là tiểu điên Phật bạn đầu người. Đám người nghe vậy, đều là lấy làm kinh hãi. Diệt Tà sư thái cẩn thận tra xét tiểu điên hòa thượng đầu người đằng sau, mặt lộ thương xót chi sắc. A Di Đà Phật, tiểu điên Phật bạn hồn phách đã tản. Diệp Thanh Vân chau mày. Di Đà thượng sư giết sao? Diệt Tà sư thái nhẹ gật đầu, tiểu điên Phật bạn đầu người, đích thật là bị Di Đà thượng sư hàng ma sử chém xuống. Diệp Thanh Vân hít sâu một hơi. Gia hỏa này quả nhiên là điên rồi, huyên áo bên ngoài không được an bình. Hắn nhìn về hướng Tuệ Không cùng đạo tệ. Các ngươi đi đem cái kia Di Đà thượng sư tìm ra, nếu là hắn điên thật rồi, đem hắn giết đi. Cần tuân thánh tử pháp chỉ. Tuệ Không, đạo tệ cùng nhau không người, lập tức cùng nhau phi thân rời đi. Ha 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 ha. Gò gót. Ta rốt cục gò gót. Một chỗ rách nát trong chùa miếu, Di Đà thượng sư mang theo một bộ thi thể không đầu, ngay tại cản rỡ cười to. Ở tại trước mặt, 6 tấm bức tranh tàn phiến đã gò gót. 2 tấm là giết chết bản nhân, bản đùi đằng sau có được. 2 tấm là nhặt được Diệt Tà sư thái bước xuống, 1 tấm là giết chết tiểu điên hòa thượng đột đến, lại thêm chính mình nguyên bản nắm giữ 1 tấm, 6 tấm bức tranh tàn phiến đều ở trong tay của hắn. Phần này tiên đại Phật duyên, liền do ta Di Đà thượng sư được hưởng. Di Đà thượng sư một thanh bức bỏ tiểu điên hòa thượng thi thể không đầu, sau đó mặt mũi tràn đầy hưng phấn đem tàn phiến chắp vá đứng lên. Rất nhanh, liền đụng thành một bức hoàn chỉnh vẽ. Có thể trong bức tranh người, lại không phải là Diệp Thanh Vân, mà là biến thành mặt khác một bộ dáng. Cái này do tàn phiến mở ra vẽ, trên đó vẽ lấy rõ ràng là Di Đà thượng sư chính mình. Nhưng bởi vì bức tranh tàn phá, khiến cho cái này mở ra khuôn mặt, lộ ra cắt đứt mà dữ tợn. Di Đà thượng sư nhưng lại chưa ý thức được có cái gì không thích hợp, vẫn như cũ si mê điên cuồng nhìn chằm chằm cái này bức tranh tàn phá. Mắt trần có thể thấy, Di Đà thượng sư hai mắt dần dần trở nên đen kịt, trên người xích hồng Phật lực cũng đang phát sinh lấy biến hóa, biến thành một cỗ thâm trầm mà âm lãnh ma khí. Chương 2236 Kim Tiền Xá Lợi, chương 2236 Kim Tiền Xá Lợi, cỗ này trước nay chưa có ma khí, từ Di Đà thượng sư quanh thân dần dần tràn ngập ra, lại cấp tốc lớn mạnh, càng dẫn tới thiên địa kinh biến. Ầm ầm, thiên khung đột nhiên trở nên âm trầm xuống, từng đạo ngân mang tại trong mây đen cuộn, phản phất là cảm ứng được có cái gì ngập thiên ma vật sinh ra, muốn lấy lôi đỉnh đem nó bóp chết. Phía trên đại địa, miếu hoang phạm vi ngàn dặm cỏ cây đều khô héo, đã mất đi sinh cơ. Ngàn dặm đại địa đều bày biện ra tĩnh mịch hôi bại chi tướng. Ha 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 ha. Dữ tợn tiếng cười quỷ dị không ngừng từ trong miếu đổ nát truyền ra. Ta hiểu, ta hiểu, ta hiểu. Trong miếu đổ nát, đầy người ma khí Di Đà thượng sư cởi ngớ ngẩn điên cuồng, hai mắt đã biến thành một mảnh đen kịt. Miệng mũi ở giữa không ngừng hiện ra từng luồng hắc khí, mà chính hắn lại là giật mình chưa tỉnh. Vô thượng Phật pháp, Phật môn chân lý, ta Di Đà thượng sư hoàn toàn lĩnh ngộ. Từ nay về sau, ta chính là cái này bốn mở ra mạ thứ nhất cao tăng, ai đều không thể cùng ta đánh đồng. Di Đà thượng sư lên tiếng thét dài, kinh khủng tiếng gầm đem toàn bộ miếu hoang đều phá hủy, liên đối đại địa đều rung động. Hắn đã triệt để nhập ma, huyết hồng Phật lực hoàn toàn biến thành ma khí. Lại bởi vì huyết hồng Phật lực bản thân liền cực kỳ quỷ dị, chuyển biến này là ma khí đằng sau, cũng cùng bình thường ma khí có chỗ khác nhau. Nhưng có một chút không hề nghi ngờ, đó chính là Di Đà thượng sư thực lực đã xưa đâu bằng nay, hơn xa lúc trước. Hắn hiện tại tự nhận toàn bộ bốn mở ra mạ tìm khắp không đến bất luận cái gì đối thủ. Cái này bốn mở ra mạ tất cả Phật tu đều muốn bằng vào ta Di Đà thượng sư vi tôn, tất cả tăng nhân đều muốn bái ta. Di Đà thượng sư trong lòng dục vọng bành trướng đến một cái tình trạng không thể tưởng tượng. Tất cả Phật pháp, hết thể giới luật đều bị hắn ném sau. Hắn cảm thấy mình đã lập địa thành Phật. Mặc dù chưa từng nhập Tây Thiên Cực Lạc, nhưng hắn chính là cái này bốn mở ra mạ Phật. Như thế cơ duyên, muốn vĩnh viễn tồn tại ở trong cơ thể của ta, tuyệt đối không có khả năng khiến người khác lần nữa đến. Di Đà thượng sư trực tiếp đem trên mặt đất bức tranh tàn phiến nhét vào trong miệng, trực tiếp nuốt xuống. Mà nương theo lấy bức tranh tàn phiến nhập thể, Di Đà thượng sư quanh thân ma khí càng thêm nồng đậm, trong mắt của nó ma tính cũng càng lớn mạnh. Oeng! Di Đà thượng sư dưới chân đạp một cái, cả người phóng lên tận trời. Đầy trời mây đen trong nháy mắt tứ tán. Tựa hồ cũng tại e ngại bây giờ Di Đà thượng sư. Di Đà thượng sư nhìn chuẩn phương hướng, trực tiếp hướng phía Thánh Tâm Tự phương hướng bay đi. Hắn muốn giết chết Tịnh Bình tôn giả, cướp đoạt cất giữ trong Thánh Tâm Tự Kim Thiền pháp sư Xá Lợi tử. Di Đà thượng sư xuất thân Nam Phạm Bộ Châu Đàm Hoa Phật tự, càng là đương đại trụ trì Nguyên Trí đại sư sư đệ, tuyệt đối xem như Đàm Hoa Phật tự cao tầng. Bởi vậy Di Đà thượng sư cũng biết ngày xưa Kim Thiền pháp sư Viên Tịch đằng sau, thể nội bốn mai Xá Lợi tử phân tán tứ đại Phật châu. Phân biệt do Thánh Chúng Phật Quốc, Đàm Hoa Phật tự, Hy Quang Linh viện cùng Thánh Tâm Tự đến đảm bảo. Kim Thiền pháp sư thân là Phật tổ hóa phàm chỗ tu đệ tử, tu vi của nó đã đạt đến không thể tưởng tượng cảnh giới, đủ để thành Phật. Chỉ là Kim Thiền pháp sư năm đó từ bỏ thành Phật cơ hội, cam nguyện viên tịch, dẫn thân vào trong luân hồi. Mà nó Phật thể thì biến thành bốn mai Xá Lợi tử. Riêng phần mình nhận chứa lớn lao pháp lực. Nếu là có thể đem cái này bốn mai Xá Lợi tử đều luyện hóa, cướp đoạt trong đó pháp lực, như vậy sẽ có được năm đó Kim Thiền pháp sư vô biên pháp lực. Di Đà thượng sư chưa từng nhập ma trước đó, trong đáy lòng kỳ thật liền có mấy phần tham nghiệm, huyễn tưởng qua chính mình sẽ có một ngày có thể đạt được Kim Thiền pháp sư pháp lực. Chỉ bất quá khi đó Di Đà thượng sư còn có thể khắc chế tham niệm của mình. Nhưng bây giờ, đã rơi vào ma đạo Di Đà thượng sư, không còn có bất kỳ cố kỵ, trong lòng chỉ có vô cùng mãnh liệt tham niệm. Kim Thiền pháp sư Xá Lợi tử, bị hắn coi là vật trong bàn tay. Chỉ cần cướp lấy, thực lực của mình tất nhiên lại lần nữa tăng vọt. Thậm chí có thể dựa vào sức một mình, trực tiếp mở ra đi hướng Tây Thiên Cực Lạc Phật lộ. Không cần Tây Thiên Cực Lạc tán thành, ta Di Đà thượng sư có thể tự mình nhập cực lạc. Ôm dạng này tín niệm, Di Đà thượng sư rất nhanh chính là đi tới Thánh Tâm Tự. Mà tại Di Đà thượng sư đến trước đó, tòa chấn Thánh Tâm Tự Tịnh Bình tôn giả đã cảm nhận được ngập thiên ma khí cấp tốc tới gần, nội tâm càng là hiện ra một vòng dày đặc bất an. Ai, xem ra Thánh Tâm Tự nhất định có một nạn này. Tịnh Bình tôn giả lăng không ngồi xếp bằng, cầm trong tay bảo bình, ngưng thần mà đợi. Phía dưới hơn bạn Thánh Tâm Tự tăng nhân đồng dạng thần sắc bất an. Ầm ầm, ma khí ngập trời, mây đen áp bách. Một đạo kinh khủng thân ảnh từ đầy trời trong ma khí nổi lên. Lọ sạch, giao ra Kim Tiền Xá Lợi. Nếu như không theo, bản tọa liền giết sạch ngươi Thánh Tâm Tự tất cả tăng nhân. Di Đà thượng sư tràn ngập uy áp thanh âm vang lên. Một đôi đen nhánh con ngươi nhìn xuống phía dưới lớn như vậy Thánh Tâm Tự, thật là khủng khiếp ma khí. Bốn mở dạ mạ chưa bao giờ xuất hiện qua bực này ma vật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Một màn kinh khủng này để Thánh Tâm Tự rất nhiều tăng nhân tâm kinh đẳng hàn. Tịnh Bình tôn giả nhìn Di Đà thượng sư dáng vẻ, trong lòng cũng là sợ hãi cả kinh. Hắn hoàn toàn nghĩ không ra, lúc này mới trong mấy ngày công phu mà thôi, Di Đà thượng sư vậy mà đã biến thành cái dạng này, nhập ma quá sâu, hoàn toàn không còn là tu Phật người, chỉ có đầy người ma tính. A Di Đà Phật. Tịnh Bình tôn giả ngữ khí trầm trọng niệm một tiếng Phật hiệu. Phật bạn, người đã rơi vào ma đạo, đi sai bước nhầm, không thể lại tiếp tục trầm luân đi xuống. Tụng niệm Phật kinh, nhanh còn quay lại cho kịp, còn có quay lại chỗ trống. Nói xong, Tịnh Bình tôn giả chính là miệng tụng Lăng Già Trải Qua, hy vọng có thể lấy Lăng Già Trải Qua kinh văn hóa giải Di Đà thượng sư trên người ma tính. Kinh văn lọc bình tôn giả trong miệng chạy xuôi mà ra, hóa thành ánh sáng màu vàng nóng, như là tia nước nhỏ, trôi hướng Di Đà thượng sư. Nhưng gặp Di Đà thượng sư mặt không biểu tình, đứng tại thiên khung sừng sững bất động. Kinh văn mặc dù tới gần hắn, lại bị quanh người hắn ma khí ngăn lại cản, căn bản là không có cách ảnh hưởng đến Di Đà thượng sư mảy may. Buồn cười đến cực điểm, Di Đà thượng sư nhếch miệng lên, thân thể hơi chấn động một chút, liền đem bốn phía kim quang đều xua tán đi.
Cái gì?
Tịnh Bình Tôn giả một mặt chấn kinh. Mình đã nắm giữ hoàn chỉnh lăng giả trải qua, mặc dù thời gian không dài, tạo nghệ cũng không cao, nhưng lấy lăng giả kinh qua thân uy lực, coi như không cách nào hoàn toàn hóa giải Di Đà thượng sư ma tính, cũng ít nhiều có thể tạo được một chút tác dụng mới lạ. Có thể vậy mà chẳng có tác dụng gì có. Nhưng sau một khắc, Tịnh Bình Tôn giả liền hiểu, không phải là lăng giả trải qua vô dụng, mà là cái này Di Đà thượng sư ma tính đã cường hãn đến tình trạng không thể tưởng tượng. Tựa hồ đang trong cơ thể của hắn, còn có càng khủng bố hơn ma tính đồ vật, khiến cho lăng giả trải qua đối với nó vô dụng. Xem ra ngươi cũng không muốn giao ra kim tiền xá lợi, vậy liền để bản tọa tiễn ngươi lên đường đi. Di Đà thượng sư căn bản không có kiên nhẫn đi cùng Tịnh Bình Tôn giả nhiều lời nói nhảm. Hắn bây giờ có thực lực tuyệt đối, đủ để nghiền ép thánh tâm tự.
Chết.
Di Đà thượng sư gầm lên giận dữ, trên bầu trời quần quận ma khí đột nhiên kịch liệt phun trào. Ngưng tụ làm một cái cực đại kinh khủng chết chữ, hướng phía toàn bộ thánh tâm tự nghiền ép xuống tới. Chương 2237 đây chính là thánh tử an bài, chương 2237 đây chính là thánh tử an bài một trận trước nay chưa có đại chiến, quét sạch toàn bộ thánh tâm tự. Không đến thời gian nuốt một nén hương, rộng lớn thánh tâm tự nhận lấy trọng thương, hơn phân nửa miếu thờ sụp đổ, càng có mấy trăm tăng nhân tại chỗ chết. Mà thân là bây giờ thánh tâm tự phương trưởng Tịnh Bình Tôn giả, mặc dù chưa từng chết, nhưng cũng bản thân bị trọng thương, dựa vào trong tay bảo bình miễn cưỡng bảo vệ tính mạng của mình. Nhưng thánh tâm tự chỗ đảm bảo viên kia kim tiền xá lợi, nhưng vẫn là bị rơi vào ma đạo, thực lực tăng vọt Di Đà thượng sư cưỡng ép cướp đi. Tịnh Bình Tôn giả cố nhiên muốn ngăn cản, nhưng hôm nay Di Đà thượng sư thực lực sát thực phi thường khủng bố, cả người ma khí cường hãn kinh người, hoàn toàn chế trụ Tịnh Bình Tôn giả. Nếu không có vị Lai Phật sở ban tặng bảo bình nơi tay, Tịnh Bình Tôn giả trận chiến này thậm chí đều sẽ tính mệnh khó đảm bảo. Thậm chí đến cuối cùng trước mắt, Tịnh Bình Tôn giả cũng có thể mang theo kim tiền xá lợi trốn vào trong bảo bình, dùng cái này đến thoát khỏi Di Đà thượng sư. Có thể Tịnh Bình Tôn giả không đành lòng thánh tâm tự các tăng nhân gặp tàn sát, cuối cùng chỉ có thể là dùng kim tiền xá lợi bảo toàn thánh tâm tự chúng tăng chi mệnh. Tại Tịnh Bình Tôn giả xem ra, kim tiền xá lợi cố nhiên trọng yếu, nhưng nếu vì bảo trụ viên này xá lợi tử, muốn hy sinh thánh tâm tự nhiều như vậy tăng nhân mệnh, nhưng cũng hoàn toàn không đáng. Ngay tại Di Đà thượng sư cướp đi kim tiền xá lợi sau khi rời đi không lâu, hai đạo Phật quang bao phủ thân ảnh cũng cấp tốc đi tới thánh tâm tự. Khi bọn hắn trông thấy thánh tâm tự thời khắc này thảm trạng lúc, trong đầu đều là hơi hồi hộp một chút. Lọ sạch Phật bạn, người tới chính là Dân Diệp Thanh Vân chi mệnh tuệ không cùng đạo tể. Hai người là vì tiêu diệt Di Đà thượng sư mà đến. Chỉ là cho dù là tuệ không cùng đạo tể cũng chưa từng nghĩ đến, Di Đà thượng sư hành động sẽ như thế nhanh chóng. Tại bọn hắn chạy đến trước đó đã công phá thánh tâm tự, còn cướp đi kim tiền xá lợi. Hai vị Phật bạn, các ngươi tới chậm một bước. Tịnh Bình Tôn giả xếp bằng ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệnh, tăng y phía trên dính đầy máu tươi của mình. Tuệ không chắp tay trước ngực, mặt có áy náy. A Di Đà Phật, nếu ta các loại có thể sớm đi chạy đến, thánh tâm tự cũng sẽ không có kiếp nạn này. Tịnh Bình Tôn giả lúc này lắc đầu. Cùng hai vị Phật bạn không quan hệ, đây là thánh tâm tự nhất định phải chịu đựng một khó. Huống hồ, kim tiền xá lợi mặc dù chân quý, nhưng bần tăng bảo vệ thánh tâm tự cũng coi là trong bất hạnh đại hạnh. Gặp Tịnh Bình Tôn giả nói như vậy, Tuệ không, đạo thể đều là lộ ra vẻ kính nể. Như đổi lại là những tăng nhân khác, giờ phút này chỉ sợ là ảo não phi thường. Nhưng Tịnh Bình Tôn giả không chỉ có không có nửa điểm ảo não, thậm chí mười phần nhìn thoáng được, như vậy lòng dạ hoàn toàn chính xác được xưng tụng là một đời cao tăng, cũng đủ để chấp trưởng bây giờ thánh tâm tự. Phật bạn yên tâm, bần tăng hai người sẽ dốc toàn lực ứng phó, đem kim tiền xá lợi đoạt lại trả lại quý tự. Đạo thể mở miệng nói ra. Tịnh Bình Tôn giả thở dài, kim tiền xá lợi thì cũng thôi đi, chỉ là cái kia Di Đà thượng sư nhập ma quá sâu, ma tính cực kỳ mãnh liệt, thực lực càng là đạt đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Cho dù là lúc trước Tuyết Ẩn thần tăng cũng muốn kém ba phần. Mà lại nói đến đây, Tịnh Bình Tôn giả thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Như cái kia Di Đà thượng sư luyện hóa kim tiền xá lợi, thực lực sẽ còn lại tăng lên nữa. Đến lúc đó, cái này tứ phạm thiên chi địa cũng không biết người nào có thể đem nó chấn áp. Sợ là muốn gây nên một trận trước nay chưa có tai họa. Trong lời nói, để lộ ra Tịnh Bình Tôn giả đối với tương lai sầu lo. Phật bạn không cần lo ngại. Tuệ không lại là mặt mỉm cười. Tịnh Bình Tôn giả ánh mắt có chút cổ quái nhìn xem Tuệ không. Nghĩ thầm ta đều xấu chết, ngươi còn có thể cười được. Di Đà thượng sư ngộ nhập lạc lối, rơi thân ma đạo, đây là hắn kiếp số, cũng là cái này tứ phạm thiên kiếp số. Tuệ không nói như thế. Tịnh Bình Tôn giả khẽ giật mình, lập tức nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc. Phật bạn lời nói, hẳn là đây hết thảy Tuệ không dáng tươi cười càng thêm nồng đậm. Không sai, đây hết thảy đều là thánh tử an bài. Nghe được câu này, một bên đạo tể liếc mắt nhìn Tuệ không. Câu nói này hắn cũng không biết nghe qua bao nhiêu lần. Mặc dù thánh tử lão nhân gia ông ta đúng là thần thông quảng đại không gì không biết không gì làm không được. Nhưng ngươi Tuệ không cũng đừng luôn đem câu nói này treo ở bên miệng được không? Khiến cho giống như chỉ một mình ngươi có thể thấy rõ thánh tử an bài, chẳng lẽ chúng ta liền một chút nhìn không ra? Coi như chúng ta thật nhìn không ra, ngươi cũng hơi chiếu cố một chút chúng ta tâm tình tốt sao? Liên lộ ra một mình ngươi ngộ tính càng dường như hơn. Diệp Cao Nhân Tịnh Bình Tôn giả suy nghĩ xuất thần, hắn biết Diệp Thanh Vân thần thông quảng đại, Tây Phạm Hạ Châu có thể thoát ly huyết quan âm khống chế, cũng là may mắn mà có Diệp Thanh Vân. Nhưng hắn nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Thanh Vân vì sao muốn làm ra an bài như thế? Lấy một bức tranh gây nên rất nhiều tăng nhân tranh đoạt. Còn để cái này Di Đà thượng sư bởi vì bức tranh mà rơi vào ma đạo, thành hiện tại cái này điên dại không chịu nổi dáng vẻ, mà càng thêm hậu quả nghiêm trọng, chỉ sợ còn tại phía sau. Tịnh Bình Tôn giả mặc dù kính nể Diệp Thanh Vân, nhưng bây giờ là muốn không thông đây hết thảy đến cùng là vì cái gì? Xin hỏi Phật bạn, Diệp cao nhân vi gì muốn an bài như thế? Đây không phải muốn tạo thành tứ phạm thiên đại loạn sao? Tịnh Bình tôn giả nhìn về phía Tuệ Không, cuối cùng vẫn là hỏi chính mình trong lòng nghi hoặc. Không chỉ có là hắn, kỳ thật liên đạo tể đều có chút không nghĩ ra. Hắn tin tưởng đây hết thảy đều là Diệp Thanh Vân an bài, nhưng Diệp Thanh Vân phen này an bài phía dưới, trừ sẽ để cho Di Đà Thượng Sư trở thành tứ phạm thiên đại ma đầu bên ngoài, giống như nhìn không ra mặt khác kết quả tốt. Nhưng đạo tể tin tưởng vững chắc, Diệp Thanh Vân sẽ không muốn để Di Đà Thượng Sư thai họa tứ phạm thiên. Trong này khẳng định có thâm ý, chỉ là mình đích thật không bằng Tuệ Không như vậy có ngộ tính, còn không có biện pháp dựa vào chính mình phỏng đoán đến cấp độ càng sâu dụng ý, mặc dù không muốn thừa nhận, khả đạo tể cũng xác thực biết mình ngộ tính không bằng Tuệ Không. Gia hỏa này cảm giác cái gì đều có thể ngộ đến. Coi như Diệp Thanh Vân đứng ở nơi đó cái gì đều không nói, cho dù thả cái rắm, Tuệ Không đều có thể từ đó ngộ ra mấy loại thâm ý, Bần Tăng cũng không dám cắt nói. Tuệ Không có chút suy tư, lập tức mở miệng. Nhưng liền Bần Tăng xem ra, Thánh tử sở dĩ sẽ làm ra an bài như thế, nên là vì triệt để tiêu diệt Huyết Quan Âm. Cái gì? Lời vừa nói ra, đạo tể, Tịnh Bình tôn giả đều là ngây ngẩn cả người. Cái kia Di Đà Thượng Sư rơi vào ma đạo, làm việc đã không hề cố kỵ, đối với chúng sinh lại không tính sợ. Hắn làm việc như vậy, thế tất sẽ khiến người người oán trách. Mà Thánh tử chính là muốn lấy Di Đà Thượng Sư, đến dẫn tới Huyết Quan Âm chân chính hiện thân, từ đó đem nó nhất cử chu diện. Nói đến đây, Tuệ Không chắp tay trước ngực, ánh mắt ngóng nhìn Viên Quang Tự phương hướng. Thánh tử dù sao cũng là Thánh tử, tâm hắn hệ Phật môn, thời thời khắc khắc đều bởi vì tiêu diệt Huyết Quan Âm mà suy nghĩ. Mà lần này, Thánh tử an bài cũng tất nhiên có thể thành công. Đạo tể, Tịnh Bình tôn giả đều nghe choáng váng. Ông trời của ta, còn có thể có loại thuyết pháp này sao? Đây là sao có thể đem tiêu diệt Huyết Quan Âm cùng Di Đà Thượng Sư nhập ma liên hệ với nhau? Cảm giác giống như là hoàn toàn không đắp bên cạnh hai chuyện a, có thể bị Tuệ Không kiểu nói này. Thật là có điểm như vậy cái ý tứ. Diệp cao nhân, hắn coi là thật đã suy nghĩ đến tầng này sao? Chương 2238 Dương Đông kích Tây, chương 2238 Dương Đông kích Tây. Tuệ Không, đạo thể cũng không tại Thánh Tâm tự dừng lại lâu. Cùng Tịnh Bình tôn giả ngắn ngủi gặp mặt đằng sau, hai người chính là trực tiếp hướng đông mà đi. Tịnh Bình tôn giả nói cho bọn hắn hai người, Di Đà Thượng Sư tranh đoạt kim tiền xá lợi đằng sau, chính là hướng phía đông bay đi. Mà dựa theo Tịnh Bình tôn giả phỏng đoán, Di Đà Thượng Sư mục tiêu kế tiếp tất nhiên là ở vào Đông Phạm Thần Châu Thánh Chúng Phật Quốc. Tại Thánh Chúng Phật Quốc bên trong, cũng giữ một viên kim tiền xá lợi. Dưới mắt Đông Phạm Thánh giả không muốn trở về, Thánh Chúng Phật Quốc cũng không đủ cường hãn cao tăng tọa chấn, mặc dù có tăng binh mấy triệu, nhưng cũng căn bản ngăn cản không nổi lúc này Di Đà Thượng Sư. Di Đà Thượng Sư tất nhiên sẽ đem Thánh Chúng Phật Quốc coi là mục tiêu kế tiếp, tiến đến cướp đoạt nơi đó kim tiền xá lợi. Cho nên Tuệ Không cùng đạo tể cũng không có do dự, thẳng đến Đông Phạm Thần Châu mà đi. Trên đường đi, Tuệ Không, đạo tể cảm thụ được Di Đà Thượng Sư lưu lại ma khí, trong đầu đều là có chút chấn kinh. Mãnh liệt như vậy ma khí, quả nhiên là lần đầu nhìn thấy. Cái này cao tăng thành ma, nhưng so sánh bình thường ma đầu còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Có lẽ là bởi vì nguyên bản trong lòng liền còn có ma niệm, chỉ là bị Phật tâm trô áp chế. Chỉ khi nào ma niệm phóng xuất ra, lại có ngoại lực thôi động, cái kia thật sự là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tuệ Không, đạo tể cũng không hy vọng tạo thành sinh linh đồ thán, bởi vậy bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới Đông Phạm Thần Châu. Chỉ dùng một ngày công phu, hai người chính là vượt qua mấy vạn dặm xa, lại bay qua địch tội hạ, lại lần nữa đi tới Đông Phạm Thần Châu. Nơi này đã là bọn hắn lần thứ hai đặt chân. Trước đó hai người bọn họ là vừa vặn từ hạ giới phi thăng tới Đông Phạm Thần Châu, ở chỗ này đại náo một trận. Hiện tại thì là vì nghĩ cách cứu viện Thánh Chúng Phật Quốc, ngăn cản cái kia Di Đà Thượng Sư cướp đoạt kim tiền xá lợi. Nhưng khi Tuệ Không, đạo tể bởi tới Thánh Chúng Phật Quốc thời điểm, lại phát hiện cái này Thánh Chúng Phật Quốc một mảnh yên tĩnh. Tuy có ma khí lưu lại, nhưng lại không có đại chiến qua bộ dáng. Tuệ Không, đạo tể trong đầu đều là hiện ra nghi hoặc, tranh thủ thời gian xuống dưới cùng Thánh Chúng Phật Quốc tăng nhân gặp mặt. Đối với hai người đến, Thánh Chúng Phật Quốc chúng tăng ngược lại là địch ý trùng điệp. Dù sao trước đó hai người bọn hắn liền đến Thánh Chúng Phật Quốc đại náo qua một lần, còn đem thời điểm đó Đông Phạm Thánh Giả bắt đi, xem như cùng Thánh Chúng Phật Quốc kết lương tử. Hiện tại Đông Phạm Thánh Giả còn chưa có trở lại, Tuệ Không, đạo tể nhưng lại tới, Thánh Chúng Phật Quốc các tăng nhân đương nhiên sẽ không có sắc mặt tốt. Tuệ Không cũng không thèm để ý, chỉ là hỏi Di Đà Thượng Sư có thể từng đến. Kết quả rất là ngoài dự liệu. Di Đà Thượng Sư thật đúng là tới qua. Dẫn tới Thánh Chúng Phật Quốc trên dưới tăng chúng một trận cảnh giác. Kết quả cái kia Di Đà Thượng Sư vẹn vẹn chỉ là giữa không trung phía trên xoay quanh một lát, lập tức thân ảnh liền hóa thành hắc khí tiêu tán. Cũng không đối với Thánh Chúng Phật Quốc độc thủ. Nghe chút lời này, đạo tể còn chưa kịp phản ứng, Tuệ Không lại là biến sắc. Không tốt, chúng ta trúng kế. Tới đây cũng không phải là Di Đà Thượng Sư, nên chỉ là hắn một đạo phân thân. Hắn sớm đã phát hiện hai người chúng ta, cố ý dùng ma khí phân thân đem chúng ta dẫn tới nơi đây, nhưng Di Đà Thượng Sư chân thân lại đi địa phương khác. Nghe nói như thế, đạo tể cũng là đột nhiên kịp phản ứng. Phải làm sao mới ở đây? Tuệ Không chau mày, nhưng cũng rất nhanh giãn ra. Thánh tử nếu an bài người ta đến truy kích Di Đà Thượng Sư, cái kia tất nhiên có thánh tử thâm ý. Chúng ta không có khả năng cô phụ thánh tử kỳ vọng, nhất định phải hết sức nỗ lực. Đạo tể nghe được sửng sốt một chút. Vậy chúng ta sau đó nên như thế nào làm việc? Di Đà Thượng Sư sẽ không buông tha cho kim tiền xá lợi, hắn sớm muộn còn sẽ tới Thánh Chúng Phật Quốc cướp đoạt xá lợi. Đợi Bần Tăng tiếp tục đuổi theo, còn xin Phật bạn tọa trấn nơi đây, như cái kia Di Đà Thượng Sư đến, còn xin Phật bạn bảo hộ Thánh Chúng Phật Quốc. Tuệ Không nói như thế. Đạo tể nhẹ gật đầu, nhếch miệng cười nói, đó là tự nhiên, Bần Tăng liền lưu ở nơi đây tốt, như cái kia Di Đà Thượng Sư tới, liền để Bần Tăng đem nó bắt. Vậy làm phiền Phật bạn. Tuệ Không lúc này liền là rời đi Thánh Chúng Phật Quốc, thẳng đến Nam Phạm Bộ Châu mà đi. Về phần thánh chúng Phật quốc bên này, có đạo tế tọa trấn nơi này, Tuệ Không vẫn là tương đối yên tâm. Mà lại Tuệ Không biết, trước đây không lâu đạo tế đi theo Diệp Thanh Vân ăn một bữa nồi sắt hầm nấu lớn. Một trận này nấu lớn, nhường Đường Tế tự thân Phật lực tăng lên rất nhiều, còn hiểu rõ một loại mười phần kỳ dị Phật môn thần thông. Cho dù là Di Đà thượng sư tới, đạo tế chỉ cần không quá chủ quan, hẳn là đủ để ứng phó. Mà Tuệ Không suy đoán, Di Đà thượng sư giờ phút này tất nhiên ngay tại đi về phía Nam Phạm Bộ Châu mà đi. Nam Phạm Bộ Châu Đàm Hoa Phật tự chính là Di Đà thượng sư xuất thân Phật tự. Di Đà thượng sư đối với Đàm Hoa Phật tự không gì sánh được hiểu rõ, tự nhiên cũng có nắm chắc đem Đàm Hoa Phật tự bên trong kim tiền xá lợi đem tới tay. Nam Phạm Bộ Châu, Đàm Hoa Phật tự. Phật này chùa ở vào một chỗ nơi phồn hoa, phương viên bạn rằng có mấy chỗ náo nhiệt thành trì, mà toàn bộ Nam Phạm Bộ Châu cũng là tứ đại Phật châu bên trong phồn hoa nhất. Thế lực rắc rối phức tạp, các nơi thành trì trải rộng. Nơi đây phàm nhân càng là đủ để có thể so với mặt khác tam đại Phật châu thêm tại một khối nhiều như vậy. Cũng nguyên nhân chính là như vậy. Thân là Nam Phạm Bộ Châu đệ nhất Phật tự Đàm Hoa Phật tự, hương hỏa vài vạn năm như một ngày hương thịnh. Nó cao tăng cũng là đời đời truyền thừa, số lượng vẫn luôn không ít. Đàm Hoa Phật tự thế hệ này trụ trì Nguyên Chí đại sư, càng là Đàm Hoa Phật tự từ trước tới nay đảm nhiệm trụ trì lâu nhất một vị cao tăng, đã có gần 16,000 năm. Nó Phật pháp cao thầm, tu vi sâu xa, làm cho Nam Phạm Bộ Châu vô số người xưng tụ. Mà tại hôm nay, đứng sừng sững ở dãy núi chi đỉnh Đàm Hoa Phật tự, lại nên đón một trận trước nay chưa có hạo kiếp. Một vị thân mang đỏ trắng cả sa lão tăng đứng trên bầu trời, chắp tay trước ngực nóng nhìn phương xa, trên mặt có vẻ mặt nghiêm trọng. Cái này đỏ trắng cả sa lão tăng chính là Đàm Hoa Phật tự trụ trì Nguyên Chí đại sư. Mà tại Nguyên Chí đại sư sau lưng, còn có bốn vị thân mang màu xanh cả sa tăng nhân, tu vi đều là mười phần cao thâm. Bốn người này chính là Đàm Hoa Phật tự ngũ đại thượng sư bên trong bốn vị, cùng Di Đà thượng sư đặt song song là ngũ đại thượng sư. Thật mạnh ma khí. Nguyên Chí đại sư ngóng nhìn nơi xa thiên cung, quần quần mây đen như là thủy triều bình thường ngay tại cuộc tới. A Di Đà Phật, xem bộ dáng là chạy chúng ta Đàm Hoa Phật tự tới. Một vị thượng sư trầm giọng nói ra. Chẳng lẽ quả nhiên là Di Đà thượng sư sao? Một vị khác thượng sư có chút không dám tin tưởng. Dù chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng từ Tây Phạm Hạ Châu truyền về tin tức nhìn, chỉ sợ cái này nhập ma người 89/10 chính là Di Đà thượng sư. Từ khi bức tranh tàn phiến gây nên tranh đoạt đằng sau, Đàm Hoa Phật tự cũng mấy lần phái người tiến về Tây Phạm Hạ Châu, tự nhiên cũng hiểu biết Tây Phạm Hạ Châu chuyện xảy ra. Mà Di Đà thượng sư nhập ma, tiến đánh Thánh Tâm tự sự tình, cũng tại trước đây không lâu truyền trở về. Đàm Hoa Phật tự trên dưới chấn kinh, đều biểu thị khó có thể tin. Nhưng càng ngày càng nhiều tin tức đều chứng minh việc này cũng không phải là hư giả. Bọn hắn không muốn tin tưởng, cũng không thể không tin. Di Đà thượng sư đã tranh đoạt Thánh Tâm tự kim tiền xá lợi, hắn lần này trở về, chỉ sợ cũng là vì ta Đàm Hoa Phật tự bên trong xá lợi tử. Nguyên Chí đại sư thở dài không thôi. Chư vị Phật bạn, theo lão nạp ứng chiến đi. Chương 2239 dẫn xà xuất động, chương 2239 dẫn xà xuất động quần quần ma khí, bao phủ toàn bộ Đàm Hoa Phật tự. Thậm chí ngay cả Đàm Hoa Phật tự phương biên mấy ngàn dặm chi địa, cũng đều là bị cỗ này khổng lồ ma khí sợ chiếm cứ. Trời không thấy ngày, không thấy ảnh. Ma khí bao phủ hết thảy địa phương, đều rất giống lâm vào tĩnh mịch bên trong. Hồi lâu sau, ma khí mới dần dần tan đi, mà một mực bị ma khí bao phủ Đàm Hoa Phật tự cũng lại một lần nữa hiện lộ ra. Đã thấy nguyên bản rộng lớn Đàm Hoa Phật tự, hơn phân nửa đều thành phế tích. Đồng thời có thể thấy được rất nhiều tăng nhân thi thể, xúc xít đổ vào trong phế tích. Mà tại phế tích chỗ sâu, một vệt kim quang hình thành cái lồng vẫn như cũ duy trì lấy, bên trong là Đàm Hoa Phật tự sau cùng mấy ngàn tăng nhân. Duy trì kim quang này che đậy, tự nhiên là Đàm Hoa Phật tự trụ trì Nguyên Chí đại sư. Lúc này Nguyên Chí đại sư, sắc mặt càng tái nhợt, khóe miệng còn lưu lại vết máu. Ai Nguyên Chí đại sư thu hồi Phật lực, kim quang che đậy lúc này tiêu tán. Cuối cùng vẫn là bại, không thể bảo trụ tổ sư xá lợi tử. Ngay tại vừa rồi, nhập ma Di Đà thượng sư cường thế đến, hoàn toàn liền không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp tiến đánh Đàm Hoa Phật tự. Di Đà thượng sư đối với Đàm Hoa Phật tự hiểu rất rõ, dù sao hắn chính là xuất thân từ Đàm Hoa Phật tự, cho nên rất rõ ràng kim tiền xá lợi ở nơi nào. Vì bảo trụ kim tiền xá lợi, Nguyên Chí đại sư xuất lĩnh Phật tự chúng tăng ương ngạnh chống cự. Đáng tiếc vẫn là không cách nào ngăn cản nhập ma đằng sau thực lực tăng vọt Di Đà thượng sư. Một phen sau đại chiến, Nguyên Chí đại sư chỉ có thể bảo trụ sau lưng cái này mấy ngàn tên tăng nhân, mà bảo tồn tại Đàm Hoa Phật tự bên trong viên kia kim tiền xá lợi cũng vẫn là bị Di Đà thượng sư cướp đi. Chủ trì, tổ sư xá lợi tử bị đoạn, chúng ta nên làm thế nào cho phải a? Không nghĩ tới cái kia Di Đà thượng sư như vậy phát rồ. Hắn nếu là luyện hóa tổ sư xá lợi tử, chỉ sợ đem khó đối phó hơn. Chúng tăng mặt có thần sắc lo lắng, càng là oán giận không thôi. Nguyên Chí đại sư không nói gì, chỉ là ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa đã sụp đổ huyết quan đông giống. Cái này huyết quan đông giống là mới vừa rồi bị đại chiến liên lụy sụp đổ. Mà theo huyết quan âm giống sụp đổ, nguyên bản tràn ngập tại chúng tăng thể nội huyết quan âm pháp lực cũng suy yếu một chút, nhưng cũng không hoàn toàn hóa giải. Hắn đã nhập ma, nguy hại chúng sinh, quan âm đại sĩ tất nhiên sẽ xuất thủ đem nó hàng phục, cứu vớt thế nhân. Nguyên Chí đại sư ngữ khí kiên định nói. Lời vừa nói ra, chúng tăng cũng là cùng nhau gật đầu. Trụ trì nói không sai, quan thế âm Bồ Tát lắng nghe thế gian khó khăn, nhất định sẽ xuất thủ hàng ma. Di Đà thượng sư rơi vào ma đạo, mặc dù nhất thời điên cuồng, cuối cùng vẫn là sẽ tự chịu diệt vong. Chúng ta thành tâm khẩn cầu Bồ Tát, tin tưởng Bồ Tát nhất định sẽ biết được. Ngay sau đó, Nguyên Chí đại sư liền dẫn mấy ngàn tăng nhân, đem sụp đổ huyết quan âm giống một lần nữa tu bổ đứng lên. Đồng thời ngồi vây quanh tại huyết quan âm giống trước đó, không ngừng tự thuật lấy chuyện mới xảy ra vừa rồi, khẩn cầu huyết quan âm hạ phàm trừ ma. Cùng lúc đó, Tuệ Không cũng gắng sức đuổi theo, đi tới Đàm Hoa Phật tự bên trong. Vừa đến nơi đây, hắn đã nhìn thấy chúng tăng tại Huyết Quan Âm giống trước khẩn cầu một màn này. Quả là thế. Tuệ Không ánh mắt ngưng tụ, hắn càng thêm vững tin chính mình trước đó suy đoán không có sai. Di Đà Thượng Sư nhập ma, hai họa tứ đại Phật Châu, đây chính là thánh tử cố ý hành động. Muốn lấy Di Đà Thượng Sư hành vi, đến dẫn xuất Huyết Quan Âm hạ phàm. Huyết Quan Âm tự xưng là muốn độ hóa thế gian tất cả mọi người, để thế gian đã không còn nửa điểm khó khăn. Mà bây giờ, lại có một tôn đáng sợ ma đầu, ngay tại tàn phá bừa bãi thế gian. Đồng thời có nhiều như vậy tăng nhân hướng ngươi Huyết Quan Âm khẩn cầu hạ phàm hàng ma, ngươi Huyết Quan Âm há có thể thờ ơ? Nếu là Huyết Quan Âm không có bất cứ động tĩnh gì, vậy liền đại biểu nó cái gọi là độ hóa thế gian chúng sinh thuyết pháp thuần túy là giả. Mà nếu như Huyết Quan Âm hạ phàm, vậy liền cho đám người đối phó Huyết Quan Âm cơ hội. Dù sao Huyết Quan Âm chưa bao giờ chân chính hiện thân qua, cho dù là trước đó xuất hiện qua Huyền Nữ Quan Âm cùng Diệu Tốt, đều chẳng qua là nó pháp lực phân thân thôi. Chân chính Huyết Quan Âm vẫn như cũ ẩn thân tại Tây Thiên Cực Lạc bên trong, chỉ có nó bản thể xuất hiện mới có thể triệt để biết được cái này Huyết Quan Âm tồn tại, lại có thể đem nó tiêu diệt. Từ thánh tử vẽ lên bức họa kia, nhằm vào Huyết Quan Âm kế hoạch cũng đã bắt đầu. Tuệ Không trong lòng cảm khái, thánh tử cuối cùng vẫn là thánh tử, chính mình cũng là cho tới bây giờ mới dám xác định, mà thánh tử lại là sớm đã mưu đồ rõ ràng. Mặc dù thân ở Viên Quan tự, cả ngày không làm chính sự, lại là đem phía ngoài hết thảy đều an bài rõ ràng. Đây mới thật sự là đại trí tuệ. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Tuệ Không tự nhiên cũng không có hiện thân đi ra, liền để cái này Đàm Hoa Phật tự các tăng nhân tiếp tục hướng Huyết Quan Âm giống thần cầu. Ngay tại Tuệ Không tiếp tục đi truy tìm Di Đà Thượng Sư thời điểm, hắn chú ý tới cái kia Huyết Quan Âm giống đã có chỗ biến hóa. Hồng quang nhàn nhạt lóe lên. Cái này nói rõ, Huyết Quan Âm giống xác thực có thể cầu thông Tây Thiên Cực Lạc. Để cái kia ẩn thân tại Tây Thiên Cực Lạc Huyết Quan Âm nghe đến mấy cái này các tăng nhân thần cầu. Huyết Quan Âm, ngươi nếu thật tự xưng là muốn độ hóa thế nhân, cái này bốn vợ dạ mà ngươi cuối cùng vẫn là muốn đi một lần. Tuệ Không nhìn thoáng qua, liền tiếp theo đuổi theo Di Đà Thượng Sư. Theo Thánh Tâm Tự, Đàm Hoa Phật Tự Kim Thiền Xá Lợi bị đoạt đi, ở vào Bắc Phạm Hoa Châu Hy Quang Linh Viện, tự nhiên cũng có cảm giác nguy cơ. Cũng may từ Nam Phạm Bộ Châu đến Bắc Phạm Hoa Châu, đường xá xa xôi nhất, Hy Quang Linh Viện cũng có đầy đủ thời gian tới làm ra ứng đối. Hy Quang Linh Viện trực tiếp liền đem Kim Thiền Xá Lợi cho rời đi, giấu ở một cái không người biết được địa phương. Không chỉ có như vậy, Hy Quang Linh Viện trụ trì Ẩn Tâm Đại Sư, càng làm cho Hy Quang Linh Viện các tăng nhân ai đi đường đấy. Độc lưu hắn một người tọa trấn Hy Quang Linh Viện. Kể từ đó, không có Kim Thiền Xá Lợi, cũng không có những tăng nhân khác, mặc dù cái kia Di Đà Thượng Sư đến, Ẩn Tâm Đại Sư cũng có thể không hề cố kỵ một mình ứng chiến. Mặc dù không địch lại, cũng có thể bảo Hy Quang Linh Viện cùng Kim Thiền Xá Lợi không ngại. Đây coi như là tốt nhất biện pháp ứng đối. Hai ngày đằng sau, Di Đà Thượng Sư hoàn toàn chính xác đi tới Bắc Phạm Hoa Châu, cũng là trực buôn Hy Quang Linh Viện. Khi kinh khủng ma khí bao phủ thiên cung, tới gần Hy Quang Linh Viện thời khắc, một mình tọa trấn Hy Quang Linh Viện Ẩn Tâm Đại Sư hiện thân mà ra. Ẩn Tâm Đại Sư nhìn càng tuổi trẻ, tựa hồ chỉ có hơn 20 tuổi. Tướng mạo mặc dù tuổi trẻ, nhưng Ẩn Tâm Đại Sư tu Phật đã siêu và tái. Đối mặt cường thế mà đến Di Đà Thượng Sư, Ẩn Tâm Đại Sư cũng đã cảm giác được chính mình không phải là đối thủ của hắn. Nhưng Ẩn Tâm Đại Sư rất là bình tĩnh, chắp tay trước ngực nhìn xem Di Đà Thượng Sư. Rơi vào ma đạo Phật môn bại hoại, nơi đây không có thứ ngươi muốn, nhanh chóng rời đi đi. Nhìn xem bình tĩnh không thôi Ẩn Tâm Đại Sư, Di Đà Thượng Sư lại là phá lên cười. Xem ra Phật bạn đã sớm đem Kim Tiền Xá Lợi giấu đến địa phương khác đi. Ẩn Tâm Đại Sư mỉm cười. Không sai. Di Đà Thượng Sư trên mặt hiện ra một tia âm trầm cười lạnh. Đáng tiếc, ngươi có lẽ cũng không biết, như hai viên Kim Tiền Xá Lợi tập hợp một chỗ, liền có thể cùng còn lại hai viên Kim Tiền Xá Lợi sinh ra hô ứng. Lời vừa nói ra, Ẩn Tâm Đại Sư sắc mặt kỳ biến. Sau một khắc, chỉ gặp Di Đà Thượng Sư bàn tay vừa nhấc, hai viên màu bạc xá lợi tự xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, chính cùng nhau lóe ra ánh sáng, lại ánh sáng chỉ vào xa xa một cái phương hướng. Ha 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 ha, coi như ngươi đem Kim Tiền Xá Lợi giấu đi, ta cũng hiểu biết nó ở nơi nào. Chương 2240 Tuyệt Thế Đại Yêu Khổng Tức Vương. Chương 2240 Tuyệt Thế Đại Yêu Khổng Tức Vương. Nhìn xem hai cái kia xá lợi tự ánh sáng chỉ phương hướng, Ẩn Tâm Đại Sư sắc mặt trở nên càng khó coi. Quang hoa kia chỉ chỗ, đúng là hắn giấu kín Kim Thiền Xá Lợi địa phương. Ẩn Tâm Đại Sư căn bản là không có nghĩ đến, hai viên xá lợi tự tập hợp một chỗ đằng sau, vậy mà có thể cùng mặt khác xá lợi tự sinh ra hô ứng. Kể từ đó, chính mình giấu kín xá lợi tự hành vi, cũng liền trở nên không có chút ý nghĩa nào. Di Đà Thượng Sư hoàn toàn biết mình giấu viên kia xá lợi tự ở nơi nào. Bất quá dù vậy, Ẩn Tâm Đại Sư cũng không có mất phân tức, ánh mắt nhìn chăm chú Di Đà Thượng Sư. Ngươi đã biết bản tọa đem xá lợi tự giấu ở nơi nào, vì sao không trực tiếp đi tìm? Còn tới nơi đây, chẳng lẽ là muốn đại khai sát giới sao? Nhưng bây giờ Hy Quang Linh Viện, trừ bản tọa bên ngoài, không còn những tăng nhân khác tại, ngươi ma đầu này mặc dù muốn đại khai sát giới, cũng không có người có thể cho ngươi giết. Di Đà Thượng Sư mặt mũi tràn đầy khinh thường. Đại khai sát giới? Ta chính là người Phật môn, há lại sẽ đại khai sát giới? Nghe nói như thế, Ẩn Tâm Đại Sư khỏe miệng co giật. Hắn không nghĩ tới cái này Di Đà Thượng Sư nhập ma đến trình độ như vậy, thế mà còn tự xưng người Phật môn. Kim Thiền Xá Lợi mặc dù không ở đây ngươi cái này Hy Quang Linh Viện, nhưng ta như biết, Hy Quang Linh Viện thời gian trước chấn áp một đầu tuyệt thế đại yêu, một mực bị ngươi Hy Quang Linh Viện cầm tù đến nay. Ta hôm nay tới đây, không chỉ có muốn ngươi Hy Quang Linh Viện xá lợi tử, càng phải thả ra đầu này tuyệt thế đại yêu, để kỳ thành vì ta tọa kỵ. Lời vừa nói ra, Ẩn Tâm Đại Sư thái sợ hãi. Người tốt sinh cuồng vọng. cái kia tuyệt thế đại yêu chính là ta Hy Quang Linh Viện tổ sư hao phí tính mệnh mới đem trấn áp, cho đến ngày nay vẫn như cũ chưa từng suy yếu nửa điểm. Một khi yêu này xuất thế, thiên hạ há có an bình ngày. Chỉ tiếc, Di Đà thượng sư đã nhập ma, căn bản là nghe không vào những này. Hắn cảm thấy mình hiện tại chính là thiếu một đầu tọa kỵ, mà cái này Hy Quang Linh Viện năm đó trấn áp tuyệt thế đại yêu, vừa vặn phù hợp. Cho nên hắn liền đến. Ta cũng không phải đến cùng ngươi thương lượng. Di Đà thượng sư căn bản không muốn nhiều lời, ngay sau đó trực tiếp động thủ. Ẩn Tâm đại sư cực kỳ bất đắc dĩ. Mặc dù biết chính mình không phải Di Đà thượng sư đối thủ, nhưng dưới mắt vì không để cho Di Đà thượng sư thả ra đầu kia tuyệt thế đại yêu, cũng chỉ có thể là thông suốt lực một trận chiến. Nửa canh giờ không đến, Ẩn Tâm đại sư đã bị thua. Trên lệch so với hắn trong tưởng tượng còn một lớn. Di Đà thượng sư ma khí tựa hồ còn tại liên tục không ngừng tăng lên, mặc dù Ẩn Tâm đại sư thủ đoạn ra hết, cũng khó có thể đem nó đánh lui. Không thể thả ra đại yêu kia. Nhưng dù cho như thế, Ẩn Tâm đại sư hay là tại miễn cưỡng trèo chống, kết lực ngăn cản Di Đà thượng sư. Muốn chết. Di Đà thượng sư một đôi đen nhánh con mắt hiển thị rõ sát ý trong tay hàng ma sử ma khí lở lở, trung điệp vung lên ở giữa, trực tiếp bổ ra Ẩn Tâm đại sư hộ thân Phật khí, đem nó một đầu cánh tay trực tiếp chém xuống đến. Máu tươi vẩy ra. Ẩn Tâm đại sư cắn răng gượng chống, cánh tay phải vung ra ở giữa, một đạo xích hồng Phật trưởng đánh vào Di Đà thượng sư trên tim. Di Đà thượng sư thân thể hơi chao đảo một cái, nhưng cũng chỉ thế thôi. Hàng ma sử lại lần nữa vung ra. Phúc. Ẩn Tâm đại sư một cánh tay khác cũng bị chặt đứt. Mất đi hai tay, Ẩn Tâm đại sư cũng biết chính mình lại khó trèo chống, chỉ có thể là lui trở về Hy Quang Linh Viện bên trong. Ông, một đạo màu đỏ Phật quang đống nhiên sáng lên, bao phủ toàn bộ Hy Quang Linh Viện. Đây là Ẩn Tâm đại sư đang làm sau cùng chống cự, phải dùng toàn bộ Phật lực cùng Hy Quang Linh Viện bảo tồn cổ lao Phật trận, đem cái này Di Đà thượng sư ngăn cản ở bên ngoài. Không biết tự lượng sức mình đổ bật. Di Đà thượng sư mặt mũi tràn đầy khinh miệt, hàng ma sử lại lần nữa rơi xuống. Oeng, một kích này, trung điệp đánh vào Phật quang phía trên, đã thấy Phật quang lập lòe, cũng không sụp đổ. Ân, còn có chút bản lĩnh. Di Đà thượng sư thấy thế, thi triển ma khí liên tiếp đánh kích, có thể quả thực là hoành không phá Phật quang này. Dù sao cũng là Hy Quang Linh Viện cổ lao Phật trận, tồn tại 5 tháng dài đằng đẵng, trong đó chô góp nhặt Phật khí 10 phần khổng lồ. Cho dù là bây giờ Di Đà thượng sư, cũng không có khả năng tại tùy tiện ở giữa đem nó phá bỡ. Nhưng Di Đà thượng sư cũng 10 phần quả quyết, đem hai viên kim tiền xá lợi lực lượng lúc này luyện hóa một bộ phận, lập tức thực lực tăng lên. Hàng ma sử càng là ẩn ẩn tản ra kinh người quan mang, tựa hồ đã thủy biến. Phá! Nương theo lấy một tiếng phá, hàng ma sử lại lần nữa rơi xuống thời khắc. Cái kia bao phủ toàn bộ Hy Quang Linh Viện Phật quang tại chỗ băng tán. Phúc. Ẩn Tâm đại sư miệng phun máu tươi, cả người hể bại suy sụp ngã trên mặt đất. Ha 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 ha. Di Đà thượng sư điên cuồng cười to, cực kỳ cường thế một trường trùng điệp rơi xuống, toàn bộ Hy Quang Linh Viện tại chỗ hóa thành một vùng phế tích. Cùng lúc đó, Hy Quang Linh Viện vạn trượng dưới nền đất, một đôi ẩn nút vài vạn năm đôi mắt trong lúc đó mở ra. Kinh khủng yêu khí tùy theo từ phía dưới mặt đất tràn ngập ra. Cả vùng đại địa ầm vang chấn động. Hy Quang Linh Viện chính là một tòa khốn yêu đại trận, chỉ cần Hy Quang Linh Viện tồn tại một ngày, cái này bị chấn áp trong lòng đất phía dưới tuyệt thế đại yêu liền chạy không ra. Nhưng bây giờ, Di Đà thượng sư một trưởng bị Hy Quang Linh Viện duy trì vài vạn năm khốn yêu đại trận cũng theo đó hỏng mất. Đầu này tuyệt thế đại yêu tự nhiên muốn thừa dịp này thời cơ thoát đi cái này vây khốn chính mình vài vạn năm địa phương. Ầm ầm, đại địa cuồn cuộn đứng lên, phản phất có một đầu quái vật khổng lồ trong lòng đất phía dưới xoay người. Ngay sau đó, nương theo lấy thiên băng địa liệt thanh âm, hỏa diễm từ bỡ nát trong lòng đất bắn tung tóe mà ra. Một đầu to lớn xanh đỏ khổng tước từ trong ngọn lửa dương cánh bay ra. Thức minh cửu tiêu, rung động bát phương. Đầu này tuyệt thế đại yêu, cuối cùng vẫn là thoát khốn mà ra, lại lần nữa bay lượn tại bốn bờ dạ mạ trong bầu trời. Xong. Đổ vào trong phế tích Ẩn Tâm đại sư nhắm hai mắt lại, rất cảm thấy tuyệt vọng. Một cái nhập ma Di Đà thượng sư, cũng đã là đem tứ đại Phật châu quay đến long trời lở đất. Bây giờ còn thả ra đầu này mấy vạn năm trước khổng tước đại yêu. Một yêu thêm một ma, hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Ẩn Tâm đại sư rõ ràng đầu này khổng tước lai lịch, nghe nói năm đó Phật tổ hạ phàm điểm hóa tam đại đệ tử thời điểm, đầu này khổng tước liền ngấp nghé ngay lúc đó Phật tổ nhục thân, như muốn nuốt ăn. Kết quả bị hạ phàm Phật tổ trọng thương, sau lại hỏa loạn đại địa, bị Hy Quang Linh Viện tổ sư bỏ ra tính mệnh mới đem chấn áp xuống. Đây chính là một đầu dám đi khiêu khích Phật tổ tuyệt thế đại yêu. Hắn thực lực khủng bố cỡ nào có thể nghĩ? Khổng Tức Vương, là ta thả ra ngươi, hiện tại ngươi muốn trở thành tọa kỵ của ta. Di Đà thượng sư lập tức bay đến cái kia Khổng Tức phụ cận. Nam mơ. Khổng Tức Vương tự nhiên không cam tâm trở thành tọa kỵ, lúc này muốn bay đi. Có thể nó thương thế chưa từng khỏi hẳn, lại bị nhốt nhiều năm như vậy, pháp lực cũng không có khôi phục bao nhiêu. Đối mặt Di Đà thượng sư cũng khó có thể chạy trốn, cuối cùng vẫn là bị Di Đà thượng sư bắt được. Ngươi yên tâm, nếu ngươi làm tọa kỵ của ta, ta liền dẫn ngươi đi nuốt ăn như lai nhục thân. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Vốn muốn kháng cự Khổng Tức Vương nghe đến lời này, lập tức con mắt sáng lên. Ta cho ngươi biết, Như Lai lại lần nữa hạ phàm, lại không có khôi phục pháp lực, chính là ngươi nuốt ăn hắn cơ hội thật tốt. Chương 2241 thanh theo Bồ Tát. Chương 2241 thanh theo Bồ Tát. Chuyện này là thật. Thiên chân vạn sắc, chờ bản tọa đem còn lại kim tiền xá lợi đều đem tới tay, liền giúp ngươi nuốt ăn cái kiếp Như Lai chuyển thế nhục thân. Đợi ngươi thực lực đại tiến, ngươi ta liền cùng một chỗ đuổi giết Tây Thiên Cực Lạc. Từ đây Tây Thiên thế giới liền do ngươi ta làm chủ. Di Đà thượng sư tận hết sức lực cho Khổng Tức Vương vẽ bánh nướng, nhưng cũng không tính là vẽ bánh nướng. Dù sao Di Đà thượng sư chính mình vẫn luôn là nghĩ như vậy. Khổng Tức Vương nhưng vẫn là có chút nửa tin nửa ngờ. Di Đà thượng sư thấy thế, liền một chỉ phương tây. Như Lai chuyển thế nhục thân là ở chỗ này, lấy năng lực của ngươi, giờ phút này cũng nên cảm nhận được khí tức của hắn. Khổng Tước Vương nghe vậy, lập tức quay đầu nhìn về phương tây, hai mắt kim quang bốn phía. Quả nhiên giống như đến nhục thân khí tức. Trong lúc nhất thời, Khổng Tước Vương trở nên càng hưng phấn, đã là đối với Như Lai chuyển thế nhục thân thèm nhỏ nước dãi. Nó thời gian trước liền gặp được hạ phàm Như Lai, khi đó liền đối với Như Lai nhục thân cực kỳ khát vọng. Chỉ cần nuốt ăn Như Lai nhục thân, nó liền có thể tu thành chính quả, bất tử bất diệt đồng thời, còn có thể thoát ly thiên địa trói buộc. Tiêu giao cửu thiên thập địa, lại không bất luận tồn tại gì có thể hạn chế chính mình. Chỉ tiếc năm đó Như Lai mặc dù hạ phàm, nhưng pháp lực còn tại, Khổng Tước Vương không biết tự lượng sức mình tiến đến đánh lén, bị Như Lai trọng thương. Nếu không có Như Lai hạ thủ lưu tình, thời điểm đó Khổng Tước Vương liền đã mất mạng. Mà lần này lại khác. Khổng Tước Vương cảm nhận được Như Lai chuyển thế khí tức, cũng không có cách nào lực. Lần này là chân chính phàm nhân. Chính mình nuốt ăn Như Lai nhục thân cơ hội hơn xa lúc trước. Nếu là lại có trợ lực lời nói, đó càng là như hổ thêm cánh. "Tốt, ta có thể trở thành tọa kỵ của ngươi." Khổng Tước Vương đáp ứng. "Bất quá ngươi nhất định phải giúp ta nuốt ăn Như Lai nhục thân, không thể cùng ta tranh đoạt." Di Đà thượng sư cười ha ha một tiếng. "Yên tâm, ta đối với Như Lai nhục thân không có hứng thú." Khổng Tước Vương nghe vậy, lúc này mới yên lòng lại. Cái này một yêu một ma xem như ăn nhịp với nhau, rất nhanh liền thông đồng ở cùng nhau. Như thế nào dạng này? Tại sao có thể như vậy? Phía dưới trong phế tích Đẩn Tâm đại sư thấy thế, cả người cũng không tốt. Không muốn nhìn thấy nhất cục diện hay là phát sinh. Đầu này tuyệt thế đại yêu không chỉ có bị phóng ra, thậm chí còn cùng Di Đà thượng sư đại ma đầu này cấu kết ở cùng nhau. Yêu ma liên thủ, toàn bộ bốn mở ra mạ đều sẽ lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có bên trong. Trước hết giết con lửa trọng này. Khổng Tước Vương sớm đã đối với Hy Quang Linh viện hận thấu xương. Nó bị trấn áp ở chỗ này quá lâu, trong lòng sớm đã bặm mẻo. Giờ phút này thoát khốn mà ra, chuyện thứ nhất tự nhiên là muốn giết chết Ẩn Tâm đại sư để phát tiết mối hận trong lòng ý tốt. Ta giúp ngươi một tay. Sau một khắc, Di Đà thượng sư, Khổng Tước Vương chính là thẳng đến phía dưới Ẩn Tâm đại sư mà đến. Vần Tăng đừng vậy. Ẩn Tâm đại sư đau thương cười một tiếng, lúc này hai mắt nhắm lại, nhận định chính mình tử kỳ đã đến, cũng không có làm ra cái gì phản kháng. Nhưng vào lúc này, ông, một bóng người như là thanh vân lướt qua, trong chốc lát đứng ở Ẩn Tâm đại sư trước mặt. Cửu Thiên Phục Ma tay. Oanh! Một cái to lớn màu vàng Phật thủ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong đó càng là ẩn chứa đủ để kinh động thiên địa khổng lồ Phật khí. Trong nháy mắt đem đánh tới Di Đà thượng sư, Khổng Tước Vương nhao nhao đẩy lui ra ngoài. Một yêu một ma đều là mặt lộ kinh sợ, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái kia đạo ngăn tại Ẩn Tâm đại sư thân ảnh trước mặt. Ẩn Tâm đại sư cũng là ngạc nhiên mở mắt, ngẩng đầu nhìn phụ cận người. "Phương nào Phật bạn?" Bần tăng Tuyệt Không, phụ thánh tử Diệp Thanh Vân chi mệnh mà đến. Người vừa tới không phải là người khác, chính là đuổi Di Đà thượng sư một đường Tuyệt Không. Từ Tây Phạm Hạ Châu bắt đầu, một đường hướng đông, đi về phía nam lại hướng bắc. Đuổi có cách xa vạn dặm còn chưa hết, gắng sức đuổi theo. Cuối cùng là ở chỗ này đuổi theo tới. Ẩn Tâm đại sư kinh ngạc nhìn xem Tuệ Không bóng lưng, hắn cảm nhận được Tuệ Không trên người Phật lực cùng mình hoàn toàn khác biệt. "Ta nhận ra ngươi." Xa xa Di Đà thượng sư trừng mắt lên, nhìn chòng chọc vào Tuệ Không. "Ngươi là tròn ánh sáng chùa nơi đó tăng nhân." Tuệ Không cười nhạt một tiếng. "Xem như thế đi." Di Đà thượng sư gầm thét một tiếng, lại lần nữa hướng phía Tuệ Không mà đến. Khổng Tước Vương cũng là theo sát phía sau, hai cánh mở ra, khủng bố yêu lực quét sạch thiên địa. Cái này một yêu một ma đô càng cường đại, nhất là Di Đà thượng sư, nhập ma đằng sau hắn thực lực càng ngày càng tăng. Tại toàn bộ bốn bờ dạ mạ đã tìm không được cái gì đối thủ, nhưng Tuệ Không lại là không sợ hãi. Mặc dù đối mặt cái này một yêu một ma liên thủ thế công, trên mặt của hắn cũng không có nửa điểm ba động. Chỉ gặp Tuệ Không chắp tay trước ngực, miệng tụng Phật kinh, quần quần Phật lực hóa thành một đạo đạo chữ vạn Phật ấn, phô thiên cái địa đánh út về phía Di Đà thượng sư cùng Khổng Tước Vương. Chút tài mọn. Di Đà thượng sư nguyên bản cũng không đem Tuệ Không một chiêu này để vào mắt, tiện tay chính là một đạo khủng bố ma khí đánh ra. Thật không nghĩ đến, ma khí chạm đến những cái kia chữ vạn Phật ấn, vậy mà lập tức trừ khử. Con 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 con. Tại chữ vạn Phật ấn không ngừng hội tụ tới gần phía dưới, Di Đà thượng sư thả ra ma khí cấp tốc tán dã, hoàn toàn đánh không lại. Mà Khổng Tước Vương yêu lực cũng bị Tuệ Không một thân Phật lực cách trở ở bên ngoài, căn bản khó mà dung chuyển Tuệ Không. Quái thai. Di Đà thượng sư lập tức có chút kinh nghi bất định đứng lên. Lúc trước hắn lấy một thân ma khí tung hoành tứ phương, vô luận là Thánh Tâm tự hay là Đảm Hoa Phật tự, hoặc là dưới mắt Hy Quang Linh viện, đều không thể cùng mình chống lại. Nhưng bây giờ, cái này Tuệ Không hòa thượng một thân màu vàng Phật khí, lại có thể khắc chế chính mình ma khí. Cái này khiến Di Đà thượng sư có chút không thể nào tiếp thu được. Rõ ràng đều là Phật khí, chẳng lẽ cái này Tuệ Không màu vàng Phật lực muốn so những tăng nhân khác xích hồng Phật lực càng hơn một bậc sao? Khổng Tước Vương lại là một chút nhìn ra mánh khóe. Không đối. Khổng Tước Vương đông nhiên kinh hô lên. Hắn không phải bình thường hòa thượng, trên người có Bồ Tát pháp lực. Cái gì? Lời vừa nói ra, Di Đà thượng sư đại kinh thất sắc, khó có thể tin nhìn xem Tuệ Không. Liền ngay cả trên đất Ẩn Tâm đại sư, giờ phút này cũng cảm nhận được Tuệ Không một thân Phật lực bất phàm. Bồ Tát pháp lực? Ngươi lại có Bồ Tát pháp lực? Chẳng lẽ ngươi là Tây Thiên Cực Lạc Bồ Tát hạ phàm sao? Di Đà thượng sư kinh sợ hét lớn. A Di Đà Phật. Tuệ Không mỉm cười, vững như láo cẩu. Bần tăng đến thánh tử dạy bảo, truyền thụ Phật pháp, minh ngộ Phật tâm, càng đến ban thượng thanh theo Bồ Tát chính quả. Cái gì? Lời vừa nói ra, Di Đà thượng sư, Khổng Tước Vương cùng Ẩn Tâm đại sư cùng nhau chấn kinh. Thanh theo Bồ Tát? Cái này Tuệ Không hòa thượng vậy mà thật là Bồ Tát? Chỉ là cái này thanh theo Bồ Tát tên, vì sao chưa từng nghe nói qua? Tây Thiên Cực Lạc rất nhiều Bồ Tát bên trong, có dạng này một vị Bồ Tát sao? Khó trách người này Phật lực bất phàm như thế, nguyên lai đúng là thế gian Bồ Tát. Di Đà thượng sư trước đó hiêu cùng lúc này thu liễm, mặc dù nhập ma, nhưng cũng không phải là hoàn toàn mất trí. Cùng một vị chân chính Bồ Tát giao thủ, trong đầu vẫn là phải cân nhắc một chút. Di Đà thượng sư cùng Khổng Tước Vương liếc nhau một cái, đều là minh bạch đối phương ý tứ. Trận chiến này không tốt đánh, thắng bại khó liệu. A Di Đà Phật, hai vị cứ thế mà đi đi, đừng lại nhiều tạo sát nghiệt. Ngoài ý muốn, Tuệ không vậy mà mở miệng để bọn hắn hai cái rời đi. Lần này, Di Đà thượng sư, Khổng Tước Vương đều ngây ngẩn cả người. Ẩn Tâm đại sư cũng khó có thể tin nhìn xem Tuệ không. Ngươi há có thể thả bọn hắn thoát? Đây là đang dung túng yêu ma làm hại thiên địa. Tuệ không nhưng lại chưa nhiều lời, ánh mắt chỉ là nhìn xem Di Đà thượng sư cùng Khổng Tước Vương. Đi. Mặc dù không biết Tuệ không đến cùng ý gì, nhưng hai bọn họ cũng không có nửa điểm do dự, quay người liền đi. Nhìn lại, Tuệ không thật đúng là không có đuổi theo. Thật sự tùy ý bọn hắn rời đi. Người này đến cùng có ý tứ gì? Di Đà thượng sư, Khổng Tước Vương trong đầu đều rất là hồ nghi. Như vậy cũng tốt. Di Đà thượng sư ngược lại là rất tình nguyện như vậy, chính mình còn chưa tập hợp đủ kim tiền xá lợi, cùng một tôn Bồ Tát giao chiến không có nắm chắc tất thắng. Đợi ta đem kim tiền xá lợi toàn đem tới tay, coi như hắn là Bồ Tát hạ phàm, ta cũng có thể đem nó trấn áp. Di Đà thượng sư âm thầm nói ra. Mà tại Hy Quang Linh viện trong phế tích, Ẩn Tâm đại sư mười phần khó thở trừng mắt Tuệ không. Người có như thế tu vi, vì sao muốn thả đi cái này hai tôn yêu ma? Tuệ không mỉm cười. Yêu cũng tốt, ma cũng được, hàng phục bọn chúng không nên là bần tăng. Thánh tử sớm có an bài, hết thảy đều có định số. Đang khi nói chuyện, Tuệ không hình như có nhận thấy, nhìn phía trên bầu trời. Thân là thanh theo Bồ Tát hắn, giờ phút này đã phát giác được, cái kia xa xôi không gì sánh được Tây Thiên Cực Lạc chi môn, tựa hồ đang từ từ mở ra. Chương 2242 cái gì gọi là Như Lai? Chương 2242 cái gì gọi là Như Lai? Ngay ở chỗ này, một chỗ ít ai lui tới, cây cối tươi tốt trong khe núi. Di Đà thượng sư, Khổng Tước Vương cùng một chỗ đến. Nương tựa theo trong tay hai viên kim tiền xá lợi, Di Đà thượng sư xác định mai thứ ba kim tiền xá lợi liền giấu ở nơi này. Rất nhanh, một khối cự nham bị Di Đà thượng sư vênh thành cát bã, lộ ra bị giấu ở phía sau sơn động. Trận trận nồng đậm mà tinh thuần vật khí đang từ trong sơn động kia không ngừng truyền ra. Mà Di Đà thượng sư trong tay hai viên kim tiền xá lợi, quang mang cũng biến thành nồng đậm hơn đứng lên. Hiển nhiên là cảm ứng được mai thứ ba kim tiền xá lợi tồn tại. Di Đà thượng sư lúc này tiến vào trong động. Sau một lát đi ra, trong tay nó đã có ba viên kim tiền xá lợi. Ha 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 ha. Bốn mai kim tiền xá lợi, đã có ba viên trong tay ta, coi như không cần cái kia quả thứ tư xá lợi, ta cũng đủ để có được ngày xưa kim tiền pháp sư hơn phân nửa pháp lực. Di Đà thượng sư trên mặt có hưng phấn đến ý chi sắc, chu thân ma khí giống như hồ bởi vậy trở nên càng thêm hùng hậu mấy phần. Một bên Khổng Tước Vương nhìn thoáng qua kim tiền xá lợi, ngược lại là cũng không toát ra cái gì cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Xá lợi từ loại đồ chơi này, đối với Khổng Tước Vương cơ hồ không có tác dụng gì, cũng không có thể tăng cường yêu lực, cũng vô pháp tăng lên thể phách. Thậm chí luyện hóa về sau, vô cùng có khả năng cùng tự thân yêu lực sinh ra lớn vô cùng xung đột, ngược lại là sẽ hại chính mình. Nguyên nhân chính là như vậy, Khổng Tước Vương mới có thể đối với kim tiền xá lợi không có hứng thú. Nó cảm thấy hứng thú chính là cảnh giới đầy đủ cao nhục thân, nuốt ăn các loại thân thể mạnh mẽ mới có thể khiến cho Khổng Tước Vương trở nên càng thêm cường đại. Ngươi đã có ba viên kim tiền xá lợi, quả thứ tư coi là thật từ bỏ sao? Khổng Tước Vương mở miệng hỏi. Đương nhiên muốn. Di Đà thượng sư cười lạnh một tiếng. Mặc dù ba viên kim tiền xá lợi đủ để chấn áp cái này bốn vợ ra mà hết thảy tồn tại, nhưng chúng ta muốn đánh lên Tây Thiên Cực Lạc, nhất định phải quả thứ tư kim tiền xá lợi. Bốn mai kim tiền xá lợi tới tay, ta lại giúp ngươi nuốt ăn Như Lai nhục thân, đến lúc đó hai người chúng ta liền có thể tung hoành cửu thiên thập địa. Khổng Tước Vương nghe vậy cũng nhẹ gật đầu, càng là hưng phấn liếm môi một cái. Nó khát vọng Như Lai nhục thân quá lâu, liền xem như bị trấn áp nhiều năm như vậy, trong đầu cũng vẫn luôn nhớ. Bây giờ mắt thấy nguyện vọng rốt cục lập tức sẽ thực hiện, trong nội tâm tự nhiên không gì sánh được lửa nóng. Đúng rồi, ngươi hẳn là gặp qua lúc trước Như Lai hóa phàm thu tam đại đệ tử, cái kia kim thiền pháp sư quả nhiên là trong ba người bọn họ nhất cao minh sao? Di Đà thượng sư đột nhiên hỏi. Khổng Tước Vương gật gật đầu. Đó là tự nhiên, Kỳ Lân Tiền Tôn, áo đen tăng giả cùng kim thiền pháp sư, ba người này tu vi đều cực kỳ cao thâm, lập địa thành Phật đều không chút nào quá đáng. Nhưng kim thiền pháp sư đúng là trong ba người nhất là khó lường, vô luận là tu vi hay là Phật pháp, đều muốn hơi thắng hai người khác. Nghe thấy lời ấy, Di Đà thượng sư dáng tươi cười càng thêm nồng nặc lên. Đáng tiếc hắn biết tịch, cái này lưu lại xá lợi tử ngược lại là thành toàn ta. Không lâu sau đó, ta liền có thể siêu việt kim thiền pháp sư. Viên Quang Tự, Đại Hùng Bảo Điện bên trong, Vương Nhị Cầu một thân một mình ngồi ở chỗ này, đã liên tiếp mấy ngày chưa từng rời đi, vẫn luôn tại lật xem các loại Phật kinh. Nhưng Vương Nhị Cầu vẫn không có tìm được Diệp Thanh Vân vấn đề kia đáp án. Thẳng đến một ngày này, Vương Nhị Cầu lật đến một bản không chọn vẹn Phật kinh, hắn nao nao, lập tức đem bản này không chọn vẹn Phật kinh lật ra. Hết thể hữu vi pháp, như mộng huyễn bọt nước, như lộ cũng như điện, ứng tác như là xem. Trông thấy cái này không chọn vẹn trên Phật kinh đoạn này kinh văn, Vương Nhị Cầu không khỏi ngơ ngác một chút, trong óc hơi có hoảng hốt. Mà tại sau lưng Phật tổ kim thân giống, cũng lặng yên hiện ra một chút điểm kim mang, rơi xuống Vương Nhị Cầu trên thân. Một hồi lâu, Vương Nhị Cầu mới tỉnh hồn lại. Ánh mắt của hắn có chỗ biến hóa. Chẳng biết tại sao, Vương Nhị Cầu nội tâm nói với chính mình, bản này không chọn vẹn Phật kinh, hẳn là đối với mình tương đối quan trọng. Hắn tranh thủ thời gian mang theo cái này không chọn vẹn Phật kinh tìm được Thiên Giác Hòa Thượng, muốn hướng nó thỉnh giáo. kết quả tự nhiên là tìm nhầm người. Gia hỏa này căn bản liền không có nhìn qua bản này không chọn bẹn vật kinh, tựa hồ không phải Viên Quang tự bên trong cổ tịch. Vương Nhị Cẩu lại đi tìm Ngũ Đại Thiền Sư. Chỉ có Vân Phong Thiền Sư nói cho Vương Nhị Cẩu, đây là ngày xưa sớm đã thất truyền kinh Kim Cương, nên là từ Thánh Tâm tự tới. Vân Phong Thiền Sư còn nhắc nhở Vương Nhị Cẩu, như muốn biết được cái này hoàn chỉnh kinh Kim Cương, có lẽ chỉ có đi tìm Diệp Thanh Vân mới được. Trong thiên hạ, liền không có vị này không biết. Nhất là Phật kinh phương diện, ngay cả thất truyền đại nhật Như Lai chân kinh, cùng tứ đại Phật tự đều chưa từng có hoàn chỉnh lăng ra trải qua, đều là do Diệp Thanh Vân bù đắp. Vậy cái này kinh Kim Cương, chắc hẳn cũng không thắng được Diệp Thanh Vân. Vương Nhị Cẩu liền đi tìm Diệp Thanh Vân. Kinh Kim Cương. Diệp Thanh Vân nhìn xem Vương Nhị Cẩu trong tay cái này không chọn bẹn Phật kinh, hơi kinh ngạc. Diệp đại ca, chúng đại sư đều nói chỉ có ngươi biết hoàn chỉnh kinh Kim Cương, cho nên ta liền đến. Vương Nhị Cẩu có chút ngu ngơ nói ra. Diệp Thanh Vân khỏe miệng có chút run rẩy. Thật sao? Những hòa thượng này là đem mình làm Phật kinh bách khoa toán thư sao? Cái gì không biết Phật kinh đều đến hỏi ta? Các ngươi Phật môn truyền thừa làm sao đều ưa thích đông để lọt một chút tây thiếu một điểm, liền không thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh truyền xuống sao? Bất quá thật đúng là đừng nói. Hỏi Diệp Thanh Vân xem như hỏi đúng người. Cái đồ chơi này hắn vẫn thật là môn rõ ràng. Ta đích xác biết cái này kinh Kim Cương. Diệp Thanh Vân nói như thế. Vương Nhị Cẩu lập tức hai mắt tỏa sáng, một mặt mong đợi nhìn xem Diệp Thanh Vân. Người hãy nghe cho kỹ, cái này kinh Kim Cương nguyên văn ngay sau đó. Diệp Thanh Vân chính là đọc thuộc lòng lên kinh Kim Cương. Cái này kinh Kim Cương cùng khác Phật kinh khác biệt, độ dài nội dung không coi là nhiều, nhưng nó ẩn chứa Phật môn chân ý, lại là không thể coi thường. Có thể nói là Phật môn trong điển tịch phi thường kinh điển tồn tại. Tại Diệp Thanh Vân thế giới cũ, cái này kinh Kim Cương cơ bản xem như Phật môn tăng nhân tất tu công khóa. Nhưng ở cái này bốn bờ ra mạ, kinh Kim Cương đều thành hiếm có đồ chơi, để Diệp Thanh Vân có chút ngoài ý muốn. Mà nghe Diệp Thanh Vân đọc thuộc lòng đi ra hoàn chỉnh kinh Kim Cương, Vương Nhị Cẩu vẻ mặt thành thật, trầm thần lắng nghe. Rất nhanh, hắn liền lâm vào một loại trạng thái huyền diệu bên trong. Kinh văn cứ như vậy khắc tại trong đầu của hắn. Dù là chỉ là nghe một lần, liền đã hoàn toàn nhớ kỹ. Phản phất tại kiếp trước của mình, liền đã lắng nghe qua cái này kinh Kim Cương. Diệp Thanh Vân cũng chú ý tới, cái này Vương Nhị Cẩu ánh mắt trở nên cùng bình thường không giống với lúc trước. Tuy không ánh sáng, nhưng lại có cao tăng bình thường thông thấu linh hoạt kỳ ảo. Nó quanh thân cũng ẩn ẩn có một cỗ không tầm thường Phật vận chạy ra đến. Ngoan ngoãn, không hổ là Phật tổ chuyển thế, xem ra cái này kinh Kim Cương có thể đối với hắn sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Diệp Thanh Vân trong lòng âm thầm kinh ngạc. Kết quả là, Diệp Thanh Vân đọc thuộc lòng thanh âm càng thêm cao vút, càng thêm tình cảm dạt dào đứng lên. Thậm chí, còn dùng tới đẹp âm thanh kiểu hát, lộ ra hùng hậu mà to rõ. Dùng đẹp âm thanh đến con tụng Phật kinh, từ xưa đến nay cũng chỉ có hắn Diệp mẫu người một cái. Nếu có nhân ôn, như lai như đến như đi, như ngồi như nằm, là người không hiểu ta nói tới nghĩa. Dùng cái gì cho nên? Như lai người, không cho nên mới, cũng không cho đi. Tên cổ Như Lai. Chương 2243 xá lợi tới tay. Chương 2243 xá lợi tới tay. Đông Phạm Thần Châu. Thánh chúng Phật Quốc. Làm cuối cùng một viên kim tiền xá lợi cất giữ chi địa, thành chúng Phật quốc cuối cùng cũng vẫn là trở thành Di Đà thượng sư cùng Khổng Tức Vương mục tiêu. Cái này một yêu một ma tại Bắc Phạm Hoa Châu đạt được mai thứ ba kim tiền xá lợi đằng sau, liền ngựa không ngừng vó đi tới Đông Phạm Thần Châu. Giờ phút này, đã binh lâm thành chúng Phật quốc, quần quận ma phân, trọng yêu vụ, từ bốn phương tám hướng của tới, đem toàn bộ thành chúng Phật quốc đều bao phủ lại. Dẫn tới thành chúng Phật quốc trên dưới tăng chúng tâm kinh đạm hàn, liền ngay cả trong Phật quốc huyết quan đồng giống, đều hứng chịu tới ảnh hưởng rất lớn, đã mất đi ngày xưa quan mang. Cô uy áp này quá mức mãnh liệt. Đối với bình thường tăng nhân mà nói, liền như là bài sơn đảo hải bình thường, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Cơ hồ tất cả thánh chúng Phật quốc tăng nhân đều nhận định hôm nay đại nạn lâm đầu. Thâm trầm phun trào trong ma khí, Khổng Tước Vương lấy yêu thú bản thể hiện thân mà ra, hung uy hiển hách. Ở tại trên lưng, chính là cầm trong tay hàng ma sử Di Đà thượng sư. Thánh chúng Phật quốc, giao ra kim tiền xá lợi, nếu không hôm nay bản tọa đại khai sát giới. Kinh khủng đe dọa âm thanh, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thánh chúng Phật quốc. Một chút tu vi yếu kém tăng nhân tại chỗ hai thai phun máu, tê thảm ngã trên mặt đất. Mà Khổng Tước Vương càng là gọn gàng dứt khoát, một cỗ nồng đậm làm người ta sợ hãi tử hỏa từ trong miệng phun ra ngoài, như là thiên hà vỡ đê, hướng về thánh chúng Phật quốc quần quần xuống. Đây là muốn trước cho thánh chúng Phật quốc một hạ mã uy, trước diệt cái hàng trăm hàng ngàn cái tăng nhân, lượng hắn thánh chúng Phật quốc cũng không dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tử hỏa hừng hực xuống, đây là Khổng Tước Vương đặc lưu Khổng Tước Cú Hỏa. Một khi nhiễm, sẽ ở trong khoảnh khắc đem ra thịt gân cốt đốt cháy hầu như không còn, sau đó sẽ xâm nhập hồn phách bên trong, để hồn phách nếm tận thế gian nhất dày vò thiêu đốt nỗi khổ. Tại dài rằng giặc trong thống khổ hồn phi phách tán, cực kỳ ác độc. Mắt thấy tử hỏa đánh tới, trong Phật quốc các tăng nhân thất kinh, bọn hắn căn bản là ngăn không được ngọn hỏa diễm này, trừ phi là Đông Phạm Thánh Giả tọa trấn nơi này. Đáng tiếc hiện tại Đông Phạm Thánh Giả hoàn toàn là toàn tâm toàn ý lưu tại Viên Quang tự, căn bản liền mặc kệ thánh chúng Phật quốc. Cũng may giờ phút này, đạo tể liền ẩn thân tại cái này thánh chúng Phật quốc bên trong. Mắt thấy tử hỏa tiến đến, đạo tể đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, lúc này hiện thân, huy động trong tay phá quạt hương bồ. Oeng! Quạt hương bồ huy động, tựa như có thể làm sáng tỏ hoàn vũ. Phất một cái kia như là thác nước tử hỏa ngược lại là cuốn ngược trở về. Ân, nghĩ không ra thánh chúng Phật quốc bên trong còn có cao thủ. Khổng Tước Vương rất là kinh ngạc, đem cuốn ngược trở về tử hỏa lại lần nữa nuốt vào, một đôi hung lệ con mắt nhìn chằm chằm về phía đạo tể. Di Đà thượng sư cũng nhìn về hướng đạo tể. Chỉ một chút, hắn liền nhận ra được, lao tăng này cũng là Viên Quang tự, cùng chúng ta tại Hy Quang linh viện gặp phải tăng nhân tuổi trẻ kia là một đường. Di Đà Thượng Sư lúc này nói ra.
Cái gì?
Khổng Tước Vương nghe chút, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Trước đó nó liền bị Tuệ Không Bồ Tát pháp lực làm chấn kinh, trong lòng càng kiêng kỵ. Không nghĩ tới cái này Thánh Chúng Phật Quốc bên trong xuất hiện một cái lao hòa thượng, thực lực bất phàm như thế, thế mà cũng là Viên Quang Tự đi ra. Cái này Viên Quang Tự là lai lịch gì? Tại sao có thể có lợi hại như vậy Phật môn cao thủ? Chẳng lẽ là mình bị trấn áp đằng sau mới xuất hiện? Nhưng nếu Viên Quang Tự thật có cường giả như vậy, vì sao hiện tại Tứ Đại Phật Châu hay là lúc trước Tứ Đại Phật Tự đương ra làm chủ? A Di Đà Phật, Bần tăng vô ý cùng hai vị giáo thủ, cũng hy vọng hai vị chớ có đối với chỗ này người vô tội xuất thủ. Đạo thể cầm trong tay quả hương bù, bay đến trên không. Lời vừa nói ra, Di Đà Thượng Sư, Khổng Tước Vương liếc nhau một cái. Muốn để cho chúng ta không xuất thủ cũng có thể, giao ra kim tiền xá lợi liền có thể. Di Đà Thượng Sư lập tức nói.
Có thể.
Đạo thể thậm chí đều không có hai lời, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Đây càng để Di Đà Thượng Sư cùng Khổng Tước Mao không nghĩ ra được.
Chuyện gì xảy ra?
Cứ như vậy dễ dàng sao? Rõ ràng ngươi lão hòa thượng này thực lực bất phàm, hoàn toàn có thể cùng chúng ta đấu một trận. Thế nào thấy giống như là ước gì phải sớm điểm đem kim tiền xá lợi đưa ra ngoài giống như. Bất quá Di Đà Thượng Sư cũng chưa từng suy nghĩ nhiều. Hắn bởi vì tham niệm nhập ma, giờ phút này nhập ma cực sâu, tham niệm cũng là trước nay chưa có nặng. Có thể tùy tiện đạt được kim tiền xá lợi đối với hắn mà nói tự nhiên là chuyện tốt, căn bản sẽ không do dự. Bất quá Khổng Tước Vương lại càng thêm lý trí một chút. Mặc dù còn không rõ lắm tình huống, nhưng trực giác nói cho Khổng Tước Vương, giống như có chỗ nào không thích hợp.
Quá dễ dàng.
Dễ dàng đến có chút khác thường. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Ngươi hay là cẩn thận một chút, trong này chỉ sợ có bẫy. Khổng Tước Vương nhìn Di Đà Thượng Sư một chút, lúc này truyền âm nhắc nhở. Đáng tiếc Di Đà Thượng Sư cũng không coi là chuyện đáng kể. Ta biết kim tiền xá lợi ngay ở chỗ này, mau giao ra đến. Đạo thể không có nhiều lời, lúc này liền là bàn tay vừa nhấc. Một cái hộp ngọc bắt đầu từ Thánh Chúng Phật Quốc bên trong bay đi ra. Di Đà Thượng Sư sớm đã không kịp chờ đợi. Trông thấy hộp ngọc bay ra thứ nhất trong nháy mắt, liền trực tiếp xuất hiện ở hộp ngọc trước đó. Một tay lấy nó túm lấy. Gặp tình hình này, đạo thể ánh mắt thiên tĩnh, cũng không có mặt khác phản ứng. Mà Thánh Chúng Phật Quốc các tăng nhân lại là thần sắc bi phẫn. Kim tiền xá lợi là Thánh Chúng Phật Quốc nhiều đời chuyển xuống, đây chính là kim tiền pháp sư di vật, đối với Thánh Chúng Phật Quốc mà nói có thể nói là mặt mũi. Bây giờ lại bị dễ dàng như vậy chắp tay tặng người. Chúng tăng trong đầu tự nhiên là khó mà tiếp nhận, nhưng bọn hắn cái gì cũng không làm được, chỉ có thể là xếp bằng ngồi dưới đất, hướng về Huyết Quan Âm giống không ngừng thần cầu, hy vọng Huyết Quan Âm có thể hàng yêu trừ ma, còn thiên địa một mảnh an bình. Đạo thể hình như có nhận thấy, quay đầu nhìn thoáng qua cái kia Huyết Quan Âm giống. Quả nhiên, nguyên bản yên lặng Huyết Quan Âm giống, giờ khắc này ở Thánh Chúng Phật Quốc chúng tăng khẩn cầu phía dưới, ẩn ẩn có nhàn nhạt ánh sáng tỏa ra. A Di Đà Phật, khó trách Tuệ Không Phật bạn sẽ đưa tin để bẩn tăng làm việc như vậy, xem ra đây hết thảy coi là thật đều là thánh tử mưu đồ a. Đạo thể trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Sớm tại Di Đà Thượng Sư cùng Khổng Tước Vương đến trước đó, Tuệ Không liền đã đưa tin cho đạo thể, nhường đường tế không cần cùng Di Đà Thượng Sư cùng Khổng Tước Vương giao thủ, càng phải chủ động đem Thánh Chúng Phật Quốc kim tiền xá lợi giao cho Di Đà Thượng Sư. Về phần vì sao muốn làm như vậy, Tuệ Không cũng rõ ràng nói cho đạo thể. Đây là muốn dẫn xả xuất động, để Di Đà Thượng Sư luyện hóa kim tiền xá lợi, trở thành tứ phạm thiên chúng sinh lớn nhất nguy hại. Từ đó đem Huyết Quan Âm dẫn tới tứ phạm thiên, xuất thủ hàng phục Di Đà Thượng Sư. Kể từ đó, Huyết Quan Âm chân diện mục liền sẽ bại lộ tại tứ phạm thiên. Đến lúc đó, hết thảy liền đều có thể xem rõ ràng. Bởi vậy, đạo thể liền làm theo. Một phương diện che lại Thánh Chúng Phật Quốc chúng tăng, một phương diện chủ động giao ra kim tiền xá lợi. Chỉ là nói tế trong lòng vẫn có một tia lo nghĩ. Đó chính là Huyết Quan Âm coi là thật sau đó phàm hàng mà sao? Nếu nàng không tới, chỗ kia làm hết thảy há không đều là uổng phí công phu. Đồng thời sinh sáng tạo ra một tôn ghê gớm đại ma đầu. Mà lại, như Huyết Quan Âm coi là thật hạ phàm hàng ma, đây là biểu tiện, là vì cứu bất tương sinh. Cái kia Huyết Quan Âm thì như thế nào coi là ác? Đạo thể trong lòng phức tạp, nhưng hắn hay là nguyện ý tin tưởng Tuyệt Không, càng muốn tin tưởng Diệp Thanh Vân. Rốt cục gom gót. Thời khắc này Di Đà Thượng Sư đã đắm chìm tại trước nay chưa có vui vẻ bên trong. Bốn mai kim tiền xá lợi đều tới tay. Hắn đã cảm giác được thân thể của mình đang hoan hô, không kịp chờ đợi muốn đem cái này bốn mai xá lợi đều luyện hóa. Bất quá Di Đà Thượng Sư cũng biết, coi như muốn luyện hóa bốn mai kim tiền xá lợi, cũng phải tìm một cái nơi thích hợp mới được. Không có khả năng ngay tại chỗ luyện hóa. Đi. Không ngừng lại, Di Đà Thượng Sư lập tức cùng Khổng Tước Vương rời đi Thánh Chúng Phật Quốc. Sau một nén nhang, cái này một yêu một ma xuất hiện ở địch tội hà bên bờ. Di Đà Thượng Sư đại cười ở giữa, quăng người vào sông. Cổ lão truyền ôn, cái này địch tội hà có hiền giả tắm rửa thành Phật. Hôm nay, ta Di Đà Thượng Sư cũng muốn tại cái này địch tội hà người, lập địa thành Phật. Chương 2244 huyết hải gặp Quan Âm. Chương 2244 huyết hải gặp Quan Âm. Di Đà Thượng Sư đưa thân vào địch tội hà bên trong, mặc cho màu vàng nước sông cọ rửa hắn ma khu. Ma Khổng Tước Vương thì là lưu tại bên bờ, là Di Đà Thượng Sư hộ pháp, thời khắc cảnh giác bốn phía. Lựa chọn tại địch tội hà bên trong luyện hóa bốn mai kim tiền xá lợi, là Di Đà Thượng Sư sớm đã nghĩ kỹ. Cái này địch tội hà có phi phàm Phật tính, càng có hiền giả tại cái này địch tội hà bên trong tẩy đi một thân duyên hoa, từ đó lập địa thành Phật. Cái kia Di Đà Thượng Sư lợi dụng sung này đến để cho mình thành Phật, quả thật tốt nhất đột phá chi địa. Giờ này khắc này, Di Đà Thượng Sư đem hàng ma sử đặt ở đáy sông bên trong, hấp thu địch tội hà bên trong Phật tính. Mà bốn mai kim tiền xá lợi thì là xoay quanh tại Di Đà Thượng Sư trên đỉnh đầu, chiếu sáng rạng rỡ, tản mát cổ lão mà hùng hậu Phật khí. Di Đà Thượng Sư vận chuyển tự thân ma khí,
đem cái này bốn mai kim tiền xá lợi vây kín mít đứng lên. Trong chốc lát, bốn mai kim tiền xá lợi ẩn chứa lực lượng, bắt đầu không ngừng dung nhập vào Di Đà Thượng Sư trong ma khí. Cảm nhận được trong xá lợi lực lượng, Di Đà Thượng Sư mặt lộ thư sướng vẻ vui mừng. Chính là nguồn lực lượng này, chính là nguồn lực lượng này. Ngày xưa Kim Tiền Pháp Sư vô biên pháp lực, đủ để thành Phật pháp lực. Hiện tại cũng thuộc về ta. Nương theo lấy Di Đà Thượng Sư gần như điên cuồng thanh âm, mắt trần có thể thấy hắn một thân ma khí cũng đang nhanh chóng bành trướng, dẫn tới thiên địa thất sắc. Phương viên vạn dặm sinh linh đều cùng có cảm giác, cùng nhau sợ hãi đứng lên. Liền ngay cả bên bờ vì đó hộ pháp Khổng Tức Vương, cảm nhận được Di Đà Thượng Sư thời khắc này biến hóa, cũng là lập tức đổi sắc mặt. Không nghĩ tới vậy mà lại có như thế lực lượng cường đại, đơn giản quá kinh khủng. Khổng Tức Vương trong lòng âm thầm kinh hãi. Lấy Khổng Tức Vương thực lực, tại cái này tứ phạm thiên bên trong chưa có đối thủ. Mà bây giờ, chỉ là cảm nhận được Di Đà Thượng Sư trên thân cố khí tức này, liền để Khổng Tức Vương toàn thân căng cứng. Mà cái này vẹn vẹn vẫn chỉ là bắt đầu. Bốn mai kim tiền xá lợi lực lượng chưa từng hoàn toàn bị nó luyện hóa. Một khi cái này bốn mai xá lợi lực lượng triệt để dung nhập Di Đà Thượng Sư thể nội, hắn sẽ đạt tới trình độ nào, căn bản là không có cách tưởng tượng. Có lẽ sẽ trở thành cái này tứ phạm thiên từ trước tới nay nhân vật cường hãn nhất, siêu việt kim tiền pháp sư. Nhưng cũng bởi vậy ma khí duyên cớ, nguyên bản màu vàng nhạt địch tội hạ, giờ phút này nước sông dần dần trở nên đục ngầu đứng lên. Mà Di Đà Thượng Sư giật mình chưa tỉnh, vẫn như cũ đắm chìm tại lực lượng bành trướng tăng lên khoái cảm bên trong. Ầm ầm, từng đạo lôi đình phun trào đứng lên, như là nộ long gào thét, trong khoảnh khắc liền hướng về địch tội hạ bên trong Di Đà Thượng Sư đánh kích mà đến. Lôi đình này cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là tứ phạm thiên thiên địa ý chí đều cảm nhận được đến từ Di Đà Thượng Sư uy hiếp, muốn trực tiếp dùng đại đạo lôi đình đem Di Đà Thượng Sư gạt bỏ. Lôi đình rơi xuống trong nháy mắt, Khổng Tước Vương lập tức phi thân lên, há miệng một nuốt, lại là đem rơi xuống rất nhiều lôi đình đều nuốt vào trong miệng, sau đó nhẹ nhõm luyện hóa, thôn vệ thiên lôi. Đối với bình thường sinh linh khó có thể tưởng tượng thủ đoạn, nhưng đối với Khổng Tước Vương tới nói, lại là như là chuyện thường ngày một dạng, bởi vì đây là thiên phú của nó lực lượng, nó là từ trong lôi hỏa đản sinh sinh linh cổ lão, trời sinh liền có thể thôn vệ giữa thiên địa các loại lôi đình cùng hỏa diễm. Thiên lôi tuy mạnh, nhưng căn bản không làm gì được Khổng Tức Vương, ngược lại sẽ trở thành Khổng Tức Vương trợ lực, để nó thể phách càng thêm cường đại. Nhưng không bao lâu, địch tội hà hai bên bờ bắt đầu có rất nhiều tăng nhân từ bốn phương tám hướng tụ đến. Thật mạnh ma khí, địch tội hà vậy mà biến thành đen. Mau nhìn, đó là một đầu tuyệt thế đại yêu. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết bị trấn áp tại Hy Ánh Sáng Linh Viện phía dưới Khổng Tức Vương? Chuyện gì xảy ra? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Những tăng nhân này bọn họ cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy nơi đây động tĩnh, mới có thể nghe tiếng mà đến. Kết quả là nhìn thấy tình hình nơi này, lập tức từng cái kinh hãi mặt không còn chút máu, ồn ào sâu kiến. Khổng Tước Vương mặt mũi tràn đầy băng lãnh, bay thẳng đến trên bầu trời, đột nhiên há miệng hút vào. Không tốt, a, mau trốn a. Chỉ thấy một mảng lớn tăng nhân không bị khống chế bay đến không trung, sau đó liền bị hút vào Khổng Tước Vương trong miệng, tại chỗ liền bị nuốt ăn. Còn lại các tăng nhân thấy vậy một màn, doa đến tranh thủ thời gian chạy tứ tán, nhưng Khổng Tước Vương lại là hung tính đại phát, tùy ý đuổi theo địch tội hà hai bên bờ chạy trốn các tăng nhân, không ngừng đem bọn hắn nuốt vào thể nội, tựa như là đang chơi đùa trêu cợt một đám nhỏ yếu sâu kiến. Quan Âm đại sĩ, cứu lấy chúng ta đi. Khẩn cầu Quan Âm đại sĩ hạ phàm hàng yêu trừ ma a. Đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Bồ Tát a. Các tăng nhân trốn cũng trốn không thoát, đánh cũng đánh không lại, hoàn toàn là lâm vào trong tuyệt vọng. Chỉ có thể là nhao nhao quỳ xuống đất khẩn cầu, hy vọng Quan Âm Bồ Tát có thể hạ phàm cứu vớt bọn họ. Mắt trần có thể thấy, từng tia tơ hồng từ những cái kia khẩn cầu tăng nhân thể nội du động đi ra, cấp tốc hội tụ vào một chỗ. Sau đó hướng phía phương Tây Tiên Khung mà đi. Cùng lúc đó, tại Đông Phạm Thần Châu, Nam Phạm Bộ Châu cùng Bắc Phạm Hoa Châu, cũng có thật nhiều tín ngưỡng huyết quan âm các tăng nhân, chính quỷ gối các nơi huyết quan âm giống trước mặt, gõ cầu huyết quan âm. Mênh mông nhiều tín ngưỡng lực, nhưng đều là tại khẩn cầu cùng một chuyện. Chúng tăng thanh âm cũng mượn nhờ cỗ này khổng lồ tín ngưỡng lực, truyền đến Tây Thiên Cực Lạc bên trong. Lồng lộng Tây Thiên, Phật Tổ chi đỉnh. Giờ phút này, tín ngưỡng lực hóa thành lực lượng, đem Tây Thiên chi môn triệt để mở ra. Huy hoàng thế giới Cực Lạc. Như Lai Phật Tổ ngồi cao kim liên phía trên, dưới đó 31 vị Bồ Tát, 500 La Hán, 8000 tôn giả tụ tập dưới một mái nhà. Vô biên Phật quang chiếu rọi đại thiên thế giới. Từ từ phản âm vang vọng cửu trọng thiên địa. Tây Thiên Cực Lạc hết thảy, tựa hồ cùng thường ngày không khác nhau chút nào, căn bản cũng không từng phát sinh qua cái gì rung chuyển. Tất cả Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, tôn giả đều thân ở trong đó, chưa từng thiếu một vị. Nhưng sau một khắc, một sợi hồng quang trống rông xuất hiện. Tây Thiên Cực Lạc hết thảy tất cả Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, tôn giả thân ảnh cùng nhau tiêu tán. Lớn như vậy Tây Thiên Cực Lạc, trong nháy mắt trở nên tĩnh mịch trống trải. Trên đài sen vô Phật ảnh, liên đài phía dưới không thấy tăng. Liền ngay cả tồn tại kia vô số tuế nguyện phản âm, cũng theo đó biến mất, không còn vang lên. Toàn bộ Tây Thiên Cực Lạc tựa như trong nháy mắt liền biến thành dạng này. Mà tại cái kia nguyên bản thuộc về Như Lai Phật Tổ Vạn Phật Kim Liên phía trên, lại ngồi xếp bằng một bóng người. Hồng y điệp tóc đỏ, ngồi một mình Kim Liên, tay cầm Tây Thiên trung trời, chân đạp Cực Lạc đại địa. Một đôi mắt đỏ xem tam giới, một đôi diệu hai nghe sáu đạo. Đây cũng là huyết quan âm bản thể. Toàn bộ Tây Thiên Cực Lạc đã bị nàng nắm trong tay. Mà vừa rồi Tây Thiên Cực Lạc phồn thịnh chi cảnh, cũng đều là huyết quan âm lấy tự thân pháp lực diễn hóa đi ra. Tây Thiên Cực Lạc hết thảy Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, tôn giả pháp lực đều hội tụ tại huyết quan âm trên thân. Mặc dù Tây Thiên Cực Lạc chỉ có một mình nàng, cũng đủ làm cho Tây Thiên Cực Lạc sừng sững không ngã. Mà lúc này Huyết Quan Âm đã nghe được từ tứ phạm thiên mà đến rất nhiều khẩn cầu thanh âm. Quan Âm, Quan Âm, há có thể không nghe thế gian chúng sinh khẩn cầu thanh âm? Giờ phút này, Huyết Quan Âm thân thể chậm rãi từ liên đài đứng lên, toàn bộ Tây Thiên Cực Lạc cũng bạo phát ra khủng bố khí tức kinh người. Cố khí tức này cường đại, thậm chí xông ra Tây Thiên Cực Lạc, ảnh hưởng đến Cửu Thiên Thập Địa mặt khác thiên vực, làm cho Cửu Thiên Thập Địa các phương cường giả nhao nhao chấn kinh. Càng có một đạo quỷ dị mà trầm thấp nữ tử thanh âm vang vọng Cửu Thiên Thập Địa, cho dù là cái kia Cửu Thiên Tiên Đình bên trong các thần tiên cũng nghe đến đạo này quỷ dị giọng nữ. Thiện ác song giới phân, nhân gian cướp nhau nhau. Diệu pháp hàng cam lâm, huyết hải gặp quan âm. Chương 2245 huyết hải tập thiên địa. Chương 2245 huyết hải tập thiên địa. Nương theo lấy nữ tử thanh âm truyền khắp các đại thiên vực, càng có một cỗ trước nay chưa có quỷ dị khí tức hướng về Cửu Thiên Thập Địa cấp tốc tràn ngập. Người nghe tất cả đều biến sắc, trong đó liền bao quát ngày xưa trấn nguyên giới, bây giờ đại hoang thiên vực. Khi Huyết Quan Âm khí tức đầy trời mà đến thời khắc, xếp bằng ở Vũ Trang Chi Trung Lộc Sơn Tiên Quân đột nhiên mở hai mắt ra. Không chỉ có là hắn, Vũ Trang Chi Trung mặt khác tiên nhân cũng là nhao nhao giật mình, mặt lộ hãi nhiên. Đây là kinh khủng bực nào khí tức? Tựa như là từ Tây Thiên Cực Lạc mà đến. Cái này không phải là Phật khí, nhưng cũng không phải tiên khí, đây rốt cuộc là khí tức gì? Tây Thiên Cực Lạc, sợ là thật phát sinh kinh thiên kỳ biến. Cố khí tức này có thể từ Tây Thiên Cực Lạc truyền đến nơi này, quả nhiên là không cách nào tưởng tượng. Các tiên nhân kinh hô liên tục, trong đầu đều là không khỏi lo lắng. Mà thân là Đại Hoang Tiên vực trưởng Ngự Tiên Quân Lộc Sơn tiên nhân, lúc này liền là hiện thân mà ra, lấy tự thân tiên khí bao phủ toàn bộ ngũ trang. Ngay sau đó, lấy ngũ trang làm căn cơ, lại đem tiên khí khuếch tán đến toàn bộ Đại Hoang Tiên vực. Nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Huyết Quan Âm khí tức xâm nhập. Nguyên Sơ Sinh Linh, mau tới giúp ta. Lộc Sơn tiên quân biết sự tình tính nghiêm trọng, lúc này liền là la lên Đại Hoang Tiên vực mấy đại Nguyên Sơ Sinh Linh đến giúp đỡ chính mình chống cự Huyết Quan Âm chi lực. Con ngao ngao. Lúc này liền là có 6 cỗ nguyên sơ chi lực từ 4 phương 8 hướng tụ đến. Vô luận là Chấn Ma đảo thượng nhàn nhã nghỉ phép Bát Kỳ Tà Tôn, hay là thân ở hỗn loạn ba biển tứ đại hung thú, hoặc là lưu tại Thủy Nguyệt Tông Tân Tấn Nguyên Sơ Sinh Linh Phỉ Ba, đều đem tự thân nguyên sơ chi lực phóng xuất ra, tương trợ Lộc Sơn Tiên Quân. Có cái này 6 cỗ nguyên sơ chi lực tương trợ, Lộc Sơn Tiên Quân lúc này liền là bố trí ra một đạo trước nay chưa có pháp trận khổng lồ, bao phủ Đại Hoang Tiên vực. Lúc này mới đem Huyết Quan Âm chi lực ngăn cách ở bên ngoài, khiến cho Đại Hoang Tiên vực không bị ảnh hưởng. Lộc Sơn Tiên Quân đứng thẳng thiên cung, thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong đầu chấn kinh cũng không tán đi. Ngay cả hắn cũng không biết, cái kia Tây Thiên Cực Lạc rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng vừa rồi cố khí tức kia, nếu là tùy ý nó tiếp tục xâm nhập Đại Hoang Tiên vực lời nói, tất nhiên sẽ đối với Đại Hoang Tiên vực sinh linh tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Cho nên Lộc Sơn Tiên Quân mới muốn đem nó ngăn cách ở bên ngoài. Chỉ sợ mặt khác tiên vực cũng phải có chỗ ứng đối mới được, nếu không sẽ có đại loạn. Lộc Sơn Tiên Quân nhìn qua nơi xa, trong miệng tự lẩm bẩm. Hạ giới chi địa, bình tĩnh như thường. Nhưng rất nhanh, phần này bình tĩnh cũng sắp bị đánh phá. Huyết Quan Âm lực lượng đã là áp sát tới, muốn trực tiếp xâm nhập hạ giới chi địa, ảnh hưởng dưới giới hết thảy sinh linh. Phù Vân Sơn bên trên, chính chậm rãi gặp một cây móng heo đại mao, hình như có nhận thấy, liếc qua trên trời. Rốt cục bỏ được từ cái kia Tây Thiên đi ra. Đại mao gặp móng heo động tác cũng không dừng lại, chỉ là nhẹ nhàng lung lay một chút chính mình đuôi chó. Hiu hiu hiu. Chỉ thấy đại mao trên cái đuôi, tận mấy cái lông chó cùng một chỗ bay ra ngoài, cấp tốc thẳng đến thương khung. Làm chó lông chui vào thương khung trong nháy mắt, một cỗ mênh mông không gì sánh được lực lượng đem toàn bộ hạ giới đều bao phủ lại. Huyết Quan Âm chi lực lúc này liền bị ngăn cản ở bên ngoài, không thể có một tơ một hào xâm nhập hạ giới. Thậm chí mặc cho cái này Huyết Quan Âm chi lực như thế nào va chạm, đều không thể xông phá đạo này tuyệt cường chi lực. Đây là đại mao tự thân lực lượng, tại che chở toàn bộ hạ giới thiên địa, để Huyết Quan Âm lực lượng không cách nào tiến vào. Nhưng coi như đại mao không xuất thủ, hạ giới này chi địa cũng sẽ có mặt khác tồn tại cường đại xuất thủ. Khác nhau ở chỗ đại mao xuất thủ càng thêm đơn giản thô bạo một chút, mà lại vững như lão cẩu, sẽ không gian nửa điểm được rẽ. Đại mao tiền bối, vừa rồi ta giống như cảm giác được cái gì. Nguyệt Đề Hà đi tới đại mao bên cạnh, một bên khẽ vuốt đại mao đầu chó, vừa hướng đại mao nói ra. Đại mao xem xét nàng một chút, cũng không có kỳ quái. Nguyệt Đề Hà dù sao cũng là hạ giới này chi địa duy nhất có được giao chỉ tiên lực người, tự nhiên có chút không giống bình thường, có thể cảm ứng được Huyết Quan Âm chi lực tới gần cũng không thể cỡ trách nhiều. Không có việc gì, nên làm gì liền làm gì. Đại mao hời hợt nói. Nguyệt Đề Hà nhẹ gật đầu. Nếu đại mao đều nói như vậy, vậy nàng tự nhiên cũng sẽ không cần lại lo lắng cái gì. Dù sao đại mao ở chỗ này, trời sập xuống đều không cần gấp. Nên ăn một chút nên uống một chút, tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa. Cửu Thiên Tiên Đỉnh, đông tây nam bắc tứ đại thiên môn chỗ, thủ hộ thiên môn thiên binh thiên tướng, chư vị linh quan giờ phút này đều cảm nhận được một cỗ khí tức cực mạnh đang nhanh chóng tới gần. Mắt trần có thể thấy, tứ đại thiên môn bên ngoài, cuồn cuộn xích hồng thủy triều cuốn tới, như là thiên hà trào lên, khí thế bằng bạc. Đây là Huyết Quan Âm lực lượng, cho dù là vị này tại Cửu Thiên Thập Địa chỗ cao nhất Cửu Thiên Tiên Đỉnh, cũng không có thể tránh thoát. Chính diện gặp Huyết Quan Âm chi lực đột kích, nam thiên môn chỗ, một đoàn thiên binh thiên tướng cấp tốc thi triển pháp lực, muốn ngăn trở phía ngoài xích hồng thủy triều. Đáng tiếc cũng không cái gì tác dụng. Pháp lực của bọn hắn so sánh cùng nhau, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Trong nháy mắt liền bị phá hủy hầu như không còn. A, mấy cái thiên binh không kịp phản ứng, bị quần quật mà đến xích hồng thủy triều nuốt mất, lúc này phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nhưng ngay sau đó, mấy cái này thiên binh liền đờ đẫn đứng tại xích hồng trong thủy triều, mặt lộ cùng nhiệt thành kính chi sắc. Quan Âm Bồ Tát, đây là Quan Âm Bồ Tát pháp lực. Ha 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 ha. Quan Âm Bồ Tát tại che chở chúng ta. Cửu Thiên Thập Địa, chỉ có Quan Âm. Mấy cái này tiên binh trong miệng phát ra điên nói như vậy, rõ ràng đã là bị hoàn toàn khống chế. Còn lại tiên binh thiên tướng gặp tình hình này, đều là quá sợ hãi, hoàn toàn không còn dám lưu tại thiên môn bên ngoài. Mau tránh tiến trong thiên môn. Tứ đại thiên môn tất cả thiên binh thiên tướng cùng linh quan môn, đều trốn vào trong thiên môn. Nhưng Xích Hồng Thủy Triều cũng không ở thiên môn bên ngoài dừng lại, ngược lại là thẳng bức tứ đại thiên môn. Tựa hồ là muốn xông ra tứ đại thiên môn, trực tiếp tràn vào Cửu Thiên Tiên Đỉnh. Làm cản, một tiếng gầm thét truyền đến, chỉ thấy một tòa linh lung bảo tháp đột nhiên bay ra, vẩy xuống đầy thiên thần quang, đứng sững ở Nam Thiên Môn bên ngoài. Ông, cái này linh lung bảo tháp chính là tiên đỉnh bên trong trọng bảo, uy lực khó lường, có cản khôn khó cản pháp lực. Xích Hồng Thủy Triều thế tới hung mãnh, nhưng cũng vẫn là bị cái này linh lung bảo tháp ngăn cản tại Nam Thiên Môn bên ngoài. Là tháp Thiên Vương xuất thủ. May mắn có Thiên Vương tỏa chấn, không phải vậy thật muốn ra đại sự. Mặt khác Tam Đại Thiên Môn nên cũng sẽ không có trở ngại. Giờ này khắc này, mặt khác Tam Đại Thiên Môn cũng đang phát sinh lấy chuyện giống vậy. Huyết Hải Thủy Triều đột kích, thẳng bức Tam Đại Thiên Môn. Tòa chấn Đông Thiên Môn Thái Ức cứu khổ Thiên Tôn xuất thủ, lấy đầy trời pháp lực đem Huyết Hải ngăn cản ở bên ngoài. Thầy Thiên Môn chỗ, Câu Trần Đại Đế lấy một mặt thần kính đứng sừng sững Thiên Môn bên ngoài. Huyết Hải Thủy Triều tới bao nhiêu, đều được thu vào thần kính kia bên trong. Mà tại Bắc Thiên Môn, tòa chấn ở đây chân võ Đại Đế lấy một thanh tiên kiếm phá vỡ vô biên huyết hải, bảo vệ Bắc Thiên Môn không bị xâm nhập. Tứ đại thiên môn đều là giữ vững, mà tại Cửu Thiên Di La cung chỗ, một thân trường bảo màu bạc ra thân Cửu Thiên Tiên Tôn sẽ phát sinh tại tứ đại thiên môn chỗ sự tình thu hết vào mắt. Huyết Quan Âm, ngươi coi thật sự là dã tâm thật lớn. Chương 2246 thẳng bức viên quang tự chương 2246 thẳng bức viên quang tự thành. Thành. Phật gia ta thành. Quần quần ma khí bao phủ địch tội hà bên trong, chuyến gia Di Đà thượng sư điên cuồng vui vẻ tiếng thét dài. Tại một cái chớp mắt này, tất cả ma khí đều thu liễm đến Di Đà thượng sư thể nội. Hắn ma khí cũng không phải là biến mất, mà là nội liễm tại thể, lại đạt đến một cái trước nay chưa có khủng bố cảnh giới. Một viên đen như mực ma châu, lại thêm một viên ngân bạch như tuyết Phật châu, cộng đồng tồn tại ở Di Đà thượng sư thể nội. Ma châu chính là ma khí biến thành, Phật châu thì là bốn mai kim thiền xá lợi ngưng tụ đến. Phật ma một thân, vô luận là ma châu hay là Phật châu, đều ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng. Theo lý thuyết Di Đà thượng sư thân thể này, căn bản là không thể thừa nhận cái này hai cố lực lượng đồng thời tồn tại ở thể. Nhưng hết lần này tới lần khác Di Đà thượng sư đem Diệp Thanh Vân vẽ bức họa kia nuốt vào thể nội. Bức tranh này càng phi phàm vật, để Di Đà thượng sư thân thể có thể tiếp nhận ma châu cùng Phật châu lực lượng khổng lồ. Bức tranh chính là cân bằng cả hai lực lượng vật chứa, càng là vững chắc Di Đà thượng sư thân thể ỷ bảo. Có thể nói, bức tranh, ma châu, Phật châu ba cái đồng thời tồn tại ở Di Đà thượng sư thể nội, mới sáng tạo ra hiện tại Di Đà thượng sư. Thiếu một thứ cũng không được. Mà Phật ma một thể tồn tại toàn bộ Phật giới trong lịch sử đều là cực ít xuất hiện. Năm đó hạ giới ma Phật ba tuần chính là tương tự tồn tại, nhưng cũng có khác biệt. Ma Phật ba tuần chính là trời sinh linh Phật tâm, lại bởi vì ngoại giới biến cố mà Phật tâm vặn mèo, sáng tạo ra ma Phật một thể. Chưa từng mượn nhờ ngoại lực, chính là tự thân tạo nên mà đến. Cái này Di Đà thượng sư thành ma, chính là bản thân Phật tâm bất chính, lại bị bức tranh khơi gợi lên tham niệm, một đường biến thành dạng này. Cùng là nhất niệm thành ma, nhưng lại có bản chất khác nhau. So sánh dưới, Di Đà thượng sư xem như bị một cái bàn tay vô hình một đường đẩy biến thành hiện tại cái dạng này. Nếu không có cái này bàn tay vô hình, Di Đà thượng sư ha có thể nhảy nhót đến tình trạng như thế, cũng sớm đã bị ấn chết. Mà giờ khắc này, Di Đà thượng sư tại cuồng tiếu bên trong phóng lên tận trời, hắn đã nhận định chính mình đạt đến trước nay chưa có cảnh giới tối cao, lập địa thành Phật. Mình đã là cái này tứ phạm thiên Phật đà, đủ để chấn áp tứ phạm thiên hết thể tồn tại, còn có năng lực giết vào Tây Thiên Cực Lạc. Khổng Tức Vương, đây cũng là bản tọa thực lực hôm nay. Như thế nào? Hiện tại còn cảm thấy trở thành bản tọa tọa kỵ biệt quất sao? Di Đà thượng sư đem tự thân khí tức không hề cố kỵ phóng xuất ra, đối với cách đó không xa Khổng Tức Vương cười to nói. Khổng Tức Vương mặt có kinh sợ, khó có thể tin nhìn xem Di Đà thượng sư. Nó thân là tứ phạm thiên cổ xưa nhất tuyệt thế đại yêu, đã từng tận mắt chứng kiến qua Như Lai hạ phàm, cũng cùng Như Lai hóa phàm thu tam đại đệ tử đã từng quen biết. Tại Khổng Tức Vương xem ra, thời khắc này Di Đà thượng sư đúng là đạt đến cực kỳ đáng sợ cảnh giới. Luận thực lực, đã là tại Kim Tiền pháp sư phía trên. Nghĩ không ra hắn có thể đạt tới trình độ này, chỉ sợ trong cơ thể hắn không chỉ có Kim Tiền xá lợi lực lượng, còn có mặt khác không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Khổng Tức Vương trong lòng âm thầm nói ra. Đối mặt dưới mắt Di Đà thượng sư, mặc dù có tuyệt thế đại yêu kiêu ngạo, Khổng Tức Vương cũng không thể không cúi đầu xuống, biểu thị trung tâm thần phục. Còn xin chủ nhân chớ có quên đối với thuộc hạ hứa hẹn. Khổng Tước Vương mặc dù thần phục, nhưng cũng không quên nhắc nhở Di Đà thượng sư. Chính mình cam nguyện trở thành tọa kỵ của hắn, trước đó sách là muốn có thể trợ giúp chính mình nuốt ăn Như Lai nhục thân. Ha 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 ha. Di Đà thượng sư khinh miệt cười to. Yên tâm, ta đáp ứng ngươi sự tình tự nhiên sẽ giúp ngươi làm đến. Hiện nay, bằng vào thực lực của ta đủ để quét ngang hết thảy, tứ phạm thiên không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản ta. Đi, hiện tại ta liền giúp ngươi đạt được Như Lai chuyển thế nhục thân. Tây Phạm Hạ Châu, Viên Quang Tự. Trung thực thật thà Vương Nhị Cầu quanh chân ngồi tại Phật điện bên trong, trong miệng yên lặng tụng niệm lấy kinh Kim Cương. Từ khi ngày hôm trước hắn đi tìm Diệp Thanh Vân, lại nghe được hoàn chỉnh kinh Kim Cương sau, Vương Nhị Cầu liền rất có giận dắt, cả người hắn đều trở nên không giống với lúc trước. Vẹn vẹn chỉ là ngồi xếp bằng một lát, Vương Nhị Cầu liền phảng phất đã trải qua một đoạn dài dằng dặc nhân sinh, trong nội tâm có rất nhiều minh ngộ. Các loại liên quan tới nhân sinh, liên quan tới thiên địa, liên quan tới đại đạo, liên quan tới luân hồi cảm ngộ, tràn ngập nội tâm của hắn. Dĩ vãng nhìn không thấu đồ vật, giờ phút này đã nhìn thấu. dĩ vãng chỗ không rõ, bây giờ đều minh bạch. Hắn không còn là phàm nhân, thuộc về Như Lai chuyển thế bộ phận kia, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức bắt đầu khôi phục. Đối với Vương Nhị Cầu biến hóa, Diệp Thanh Vân cũng là tương đương mừng rỡ, càng có mấy phần chờ mong cùng tâm thần bất định. Chờ mong tự nhiên là muốn nhìn một chút Vương Nhị Cầu một lần nữa trở thành Như Lai Phật Tổ một khắc này. Về phần tâm thần bất định, Diệp Thanh Vân thật sự là không cách nào tưởng tượng, chính mình sẽ có một ngày sẽ cùng Như Lai Phật Tổ liên hệ. Quá bất hợp lý. Cái này nếu là tại 10 năm trước, có người nói cho Diệp Thanh Vân, Như Lai Phật Tổ còn muốn tìm ngươi thỉnh giáo Phật pháp, cái kia Diệp Thanh Vân khẳng định sẽ cảm thấy người này đầu óc có vấn đề, bệnh rất lợi hại. Nhưng bây giờ, Diệp Thanh Vân chỉ có thể nói với chính mình, mẹ nó hết thảy đều có khả năng. Ngay tại hết thảy đều rất bình tĩnh thời điểm, ầm ầm long, đầy trời mây đen của tới. Uy áp kinh khủng tại trong khoảnh khắc chính là bao phủ Viên Quang Tự phương viên vạn dặm chi địa. Viên Quang Tự, ngũ đại Phật tự rất nhiều tăng nhân cùng nhau từ tụng kinh bên trong giật mình tỉnh lại. Di Đà thượng sư, ngũ đại thiền sư dẫn đầu kịp phản ứng, cùng nhau bay ra chùa miếu đứng sóng vai. Còn không đợi năm người thấy rõ ràng tình huống, một cái đen kịt ma thủ từ trên trời giáng xuống, trùng điệp đánh tới. Ngũ đại thiền sư trong lúc đội vàng liên thủ ngăn cản, nhưng vẫn là bị trọng thương. Phốc 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 phốc. Năm người cùng nhau thổ huyết, thân hình hướng phía dưới rơi xuống mà đến. Phải biết ngũ đại thiền sư đã coi như là đương đại cao tăng, toàn bộ Tây Phạm Hạ Châu trừ lọ sạch tôn giả bên ngoài, hướng xuống liền số bọn hắn 5 cái, nhưng vẫn là bị trong nháy mắt đánh bại. Có thể nghĩ chênh lệch đến cỡ nào to lớn. Ngũ đại thiền sư thân thể rơi xuống đồng thời, lại có mấy đạo thân ảnh từ Viên Quang Tự bên trong bay ra. Đông Phạm Thánh Giả, Diệt Tà Sư Thái, Không Chết Huyền Xà cùng Thiên Giác Hòa Thượng. Mà tại tiên khung chỗ sâu, Di Đà Thượng Sư cầm trong tay hàng ma sử, đứng tại Khổng Tức Vương rộng lớn trên lưng, như là giữa thiên địa duy nhất vương giả, nhìn xuống phía dưới hết thảy. Nhìn thấy Di Đà Thượng Sư cùng Khổng Tức Vương, mọi người ở đây cùng nhau thất sắc. Liền ngay cả Đông Phạm Thánh Giả cũng là mày nhăn lại. Nghĩ không ra, đầu này tuyệt thế đại yêu vậy mà đều bị phóng ra. Đông Phạm Thánh Giả trầm giọng nói ra. Di Đà Thượng Sư không ngờ có bực này thực lực kinh người. Diệt Tà Sư Thái khó có thể tin nhìn qua Di Đà Thượng Sư, con ngươi đều tại rung động. Lúc trước nàng Phật Tâm Mê Thất cũng cùng Di Đà Thượng Sư cạnh tranh qua bức tranh tàn phiến. Tuy nói khi đó Di Đà Thượng Sư liền đã thực lực đại tăng, nhưng cũng không có đến quá khoa trương tình trạng. Nhưng bây giờ xem xét, cái này Di Đà Thượng Sư đã cường hãn đến mức độ khó mà tin nổi. Sợ là năm đó Kim Tiền Pháp Sư, bất quá cũng như vậy. Như Lai chuyển thế nhục thân, ngay ở chỗ này. Di Đà Thượng Sư một chỉ phía dưới Viên Quang Tự nói ra. Không sai, không sai. Khổng Tước Vương hai mắt tỏa ánh sáng, cực kỳ hưng phấn. Ta đã ngửi thấy Như Lai nhục thân mùi, coi là thật không có pháp lực. Nó đã là kìm nén không được, không kịp chờ đợi muốn đi nuốt ăn Như Lai chuyển thế nhục thân. Đợi ta chấn áp những người không biết tự lượng sức mình này. Di Đà Thượng Sư giờ phút này không gì sánh được tự tin, căn bản cũng không đem ở đây những người này để vào mắt. Khoát tay, chính là Phật Ma đến cực điểm lực lượng tôn trào ra, chấn động thương cung. To lớn đen kịp ma thủ, đối với toàn bộ Viên Quang Tự ầm vang rơi xuống. Không được cản trở. Đối mặt cường thế nghiền ép mà đến ma thủ to lớn, Đông Phạm Thánh Giả lúc này động thân ứng chiến. Ở sau lưng nó, Diệt Tà Sư Thái, Không Chết Huyền Xà cùng Thiên Giác Hòa Thượng cũng là tranh thủ thời gian xuất thủ tương trợ. Bèn, trong nháy mắt giao phòng, gây nên một cỗ kinh thiên động địa chấn động. Ma thủ kia chi uy quá mức kinh người, dù cho là Đông Phạm Thánh Giả mấy người liên thủ, cũng khó có thể địch nổi. Trong khoảnh khắc, Thiên Giác Hòa Thượng máu tươi cuồn cuộn, tại chỗ hôn mê ngã xuống. Tu vi của hắn dù sao quá thấp, thực lực còn không kịp Ngũ Đại Thiền Sư, căn bản là không có cách tham dự vào tầng thứ này giao phong. Không có ngay tại chỗ bị đánh chết ơi, đã coi như là may mắn. Diệt Tà Sư Thái đồng dạng máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệnh, nhưng tốt xấu còn tính là chống được. Chưa từng giống Thiên Giác Hòa Thượng như thế không chịu nổi, cũng không chết liền xà, nhìn cũng không lo ngại, chỉ là sắc mặt có chút trắng mà thôi. Nàng dù sao cũng là yêu thú, mà lại cũng là tứ phạm thiên ít có đại yêu, nhục thân vốn là cường hãn, lại thêm cái này Không Chết Huyền Xà tuần tự nếm qua Diệp Thanh Vân lớn dò cùng nổi sát hầm ngốc lớn, thể phách so với Di Vãng cường hãn hơn. Dù cho là đối mặt đáng sợ như vậy thế công, cũng có thể tự thân cường hành thể phách tiếp nhận xuống tới. Về phần Đông Phạm Thánh Giả, tu vi cảnh giới của hắn cao nhất, thực lực tự nhiên cũng là mạnh nhất. Trừ cái đó ra, Đông Phạm Thánh Giả là cái thứ nhất lĩnh hội Diệp Thanh Vân bức họa kia người, mà lại Đông Phạm Thánh Giả lĩnh ngộ đến chính là trong bức tranh chân chính Phật pháp, cũng không phải là giống Di Đà Thượng Sư như thế ngộ nhập lạc lối. Cho nên Đông Phạm Thánh Giả Phật pháp cảnh giới đã là bước vào tầm thứ cao hơn. Ngày xưa tứ đại Phật tự bốn vị đương đại tuyệt đỉnh cao tăng, Tuyết Ẩn Thần Tăng đã vẫn diệt, mà còn lại ba vị bên trong, Đông Phạm Thánh Giả, Nguyên Trí Đại Sư, Ẩn Tâm Đại Sư ba người nguyên bản không kém bao nhiêu. Nhưng là hiện tại, Đông Phạm Thánh Giả ở trên cảnh giới liền đã vượt qua Nguyên Trí Đại Sư cùng Ẩn Tâm Đại Sư. Dứt bỏ tuyệt không, đạo thể cái này hai không nói, tứ phạm thiên đương đại tăng nhân ai là nhất, chỉ có Đông Phạm Thánh Giả. Đồng dạng một bức tranh, Đông Phạm Thánh Giả lĩnh ngộ được cao thâm Phật pháp, mà Di Đà Thượng Sư lại bởi vậy nhập ma. Nhất chính nhất phản, chung quy là chính thắng địch. Ta không ép chính. Vừa rồi cái kia ma thủ to lớn lực lượng, cũng hơn nửa là Đông Phạm Thánh Giả ngăn cản xuống. Ân. Di Đà Thượng Sư cũng nhạy cảm chú ý tới Đông Phạm Thánh Giả trên người Phật khí, tựa hồ cùng mình mười phần cùng loại. Nhưng chẳng biết tại sao, Di Đà Thượng Sư cảm thấy phi thường chán ghét. A Di Đà Phật, ngươi nhập ma quá sâu, mất phương hướng bản tâm, còn không tự biết, coi là thật thật đáng buồn. Đông Phạm Thánh Giả chắp tay trước ngực, ánh mắt nhìn Di Đà Thượng Sư, lắc đầu thở dài. Thử, ngươi muốn chết. Di Đà Thượng Sư căn bản chưa làm để ý tới, lúc này thôi động toàn thân chi lực, đem Ma Châu cùng Phật Châu lực lượng đều là vận chuyển đi ra. Chỉ một thoáng, Phật Ma chi khí bao phủ bát phương, dẫn tới vô số dị tượng xuất hiện, chỉ là nhìn một chút cũng đủ để làm lòng người thần đại loạn, khủng bố đến cực điểm. Đông Phạm Thánh Giả cũng là lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn mặc dù cảnh giới phóng đại, nhưng Di Đà Thượng Sư dù sao luyện hóa bốn mai kim thiền xá lợi, còn đem bức tranh nuốt vào thể nội. Giờ phút này có thực lực, cũng không phải là Đông Phạm Thánh Giả có thể địch nổi. Giết! Di Đà Thượng Sư đem Phật Ma chi khí quán chú đến hàng ma sử bên trong, lập tức thôi động hàng ma sử đối với Đông Phạm Thánh Giả gào thét mà đến. Đông Phạm Thánh Giả con ngươi co rụt lại, trong lòng biết chính mình ngăn cản không nổi, nhưng cũng không lui lại nửa phần. Dự định bức mạng ngăn cản. Ngay tại nguy cấp này trước mắt, Tuyệt Không, Đạo Tể đồng thời chạy đến, riêng phần mình đánh ra một trường. Phanh! Cái kia uy thế kinh người hàng ma sử lúc này bay ngược trở về, mà một mực trốn ở phía dưới, không dám thò đầu ra Diệp Thanh Vân nhìn thấy hai người bọn hắn trở về, lúc này nhẹ nhàng thở ra. Bất quá Diệp Thanh Vân trong lòng vẫn có chút lẩm bẩm. Cái kia Di Đà Thượng Sư nhìn giống như lợi hại dọa người, cũng không biết Tuệ Không cùng Đạo Tể có thể hay không ứng phó. Nếu là thực sự không được, vậy mình cũng không thể một mực trốn tránh. Dù sao vẫn là muốn xuất thủ. Nhưng vào lúc này, Vương Nhị Cẩu từ bên cạnh đi ra. Nhị Cẩu, ngươi đi ra làm gì? Tranh thủ thời gian đến bên trong trốn tránh. Diệp Thanh Vân vội vàng nói. Đây chính là Phật tổ chuyển thế, nếu là hắn xảy ra điều gì được rẽ, vậy cũng không được. Vương Nhị Cẩu lắc đầu, ánh mắt nhìn trên trời tình hình. Rất nhiều chuyện ta đã minh bạch. Vương Nhị Cẩu thì thào nói ra. Thứ đồ chơi gì? Ngươi minh bạch gì? Diệp Thanh Vân một mặt mở mịt nhìn xem hắn. Trên Phật kinh đạo lý của cuộc đời, ta đều đã minh bạch. Còn có, ta cũng biết ta đến tột cùng là ai. Vương Nhị Cẩu từ tốn nói. Ở tại quanh thân, xuất hiện nhàn nhạt kim mang. Cùng sau lưng trong đại điện Phật tượng sinh ra hô ứng, chiếu sáng rạng rỡ. Diệp Thanh Vân trừng to mắt, trong đầu trở nên kích động. Quỷ, Vương Nhị Cẩu sẽ không cần biến thành Như Lai Phật Tổ đi. Vậy ta có phải hay không hẳn là biểu thị một chút nha? Tại chỗ cho hắn quỳ xuống dập đầu. Đã thấy Vương Nhị Cẩu đống nhiên nhìn về hướng Diệp Thanh Vân, ánh mắt có cảm kích, cũng có phức tạp. Diệp đại ca, trong khoảng thời gian này đã tạ ngươi, là ngươi để cho ta minh bạch chính mình là ai. Khả Diệp đại ca ngươi lại khi nào có thể biết được chân chính chính mình? Tiếng nói rơi, tại Diệp Thanh Vân kinh ngạc nhìn chăm chú phía dưới, Vương Nhị Cẩu dưới chân vậy mà trống rỗng hiện hiện một đóa kim liên, nâng Vương Nhị Cẩu phủ diêu mà lên. Chương 2247 Huyết Quan Âm hiện thân, chương 2247 Huyết Quan Âm hiện thân, ngọa tảo ngươi bay đi lên làm gửi đi cái lông a. Diệp Thanh Vân đột nhiên kịp phản ứng, kêu to tranh thủ thời gian cũng bay đi lên, muốn đem Vương Nhị Cẩu cho kéo xuống. Có thể cái kia kim liên phi xa so với Diệp Thanh Vân thực sự nhanh hơn nhiều. Diệp Thanh Vân căn bản là đuổi không kịp, chỉ có thể là mắt nhìn thấy Vương Nhị Cẩu càng bay càng cao. Như Lai nhục thân, cách đó không xa Khổng Tức Vương sớm đã chú ý tới Vương Nhị Cẩu, giờ phút này nhìn thấy Vương Nhị Cẩu chân đạp kim liên phi tới, không khỏi cuồng hỉ, liền lập tức là hóa thành một đạo quang ảnh, lao thẳng tới Vương Nhị Cẩu. Vương Nhị Cẩu quay đầu nhìn lại, thần sắc một mảnh yên tĩnh, phản phất sớm đã làm xong giấc ngộ. Ha 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 ha, Như Lai a Như Lai, nhục thể của ngươi cuối cùng muốn bị ta nuốt ăn. Khổng Tước Vương cùng thiếu ở giữa, mở cái miệng rộng, lập tức liền đem Vương Nhị Cẩu ngay cả người mang kim liên nuốt vào trong miệng. Cỏ. Gặp tình hình này, Diệp Thanh Vân gấp đến độ đau cả đầu. Cái này mẹ nó, sợ cái gì liền đến cái gì. Cái này Vương Nhị Cẩu thật tốt bay đi lên làm cái lông a, không phải thuần túy đưa đồ ăn sao? Hiện tại tốt, bị cái kia lỗ lớn tức cho một đũa ăn. Lần này Như Lai Phật Tổ lại muốn chuyển thế một lần mới được. Mà Vương Nhị Cẩu bị Khổng Tức Vương nuốt ăn một màn này, cũng bị nơi đây đông đảo tăng nhân để ở trong mắt. Chúng tăng bi vẫn không thôi, nhưng lại cái gì đều không làm được, chỉ có thể là chắp tay trước ngực, yên lặng là Vương Nhị Cẩu tụng kinh siêu độ. Theo bọn hắn nghĩ, Vương Nhị Cẩu đã là táng thân tại Khổng Tức Vương trong bụng. Khổng Tức Vương nuốt ăn Vương Nhị Cẩu đằng sau, liền lại bay đến Di Đà Thượng Sư bên cạnh. Mà lúc này Di Đà Thượng Sư đang cùng Tuyệt Không, Đạo Tể giao chiến. Cũng không biết là Tuyệt Không, Đạo Tể cố ý lưu thủ, hay là cái kia Di Đà Thượng Sư coi là thật cực kỳ cứng hãn, lại là một người liền chế trụ Tuệ Không cùng Đạo Tể. Hoàn toàn là một bộ thế cục tất cả nằm trong lòng bàn tay dáng vẻ. Mà Khổng Tức Vương nuốt ăn Vương Nhị Cẩu một màn này, Di Đà Thượng Sư tự nhiên cũng nhìn thấy. Như Lai chuyển thế nhục thân đã chết, chúng ta không cần lại nơi này lãng phí thời gian, trực tiếp đuổi giết Tây Thiên Cực Lạc. Di Đà Thượng Sư nói như thế. Tốt. Khổng Tước Vương không cần suy nghĩ sẽ đồng ý, nó giờ phút này đang cảm giác đến, trong cơ thể mình có sức mạnh vô cùng vô tận đang phun trào đi ra. Đây chính là nuốt ăn Như Lai nhục thân diệu dụng a, ngay cả Như Lai nhục thân đều bị chính mình ăn, cái kia Tây Thiên Cực Lạc lại có sợ gì? Huống chi còn có Di Đà Thượng Sư làm giúp đỡ, nó tự nhiên cũng dám đi xông vào một lần Tây Thiên Cực Lạc. Di Đà Thượng Sư lúc này thu tay lại. Hôm nay liền trước buông tha các ngươi, đợi bản tọa đánh hạ Tây Thiên Cực Lạc, trở thành Tây Thiên chi chủ, đến lúc đó làm cho các ngươi quỳ xuống đất tham viếng. Sau một khắc, Di Đà Thượng Sư liền đứng tại Khổng Tước Vương trên thân, trực tiếp hướng thiên khung chỗ thâm nhi đi. Tây Thiên Cực Lạc gáp đảo Tam Đại Phật giới phía trên, muốn đi hướng Tây Thiên Cực Lạc, tự nhiên muốn trước bay ra tứ phạm thiên, lại tìm được Tây Thiên Phật môn. Đây đối với Di Đà Thượng Sư cùng Khổng Tước Vương tới nói cũng không khó, nhất là Khổng Tước Vương, nó sống được quá lâu, đã sớm biết đi hướng Tây Thiên Cực Lạc phương pháp. Tuyệt Không, bọn hắn thật muốn đi tiến đánh Tây Thiên Cực Lạc. Thấy vậy một màn, Đạo Tể mặt lộ kinh sợ, có chút khó có thể tin. Tuệ Không ngước đầu nhìn lên, khẽ gật đầu. Cùng Đạo Tể khác biệt, Tuệ Không lộ ra tương đối yên tĩnh, thậm chí còn lộ ra mấy phần vẻ chờ mong. Như Bần Tăng đoán không lầm, cái kia Huyết Quan Âm hẳn là lập tức sẽ hiện thân. Cái gì? Đạo Tể kinh ngạc. Cơ hồ nhưng vào lúc này, ông Toàn bộ thiên cung trong nháy mắt biến thành màu đỏ. Không chỉ là viên quang tự trên không, là toàn bộ Tây Phạm Hạ Châu, thậm chí tứ đại Phật Châu. Sinh hồng chi quang bao phủ toàn bộ tứ phạm thiên. Huyết quang như biển, chiếu rọi vô biên đại địa. Giờ khắc này, đứng sừng sững ở tứ phạm thiên tất cả huyết quang đồng giống, đều cùng nhau tách ra trước nay chưa có diệu nhãn quang hoa. Phản phất là tại tiếp ứng lấy tồn tại nào đó giáng lâm. Tứ phạm thiên những cái kia vẫn như cũng nhận huyết quang âm không chế tăng nhân cùng các tín đồ, giờ khắc này đều là rõ ràng cảm nhận được huyết quang âm tồn tại. Cùng nhau quỳ trên mặt đất, vô cùng kích động, lệ nóng doanh trọng. Quan Âm Bồ Tát hiển linh, Quan Âm đại sĩ hạ phàm, phổ độ chúng sinh, van cầu Quan Âm Bồ Tát phù hộ ta. Bồ Tát ở trên, để cho ta thoát ly khổ hải đi. Vô tận vô cực khẩn cầu thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên, cũng khiến cho huyết quang đầy trời kia trở nên càng thêm nồng đậm. Một cỗ đủ để hủy diệt thiên địa cường hãn uy áp từ đầy trời trong huyết hải ẩm vàng giáng lâm. Nhưng uy áp cũng không phải là muốn hủy diệt tứ phạm thiên, mà là tại nhằm vào Di Đà thượng sư cùng Khổng Tức Vương. Huyết Quan Âm, Di Đà thượng sư con ngươi co rụt lại, hắn cũng không từng kịp phản ứng, đã là đặt mình vào tại đầy trời trong huyết hải. Lại bốn phương tám hướng có uy áp kinh khủng nghiền ép mà đến. Thử, liền xem như Quan Âm đại sĩ hạ phàm, cũng không phải bản tọa đối thủ. Di Đà thượng sư gầm thét một tiếng, Phật Ma chi uy bỗng nhiên tuôn ra. Lúc này liền là cùng Khổng Tước Vương xông ra huyết hải. Đây là khí tức gì? Vì sao khủng bố như thế? Khổng Tước Vương cũng không hiểu biết huyết Quan Âm tồn tại, lúc này cảm thụ được đầy trời huyết hải mang tới uy áp, trong lòng không khỏi có chút kinh hoàng. Thử, Quan Thế Âm thôi. Di Đà thượng sư ngược lại là rất ngu cuồng, không có chút nào đem trước mắt chiến trận coi là chuyện đáng kể. Đừng nói là Quan Âm, liền xem như Tây Thiên Cực Lạc đầy trời Phật Đà đều tới, bản tọa cũng không sợ hãi chút nào. Nghe được hắn, Khổng Tước Vương quay đầu nhìn xem Di Đà thượng sư, nghĩ thầm ngươi thế nào như vậy có thể thổi như bước đâu? Con đầy trời Phật Đà tới còn không sợ, ngươi không nhìn thấy tình huống này có chút không đúng sao? Khổng Tước Vương trong đầu đã có chút bồn chồn, mà Di Đà thượng sư cũng không phát giác được Khổng Tước Vương dị dạng. Giờ phút này hắn cực kỳ hưng phấn, trực tiếp cao giọng khiêu khích đứng lên. Quan Âm, bản tọa biết ngươi đã đến, nhanh chóng hiện thân, để bản tọa mở mang kiến thức một chút ngươi vị này cứu khổ cứu nạn đại từ đại bi Bồ Tát thủ đoạn. Đang khi nói chuyện, Di Đà thượng sư vận chuyển Phật Ma chi lực, trực tiếp huy động hàng ma sử. Vậy anh, hàng ma sử chi uy quét ngang mà ra, đem trước mắt huyết hải trực tiếp bổ ra. Nhưng trong khoảnh khắc, huyết hải liền lại lần nữa khép lại, lại uy thế càng thêm cường đại, như là kinh thiên biển động bình thường mãnh liệt xuống. Không tốt. Khổng Tước Vương thấy tình thế không ổn, tranh thủ thời gian hai cánh mở ra trực tiếp trốn hướng về phía dưới. Nó mặc dù cũng rất ngông cuồng, nhưng còn không có vắng đầu. Di Đà thượng sư cũng đã là hoàn toàn vắng đầu, căn bản cũng không có e ngại sợ sẽ suy nghĩ tồn tại. Mắt thấy Khổng Tước Vương đào tẩu, Di Đà thượng sư không thèm để ý chút nào, trực tiếp vận chuyển tự thân chi lực đối cứng cái kia vô biên huyết hải. Vâng. Trong khoảnh khắc, Di Đà thượng sư cả người liền bị bao phủ tại trong huyết hải, mà trên mặt đất chúng tăng thấy vậy một màn, trong đầu cũng là chấn động vô cùng. Tuệ Không đạo tể nhìn chăm chú cái kia đầy trời huyết hải, thể nội Phật khí có chút táo động. A Di Đà Phật, hết thảy đều tại thánh tử trong lòng bàn tay, cái này huyết Quan Âm coi là thật lộ diện. Tuệ Không trầm giọng nói ra, ánh mắt nhìn chằm chằm trong biển máu kia ẩn ẩn có thể thấy được một đạo thân ảnh thần bí. Diệp Thanh Vân càng là mắt trừng chóng đốc. Ông trời của ta lao ra, đây con mẹ nó đều là tình huống như thế nào a? Huyết Quan Âm làm sao lúc này xuất hiện? Đây cũng quá đột nhiên đi. Ngay tại tất cả mọi người đắm chìm tại trong kinh hãi lúc, hai đạo nữ tử quỷ dị thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tịnh Thiên Huyết Hải, Phù Đồ Xá Lợi, Mặt Pháp Sinh Sen, Độ Thế Phản Âm. Huyết Hải cuộn cuộn, hai cái tướng mạo hoàn toàn giống nhau huyền chuyển thiếu nữ đồng thời xuất hiện. Rõ ràng là từng tại hạ giới xuất hiện qua huyền nữ Quan Âm, cùng tại tứ phạm thiên xuất hiện qua Diệu Tốt. Hai nữ đồng thời hiện thân, tựa như chưa bao giờ tiêu vong qua. Mà tại hai nữ sau lưng, một tòa huyết sắc đài sen chậm rãi hiện hiện. Trên đài sen, một người cúi đầu độc lập, ngàn vạn diệu pháp ở sau lưng nó không ngừng hiện hiện. Lấy lực lượng một người, diễn hóa Tây Thiên Cực Lạc, chính là Huyết Quan Âm.